Thẩm Dung lao ra trung quân đại trướng, chỉ thấy trong đám người một tôn hắc y sắt thần chính tùy ý giết người, vô số người đầu ở trong tay hắn kiếm quang xuống bị lột bỏ, dưới đất máu loang đã đành rụm được đến, gặp Nhiếp Chân đằng đằng sát khí, máu tanh tàn bạo dáng vẻ, còn không có cảm thụ được hắn giết khí, Thẩm Dung trong lòng trước hết sợ hãi ba phần. Đây mà vẫn còn là người ư? Cho dù là hung mãnh cỡ nào mãnh thú, cũng không như vậy tàn bạo a. Thẩm Dung lão cẩu, ngươi có thể rốt cục đi ra, ta còn tưởng rằng ta phải giết hết 100 vạn binh ngươi mới bằng lòng đưa ra đầu chó đâu. Nhiếp Chân sát khí trực tiếp tập trung Thẩm Dung, chỉ là cái kia cổ sông lên tận 9 tầng trời sát khí, tới khiến 4 phía tướng sĩ kinh hồn táng đảm. Ngươi tìm đến chấm cần làm chuyện gì? Thẩm Dung nhìn lấy Nhiếp Chân lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chuyên tới để lấy ngươi mạng chó. Nhiếp Chân nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo hắc mang, trong nháy mắt liền rơi vào Đường Thiên trước mặt, cánh tay phải thi triển tu la chạm, hướng Thẩm Dung ném tới. Oanh! Nhiếp Chân vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều vượt xa Thẩm Dung, Thẩm Dung vội vàng ở giữa đánh trả, khí thế lại bị Nhiếp Chân tu la sát khí áp đảo, căn bản không phải Nhiếp Chân mất quá một hiệp, tại chỗ đã bị Nhiếp Chân đánh mà nôn máu. Ngươi giết chúng ta Đường Hầu ra thời điểm, nhưng có nghĩ tới có hôm nay. Nhiếp Chân không chút nào bỏ qua, một cước dâm tại Thẩm Dung phía sau lưng, nắm lấy Thẩm Dung cánh tay, dùng sức xé ra, sống sờ sờ kéo đứt. A! Thẩm Dung kêu thảm một tiếng, đây quả thực là ma quỷ a. 4 phía dịch nhân quốc binh sĩ kinh hồn táng đảm, trong lòng bọn họ tinh thần chi trụ, vĩ đại dịch nhân quốc hoàng đế, thiên cảnh cường giả Thẩm Dung, cư nhiên tại Nhiếp Chân thế tiến công xuống, liền một giây đều không ngăn trở, không chỉ có như vậy, còn bị người ta dùng như vậy khuất nhục phương thức ngược đánh. Nhất thời, dịch nhân quốc trên dưới, sĩ khí hoàn toàn không có, sụp đổ. Thẩm Dung, Đường Hầu ra với ta Nhiếp Chân có ân, ngươi lại dám giết hắn, liền muốn gánh chịu hậu quả. Ngươi đi trước một bước, ta sẽ tiễn ngươi toàn tộc tới cùng ngươi chôn cùng. Nhiếp Chân tức giận chém xuống Thẩm Dung một cánh tay khác. Ma vương Nhiếp Chân. Đáng chết, ngươi là Đa Bảo Tông đệ tử, tại sao có thể quản thế tục sự tình. Thẩm Dung trong mắt thông hồng. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, tất diệt môn. Muốn đoán liền đoán ngươi đem chủ ý đánh vào Ngọc Đường Quốc trên người. Nhiếp Chân lạnh rên một tiếng, một cái tát đập nát Thẩm Dung cái đầu. Giết chết Thẩm Dung, Nhiếp Chân hướng phía dịch nhân quốc bên ngoài trại lính gào to một tiếng, Ngọc Đường Quốc trên dưới nghe. Hôm nay dịch nhân quốc người, đều phải chết. Chương 120, Ma Vương đột kích. Ông! Theo lấy Nhiếp Chân hét dài một tiếng, dịch nhân quốc quân doanh 4 phía nhao nhao tuân ra Ngọc Đường Quốc tại Lam Ngộng cứ điểm quân đội, tại Trang Tử, Đường Minh cùng Đường Tuấn phân biệt dẫn dắt xuống. Đem dịch nhân quốc quân doanh bao bọc vây quanh. Vì sao Lam Ngộng cứ điểm quân đội có thể vây quanh dịch nhân quốc quân doanh đâu? Toàn bộ bởi vì Nhiếp Chân đương thời tại dịch nhân quốc bên trong doanh quân giết được nổi dậy, hơn nữa còn tàn sát một đám dịch nhân quốc tướng lãnh cao cấp, còn lại binh sĩ không có tướng quân dẫn dắt, căn bản không biết dự phòng bên ngoài trại lính vây, tất cả đều vây quanh trung ương Nhiếp Chân, này mới khiến Trang Tử bọn hắn nhân cơ hội mang binh vây quanh hắn nhóm. Đáng nhắc tới đúng, cái chủ ý này là Trang Tử ra, hắn chắc chắn có Nhiếp Chân động tác. Ngọc Đường Quốc quân đội có thể ung dung ra cứ điểm, tại dịch nhân quốc không có chút nào phòng bị tình huống dưới đem vây quanh. Bây giờ dịch nhân quốc hoàng đế Thẩm Dung bị Nhiếp Chân lấy dễ như trở bàn tay phương thức chém giết, dịch nhân quốc đại quân rắn mất đầu, lại bị quân địch vây quanh, lúc này 100 vạn đại quân, thậm chí ngay cả 100 vạn đầu heo cũng không bằng. Giết nha! Ngọc Đường Quốc quân đội giết hướng mắt, riêng là Đường Minh cùng Đường Tuấn hai huynh đệ, đơn giản là người cản giết người Phật cản giết Phật, giết lên dịch nhân quốc binh lính tới như là chuyện vặt. Hai người phụ thân chết bởi dịch nhân quốc hoàng đế đứng đầu, mặc dù bởi vì thực lực bản thân hữu hạn vô pháp tự mình chém giết Thẩm Dung, nhưng có thể làm cho ở đây 100 vạn dịch nhân quốc đại quân tế điện cha mình, bọn hắn cũng đã thỏa mãn. Nhiếp Chân đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, lúc này lần thứ 2 vận lên tu la sát khí, ngự không dựng lên, ở trên cao nhìn xuống không ngừng chém giết dịch nhân quốc tướng sĩ, tướng lĩnh giết sạch liền giết binh lính, địa cảnh người tu luyện giết sạch liền giết nhân cảnh người tu luyện. Vừa mới Nhiếp Chân nói, dịch nhân quốc người tất cả đều phải chết, cũng không phải một câu khẩu hiệu, Nhiếp Chân là tới thật. Giết chóc duy trì liên tục chọn một ngày một đêm, dịch nhân quốc 100 vạn đại quân tinh nhuệ, tại Nhiếp Chân đám người nỗ lực xuống, hầu như toàn quân bị diệt, bởi vì Nhiếp Chân ở trên cao nhìn xuống, thậm chí lần này liền dịch nhân quốc đào binh đều không làm sao xuất hiện, toàn bộ chết ở Lam Ngộng cứ điểm bên ngoài. Phụ thân, 100 vạn dịch nhân quốc quân đội đã bị chúng ta chém tận giết tuyệt, ngươi trên trời có linh thiêng, có thể ngủ yên. Đường Minh quỳ gối trong vũng máu, cắn chặt hàm răng nói, hiển nhiên lần này giết chóc, ra hắn trong lồng ngực một miệng hờn dỗi. Ngươi sẽ không cho rằng cái này kết thúc à? Nhiếp Chân lạnh lùng thanh âm truyền đến. Không kết thúc. Còn muốn như thế nào nữa? Gặp Đường Minh Trang Tử đám người nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Chân, Nhiếp Chân oán hận nói, ta trước đó cũng đã nói, không cầm dịch nhân quốc hoàng tộc trên dưới huyết mạch để tế điện đường hầu ra, thế không làm người. Hơn nữa dịch nhân quốc to gan lớn mật cả gan xâm phạm Ngọc Đường quốc, không cho bọn hắn trả xuất huyết đại giới, làm sao có thể kinh sợ quanh mình nước phụ thuộc. Nhiếp Chân tu luyện Tu La Thần Quyết, bản thân trong cơ thể sát khí liền so với bình thường người tu luyện cường đại, huống chi hắn tu vi muốn vào bước, vốn là yêu cầu không ngừng tiến hành giết chóc ngưng kết sát khí. Trong ngày thường lý tính, khắc chế coi như tốt, nhưng bây giờ Thẩm Dung hành vi trực tiếp phát động Nhiếp Chân sát khí, cái này về hắn không giết long trời lỡ đất, tuyệt không coi xong. Huống chi Nhiếp Chân cũng có tự cân nhắc, lần này Ngọc Đường quốc đánh bại dịch nhân quốc 100 vạn đại quân, nhưng quốc gia căn cơ còn chưa dao động, quân vương có thể lại lở, Thẩm gia huyết mạch không dứt. Bọn hắn có thể vĩnh viễn phát động chiến tranh. Về sau chính mình trở lại Đa Bảo Tông, thậm chí đi trước tầng thứ cao hơn lĩnh vực, Ngọc Đường quốc không có ai thủ hộ, vạn nhất dẫm lên vết xe đổ làm sao bây giờ? Nhất định muốn giết gà dọa khỉ, không chỉ có cho dịch nhân quốc một cái đau đớn giáo huấn, hơn nữa còn muốn nói cho sở hữu nước phụ thuộc, muốn đánh Ngọc Đường quốc chủ ý, trước phải cân nhắc một chút chính mình có hay không thực lực này. Quan quân hầu là muốn trang tử trái tim run rẩy nói, hắn không dám tưởng tượng Nhiếp Chân thế mà lại điên cuồng như vậy. Nhiếp Chân xem Trang Tử liếc mắt, thản nhiên nói, tiếp tục như vậy, ta sẽ đi dịch nhân quốc đi một lần, không đem dịch nhân quốc bị thương nặng, khó tiêu ta nội tâm sát lục chi khí, sau đó ta liền sẽ phản hồi Đa Bảo Tông. Trang Tử ba người nhìn lấy Nhiếp Chân, biết rõ Nhiếp Chân không có khả năng vĩnh viễn đợi tại Ngọc Đường quốc, hắn lần này có thể về Ngọc Đường quốc đã để bọn hắn rất kinh ngạc. Còn không chờ bọn hắn mở miệng, Nhiếp Chân tiếp tục nói, ta về sau là không có khả năng ở lại Ngọc Đường quốc, chỉ bất quá các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Có ý kiến gì hay không? Trước mắt ba người, Trang Tử là đối với mình có đại ân nhân, trước đây Nhiếp Tiểu Kỳ bị lỗ, nhờ có Trang Tử nhanh nhẹn ra nhiều cái chủ ý, có thể nói Nhiếp Tiểu Kỳ mệnh, Trang Tử thậm chí cứu hơn phân nửa. Mà Đường Minh, Đường Tuấn hai huynh đệ, thì là Đường Thiên Chi Tử, đừng nói Nhiếp Chân tại Đường Thiên trước khi chết đã đáp ứng hắn, chính là không có bằng lòng, nhớ kỹ Đường Thiên trước đây tình cảm, hắn cũng sẽ không đối Đường ra hai huynh đệ khoanh tay đứng nhìn. Đường Tuấn nhìn một chút đại ca của mình cùng đại quản gia. Đối Nhiếp Chân nói, Nhiếp huynh, việc nơi này, chờ gia phụ chôn về sau, ta hẳn là sẽ phản hồi Đa Bảo Tông tu luyện, mong rằng Nhiếp sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Đường Tuấn bản thân liền là Đa Bảo Tông ngoại môn đệ tử, bây giờ tự nhiên cũng sẽ về Đa Bảo Tông tu luyện. Nhiếp Chân gật đầu, đối Đường Minh nói, Đường Minh huynh, lấy giữa chúng ta quan hệ, cũng không nói hai nhà lời nói, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết ngươi lựa chọn, nếu như ngươi muốn cầu một cái thế tục phú quý, ta có thể giúp ngươi trở thành nước phụ thuộc người thứ nhất. Nếu ngươi lựa chọn tiến vào tu luyện giới vứt bỏ thế tục phú quý lời nói, ta có an bài khác. Đường Minh nội tâm giãy giụa, xích tùng hầu cái danh hiệu này, nếu như đổi thành một năm trước, hắn sẽ vui vẻ tiếp thu, nhưng hôm nay phụ thân chết cho hắn quá lớn đả kích, thực lực bản thân không đủ, ngươi đừng nói là cái chư hầu, chính là cái hoàng đế lại có thể thế nào. Huống chi võ đạo chi nhân, ai không muốn truy cầu cảnh giới cao hơn. Ta, nếu như Nhiếp huynh không chê, ta nguyện đi theo Nhiếp huynh. Dù là làm một gã thủ hạ cũng không sao. Cái này xích tùng hầu vị trí, tại cha ta vẫn lạc thời điểm, ta cũng đã buông xuống. Đường Minh nói xong, trịnh trọng hướng Nhiếp Chân một gối hạ bái. Nhiếp Chân thỏa mãn gật đầu, cái này Đường Minh quả nhiên cùng trước đây khác biệt. Đứng lên đi, đã ngươi quyết tâm đã định, ta nhất định sẽ không cô phụ phụ thân ngươi kỳ vọng. Nhiếp Chân hướng Đường Minh cười nói, sau đó nhìn về phía Trang Tử. Trang Tử trịnh trọng đối Nhiếp Chân cúi người chào nói, quan quân hầu. Bây giờ liền xích tùng hầu đều không coi ở đây, ta cái này xích tùng hầu phủ quản gia chỉ sợ cũng làm được nơi đây, ví như quán quân hầu không bỏ, lão phu nguyện đi theo quán quân hầu. Nếu như Đường Minh quyết định kế thừa xích tùng hầu chỗ ngồi, dù là Nhiếp Chân bên này lại mới có lợi, Trang Tử vẫn là chọn phụ tá Đường Minh, nhưng bây giờ Đường Minh đều cùng Nhiếp Chân, coi như trên thế giới lại có xích tùng hầu, cũng sẽ không là Đường Thiên nhất mạch, hắn Trang Tử là sẽ không phụ tá bọn hắn, tự nhiên là theo Nhiếp Chân lăn lộn tốt. Còn có thể nhân tiện nhìn lấy Đường hầu ra hai đứa con trai. Tốt. Nhiếp Chân nói, tất nhiên ba vị chủ ý đã định, đối đãi các ngươi đem Đường hầu ra an táng về sau, liền đi Tể Kiên Vương phủ chờ ta, ta xử lý xong dịch nhân quốc sự tình về sau, sẽ về nhà của ta một chuyến, nhân tiện có thể hảo hảo kế hoạch, Đường Tuấn huynh, ngươi muộn hai ngày hồi tông môn cũng không sao. Vâng. Ba người trịnh trọng bằng lòng. Nói xong, Nhiếp Chân trực tiếp chui lên bầu trời, hướng dịch nhân quốc phương hướng phóng đi, cùng lúc đó trước đó đè nén xuống sát khí, lần thứ hai tán phát ra. Trước khi đến dịch nhân quốc trên đường, Nhiếp Chân không quên dùng đưa tin linh bài hỏi Ngọc Chân Tử cùng Quyết Minh Tử hai người biên cảnh tình huống. Đạt được hồi phục đúng, Điền Giang quốc cùng Nô Tùng quốc mặc dù đều hỏa lực tập trung biên cảnh, nhưng Thủy Trung không dám vào phạm, nguyên bản còn ít nhiều có chút ma sát, có thể làm hai người bọn họ xuất thủ giải quyết mấy cái địa cảnh cường giả về sau, bọn hắn lập tức cũng không dám động, rằng có mấy ngày, còn cố ý sinh thôi ý dáng vẻ. Nói đùa, ngươi Ngọc Đường quốc đều phái ra thiên cảnh cường giả, hai nước người lại không phải người ngu, dựa vào cái gì tới tiến công các ngươi, chịu chết sao? Thậm chí còn, Nô Tùng quốc hoàng đế tựa hồ ngửi được một ít khác mùi, thì đã phái sứ giả tới bái kiến Ngọc Chân Tử, trần thuật trước đó ma sát đơn thuần hiểu lầm, bọn hắn mang binh đến đây, là bởi vì nghe nói Ngọc Đường quốc cùng Dịch Nhân quốc có chiến tranh, bọn họ là tới tương trợ Ngọc Đường quốc. Nhiếp Chân khỏe miệng cười nhạt, cái này hai nước trước đó chẳng qua là muốn cùng Dịch Nhân quốc chia một chén súp mà thôi, chỉ cần Dịch Nhân quốc toàn quân bị diệt tin tức truyền vào bọn hắn trong tai, đừng nói chủ động lui binh, cắt đất cầu hòa đều là rất có thể sự tình. Phân phó hai người không muốn thư giãn, chờ xác định hai nước lui binh sau đó mới phản hồi Ngọc Đường quốc Tề Kiên vương phủ, mà cùng lúc đó, Nhiếp Chân cũng tiến vào Dịch Nhân quốc cảnh nội. Vừa tiến vào Dịch Nhân quốc cảnh nội, Nhiếp Chân tìm được một tòa hơi lớn hơn thành thị, trực tiếp giá lâm cái kia bầu trời thành phố. Dịch Nhân quốc mưu đồ làm loạn, xâm chiếm ta Ngọc Đường quốc, bây giờ đại quân đã toàn quân bị diệt, các ngươi mau mau đầu hàng. Nhiếp Chân những lời này dùng linh lực hô lên, nhất thời truyền khắp toàn bộ thành thị. Cái gì? Là Nhiếp Chân? Ma vương Nhiếp Chân? Hắn làm sao tới? Ngọc Đường quốc người xâm lấn chúng ta Dịch Nhân quốc? Không đang nói đùa a? Hắn nói chúng ta toàn quân bị diệt. Làm sao có thể, ta đường đường Dịch Nhân quốc đại quân. Trong lúc nhất thời, Dịch Nhân quốc thành dân nhao nhao lao ra đường phố nghị luận ầm ĩ, mà cùng lúc đó, tòa thành thị này trấn thủ người, một gã địa cảnh tam đoạn người tu luyện mang theo gia tộc tinh nhuệ xông lên đường phố quát lên, cao nhân phương nào cả gan miệng ra cuồng ngôn loạn quân ta tâm. Ngươi chính là tòa thành thị này trấn thủ người a? Nhiếp Chân từ không trung chậm rãi hạ xuống cái kia dẫn đầu tộc trưởng trước mặt. Thiên cảnh cường giả. Người kia trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, tiền bối đại giá. Vạn bối không có từ xa tiếp đón, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Nhiếp Chân lạnh lùng nói, ta chính là Nhiếp Chân. Nhiếp Chân. Ngươi là Ngọc Đường quốc quán quân hầu, ma vương Nhiếp Chân. Cái kia dẫn đầu địa cảnh cao thủ quá sợ hãi. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng nói, chính là tại hạ. Nhà ngươi Dịch Nhân quốc hoàng đế đã bị ta chém giết, ta hôm nay tới đây đặc biệt đoạn ngươi Dịch Nhân quốc hương khói, liền từ ngươi bắt đầu. Nói xong, Nhiếp Chân trực tiếp xuất thủ, trưởng phong lấy lôi đỉnh chi thế đánh về phía tên kia địa cảnh cao thủ. Người kia bất quá chính là địa cảnh tam đoạn, căn bản không phải Nhiếp Chân mất quá một hiệp, tại chỗ bị Nhiếp Chân đánh thành một đám mưa máu. Những gia tộc kia tinh nhuệ nhóm chứng kiến Nhiếp Chân xuất thủ liền giết nhà mình tộc trưởng, từng cái vô cùng phẫn nộ, đều hướng Nhiếp Chân liều mạng, vốn lấy thực lực bọn hắn, nhất định chính là nhường dê cùng hổ đánh nhau chết sống. Không cần một khắc đồng hồ, chỗ này Dịch Nhân quốc trong thành phố gia tộc cao thủ đều bị Nhiếp Chân chém tận giết tuyệt. Tốc độ cực nhanh, hiệu suất cao, khiến cho người trố mắt đứng nhìn, chờ Nhiếp Chân giết hết. Xung quanh Dịch Nhân quốc bách tính còn cho rằng mình đang nằm mơ đâu. Kế tiếp, Nhiếp Chân linh thức đảo qua, lập tức tìm được tòa tiếp theo Dịch Nhân quốc thành thị, đồng thời hướng kia bên bay đi. Tòa thành thị này trấn thủ lấy gia tộc, cửa chính bị Nhiếp Chân viết lên máu chảy đầm địa địa, mà, bốn chữ lớn ma vương đột kích. Chương 121, Dịch Nhân quốc, không có. Nhiếp Chân một đường giết người, liền qua Dịch Nhân quốc hơn 10 thành thị, vừa tiến vào bên trong thành tìm được trấn thủ thành thị gia tộc. Vọt vào đem người ta trong tộc cao thủ toàn bộ giết hết, chỉ có phụ nữ già yếu và trẻ nít lưu lại. Liên tục 5 ngày, Dịch Nhân quốc quốc nội một nửa cao thủ tất cả đều chết bởi Nhiếp Chân một người trong tay, thủ đoạn chi tàn nhẫn, quả thực chưa bao giờ nghe, tất cả đại nước phụ thuộc nghe được ma vương Nhiếp Chân danh tiếng, đều có tật giật mình. Cũng may Nhiếp Chân mặc dù giết người không chớp mắt, nhưng cũng không phải một vị lạm sát, Dịch Nhân quốc lê dân bách tính hắn hết thể không động vào, chính là hắn nhằm vào những gia tộc kia. Người già yếu hắn cũng tất cả đều không giết, giết được tất cả đều là Dịch Nhân quốc tinh anh. Trong năm ngày, Dịch Nhân quốc thảm liệt kết cục truyền khắp toàn bộ nước phụ thuộc, dù là không thuộc về Đa Bảo Đế quốc quản hạt nước phụ thuộc, cũng đều nghe nói có một cái tuyệt thế sát thần, không chỉ có tàn sát sở hữu thiên cảnh nhất đoạn cường giả ở bên trong trăm vạn quân sĩ, hơn nữa đuổi tới bọn hắn quốc gia, nhìn lấy manh mối, là phải đem đối phương quốc gia tinh anh toàn bộ chém tận giết tuyệt. Nhiếp Chân chiêu thức ấy nhất định chính là tuyệt hậu thủ đoạn. Để người ta quốc gia tinh nhuệ toàn bộ giết sạch, nhân tài tất phải xuất hiện đứt gãy, thanh niên nhân không chiếm được cao thủ bồi dưỡng cùng dạy bảo, căn bản là không có cách trưởng thành, coi như có thể lớn lên, cũng cần bó lớn thời gian, mà trong khoảng thời gian này Dịch Nhân quốc, sợ rằng sẽ tương đương thê thảm. Đến mức Ngô Tùng quốc cùng Điền Giang quốc, khi lấy được tình báo trong tích tắc, lập tức liền tuyên bố lui binh, đồng thời tỏ thái độ chính mình cái này tới chính là vì hiệp trợ Ngọc Đường quốc cùng nhau chống lại đáng chết Dịch Nhân quốc xâm lược. Hơn nữa Ngô Tùng quốc cùng Điền Giang quốc một ngày phái ra 3 đợt sứ giả, càng không ngừng chạy tới Ngọc Đường thành, hướng Ngọc Đường quốc hoàng đế làm sáng tỏ hiểu lầm, đồng thời trách phạt xuất quân tướng lĩnh, ai bảo bọn hắn không làm rõ ràng đối tượng công kích, vẫn cùng Ngọc Đường quốc đều biên quan quân đội phát sinh hiểu lầm đâu. Nô Tùng Quốc cùng Điền Giang Quốc hành vi, cũng mặt bên phản ánh Nhiếp Chân khủng bố cỡ nào, lấy sức một mình là có thể phá vỡ một cái quốc gia cường đại, không chỉ có như vậy, ngươi còn giết được người ta Đoạn Hương Khói, loại sự tình này tại nước phụ thuộc trong lịch sử đều là có một không hai. Ma Vương, Sát Thần, loại này cũng không thuộc về ca ngợi từ ngữ không ngừng miêu tả đến Nhiếp Chân trên đầu, chỉ bất quá Nhiếp Chân căn bản cũng không để ý, khiến người ta kỳ quái đúng, dù là Dịch Nhân Quốc đã dạng này, Đa Bảo Tông phân bộ cư nhiên không có cái gì tỏ thái độ, tựa hồ mặc cho Nhiếp Chân làm giống như. Thật Dịch Nhân Quốc Đa Bảo phân bộ chủ can sự cũng rất quấn quýt, cái này không khuyên giải ngăn trở a, vạn nhất Nhiếp Chân thật bả Dịch Nhân Quốc vong quốc làm sao bây giờ, cái này khuyên căn a, lời này gọi hắn mở thế nào miệng. Đừng nói Nhiếp Chân là nhị tông chủ thân truyền đệ tử, căn bản sẽ không để ý đến ngươi một cái nho nhỏ phân bộ can sự, coi như người ta với ngươi giảng đạo lý ngươi cũng không nói. Ngươi Dịch Nhân Quốc chính mình không có việc gì bị coi thường đi người tập kích nhà Ngọc Đường Quốc, biên cảnh nhốn nháo mâu thuẫn cũng liền thôi, ngươi tập kết 100 vạn đại quân, mời 2 đại nước phụ thuộc, nói rõ là muốn diệt vong Ngọc Đường Quốc nhịp điệu, ngươi còn không cho phép người ta phản kích. Ngươi Thẩm Dung dám nói ngươi giết vào Ngọc Đường Quốc sẽ đối xử tử tế Ngọc Đường Quốc thổ dân. Hiện tại chính ngươi tài nghệ không bằng người bị người ta tiêu diệt, người ta vọt tới ngươi quốc gia giết các ngươi tinh anh, tự nhiên cũng không dễ nói chuyện, nói khó nghe một chút, đây chính là mang đá lên đập chân mình, nói khó nghe một chút nữa, đây chính là đào hố chính mình đem chính mình vùi vào đi, oán trời oán địa cũng oán không đến Nhiếp Chân. Thêm qua 3 ngày, Nhiếp Chân rốt cục giết đến Dịch Nhân Quốc thủ đô Hoàng Thành Dịch Nhân Thành, mà dọc theo con đường này, 8 thành Dịch Nhân Quốc tinh nhuệ toàn bộ bị Nhiếp Chân tiêu diệt, trong tay tên người chí ít thêm mấy triệu. Sắt Thần tên đã thực chí danh quy. Dịch Nhân Quốc Hoàng thất huyết mạch nghe cho ta. Ta là Ngọc Đường Quốc quán quân hầu Nhiếp Chân, ngươi Thẩm thị nhất mạch tội ác ngập trời, hôm nay ta thay trời hành đạo, còn không mau mau nghển cổ liền giết. Nhiếp Chân lăng không đứng ở hoàng cung phía trên, ở trên cao nhìn xuống như là thiên thần đồng dạng. Nhiếp Chân, quả thật là ngươi, ngươi giết người thành tính, ngươi mới là chân chính tội ác ngập trời, có gan cùng chúng ta quyết một trận tử chiến. Dịch Nhân Quốc bên trong một gã thành viên hoàng thất chỉ vào Nhiếp Chân gào thét nói, mấy ngày nay bọn hắn thật sự là quá dày vò, loại kia không biết Nhiếp Chân lúc nào đánh tới, lại không biết Nhiếp Chân sẽ tới hay không sợ hãi vẫn luôn dày vò lấy bọn hắn. Thình thịch. Người kia còn không có mang xong, đã bị Nhiếp Chân một đạo tu la sát khí đánh giết. Nhiếp Chân. Ngươi chó đồ vật bình thường, dựa vào cái gì trừng phạt chúng ta. Ngươi bất quá là vận khí tốt đạt được một chút kỳ ngộ mà thôi, chúng ta Thẩm thị thật là được trời cao ưu ái. Mấy trăm năm qua một mực là chân long thiên tử chi mệnh Thẩm Dung con thứ 3 chỉ vào Nhiếp Chân hô lớn. Thình thịch. Không chờ hắn nói xong, lại bị Nhiếp Chân lao xuống một cái tát đánh thành một bãi thịt nát. Bệnh tâm thần, vọng tưởng cũng phải có cái hạn độ mới đúng, thật đúng là cho là trời cao chiếu cố các ngươi đấy. Nhiếp Chân mắt trợn trắng lên, cái kia Tam Vương tử hắn thấy thực sự là bệnh cũng không nhẹ, như thế bên trong 2 lời cũng nói đi ra. Phù phù. Đột nhiên, trong hoàng cung một thị vệ quỳ gối Nhiếp Chân trước mặt, đối Nhiếp Chân kêu khóc nói: Quán quân hầu đại nhân, Nhiếp đại gia, chúng ta chẳng qua là làm thủ hạ, ngươi tạm tha chúng ta một mạng a. Thị vệ này quỳ một cái, trong hoàng cung những cái kia còn lại người cũng nhao nhao quỳ xuống kêu khóc, đúng vậy, tiến công Ngọc Đường Quốc sự tình chúng ta cũng là sau đó mới biết được, hết thảy đều là hoàng đế chủ ý, không liên quan gì đến chúng ta a. Nhà ta trên có già dưới có trẻ, cầu ngươi thả ta một con đường sống đi. Bọn hắn cái này 8 ngày trong thời gian, thần kinh vẫn luôn ở vào một loại buộc chặt trạng thái. Tìm Nhiếp Chân cái kia giết người tình thế, trên cơ bản mạng bọn họ là được khai báo, nhưng bọn họ thực sự không cam lòng, hết thảy đều là Thẩm thị nhất tộc dã tâm bố trí, dựa vào cái gì muốn bọn hắn một chỗ theo tính tiền. Kinh lịch 8 ngày dày vò, Nhiếp Chân rốt cục đi tới, tinh thần bọn họ cũng liền triệt để tan vỡ. Mà ước chừng 8 ngày giết chóc, cũng làm cho Nhiếp Chân sát tâm chậm lại không ít, chứng kiến những người trước mắt này, Nhiếp Chân không khỏi trong lòng hơi động, sau đó cao giọng nói rằng, trừ hoàng thất nhất mạch ở ngoài, còn lại người chỉ cần không phải hoàng thất tử trung, tại một khắc đồng hồ bên trong toàn bộ ly khai hoàng cung, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Dạ dạ dạ. Đa tạ quán quân hầu tha mạng tri ân. Những thị vệ kia nhóm nhao nhao hướng Nhiếp Chân dập đầu, sau đó té chạy rời hoàng cung. Trước đó bọn hắn không phải là không muốn trốn, là không dám trốn, mấy ngày trước đây cũng có qua không ít thành thị gia tộc dự định thoát đi cái này trốn thị phi, nhưng cũng không biết Nhiếp Chân làm sao khảo vấn, cư nhiên mỗi một cái gia tộc hành tung đều bị hắn điều tra ra. Sau khi tìm được chính là lôi đình tập kích, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy, ngược lại đều là chết, còn không bằng đừng trốn đâu. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, trừ Thẩm thị nhất mạch ở ngoài, trong hoàng cung lại cũng không có người ngoài. Ngược lại cũng không phải Thẩm thị không có chết chung, mà là Dịch Nhân Quốc hoàng thất tử chung đã toàn bộ táng thân tại Lam Ngộng cứ điểm bên ngoài. Lần này tiến công Ngọc Đường Quốc, Thẩm Dung tình thế bắt buộc, cho nên nhà mình tử trung toàn bộ mang tới tiền tuyến, chuẩn bị tấn công vào Ngọc Đường Quốc về sau, tốt nhất đồ vật trước lưu cho tử trung nhóm, ai có thể ngờ tới kết quả lại biến thành như bây giờ. Còn lại những thứ này Thẩm thị tộc nhân từng cái sắc mặt như cho tàn run như cây sấy, bọn hắn tự nhiên biết rõ Nhiếp Chân Lưu bọn hắn lại không phải vì mời khách ăn, lúc này trong lòng bọn họ hận thấu Thẩm Dung, nếu như không phải hắn lòng tham chưa đủ, nếu như không phải hắn chuyên quyền độc đoán muốn tiến công Ngọc Đường Quốc, bọn hắn nơi nào sẽ luân lạc tới hiện tại tình cảnh như vậy. Có thể bọn hắn cũng đều quên, làm Thẩm Dung phát họa ra Ngọc Đường Quốc tài nguyên bánh nướng lúc, bọn họ là cỡ nào tham lam, vô cùng chống đỡ Thẩm Dung hành vi. Mới có lợi thời điểm từng cái nhảy ra, một khi có chuyện gì dính líu đến mình, bọn hắn hận không thể tự mình đi phiến trước kia chính mình chống đỡ đối tượng bạn hai. Nói cho cùng, đây chính là một đám vô sỉ người. Đối với những thứ này, Nhiếp Chân trong lòng rất rõ ràng, đối diện với mấy cái này người, hắn căn bản không có thủ hạ lưu tình cần phải. Ung 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 ung. Dịch Nhân Thành bách tính, liền nghe được một tiếng rung trời tiếng nổ mạnh, ngay sau đó, đã từng bị bọn hắn kính như thánh địa hoàng cung, cũng không biết Nhiếp Chân thi triển thủ đoạn gì. Cư nhiên trực tiếp đánh sập hạ xuống. Trong hoàng cung Thẩm thị nhất tộc, toàn bộ bị Nhiếp Chân chu diệt, không chừa một ngống. Đối với cái tộc quần này, Nhiếp Chân là sẽ không thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không lưu lại cho mình tai họa ngầm gì, chớ nhìn bọn họ biểu hiện ra cầu xin tha thứ, ai biết xoay đầu lại có thể hay không biến thành một cái ăn tươi nuốt sống lang. Nhiếp Chân triệt để hủy dịch nhân quốc hoàng thất nhất mạch về sau, thân hình rơi vào ngoài hoàng cung, chứng kiến cửa chính thật cao trên tấm biển lối viết thảo ba cái chữ vàng dịch nhân quốc, chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra một cổ chán ghét, một đạo sát thế chi kiếm đem bảng hiệu đánh thành mảnh vụn, nhao nhao rơi trên mặt đất. Từ nay về sau, dịch nhân quốc, không. Nhiếp Chân quát lạnh một tiếng, sau đó không để ý trận mắt hốc mồm bên trong thành bách tính, trực tiếp nhảy vọt đến không trung, hướng Ngọc Đường Quốc bay đi. Nhiếp Chân lời nói cũng không phải là không tối tha, dịch nhân quốc lọt vào chính mình lần này huyết tẩy, quốc nội chín thành tinh nhuệ đều đã vỡ lạc, còn lại một thành một cây chẳng chống vững nhà. Mà dịch nhân quốc nhất đại quân tinh nhuệ cũng táng thân Ngọc Đường Quốc bên trong, việc này sau đó, nếu như dịch nhân quốc không lọt vào quanh thân tất cả đại nước phụ thuộc tắm ăn lên, lời như vậy sợ rằng liền tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Nhiếp Chân muốn cũng chính là cái này kết quả, lần này trừ vì xích tùng hầu đường thiên báo thù bên ngoài, cũng là vì kinh sợ sở hữu nước phụ thuộc, tương lai bọn hắn nếu là muốn tiến công Ngọc Đường Quốc, liền muốn làm tốt vong quốc diệt chủng chuẩn bị tư tưởng. Nhiếp Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm, liên tục gần 10 ngày giết chóc. Chém giết mấy triệu người tu luyện, trong cơ thể hắn tu la sát khí ăn có thể đã nồng nặc đến một loại gần như trạng thái bão hòa. Trước khi đến Ngọc Đường Quốc nửa đường, Nhiếp Chân cảm ứng được chính mình tu vi tựa hồ muốn đột phá, vội vã tìm cái địa phương vắng vẻ bế quan. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Nhiếp Chân tu vi đã đột phá đến thiên cảnh nhị đoạn. Mặc dù Nhiếp Chân đột phá thiên cảnh còn không có bao lâu, thế nhưng cái này 10 ngày nay giết chóc ngưng kết tu la sát khí, quả thực khoáng cổ thức kim. Nếu không phải là Nhiếp Chân sợ mình tu vi đột phá quá nhanh căn cơ bất ổn, một hơi thở đột phá đến thiên cảnh tam đoạn cũng không là không có khả năng, bây giờ chỉ là đột phá đến thiên cảnh nhị đoạn, đã thuộc về có chỗ áp chế. Tu vi sau khi đột phá, Nhiếp Chân lần thứ hai hướng Ngọc Đường Quốc bay đi, cái này về hắn cũng không đi Ngọc Đường Thành tìm hoàng đế, trực tiếp tiến vào Tề Kiên Vương Phủ, mà trong Vương Phủ, trừ anh em nhà họ Đường, Trang Tử cùng Ngọc Chân Tử hai người bên ngoài, ngay cả phụ thân Nhiếp Trang bọn hắn cũng đều đang chờ Nhiếp Chân. Chương 122, phản hồi tông môn. Tề Kiên Vương phủ, Nhiếp Chân tại một chỗ trong đại điện cùng sở hữu thân bằng gặp mặt, mà cho đến bây giờ, hắn ly khai Đa Bảo Tông cũng có gần một tháng thời gian. Trang Chu quản gia cùng Đường Minh, các ngươi cũng không phải Đa Bảo Tông đệ tử, ta cũng không tiện mang theo các ngươi đi Đa Bảo Tông tu luyện, nơi này là mấy khối linh thạch, các ngươi có thể đi qua những linh thạch này bên trong thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Nhiếp Chân lật tay từ trong nạp giới lấy ra hơn 10 miếng cao phẩm linh thạch. Ngược lại không phải là Nhiếp Chân không nguyện ý cho nhiều, mà là thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý hắn là biết rõ, một khi đại lượng cao phẩm linh thạch bại lộ lời nói, sợ rằng sẽ cho Nhiếp gia đưa tới tai bay vạ gió. Chớ xem thường cái này hơn 10 miếng cao phẩm linh thạch, chỉ là nhường Nhiếp Trang bọn hắn tu luyện, chiếu Nhiếp Chân phòng trường, chống đỡ đến tấn chức thiên cảnh là không có vấn đề. Dù sao cao phẩm linh thạch loại vật này, tại Đông Hoàng Đại Đế quốc dạng này địa vị, vẫn là cực nhỏ xuất hiện. Mặt khác, Nhiếp Chân lại tổng kết hai bộ kiếp trước may mắn thu được tu luyện công pháp tặng cho Nhiếp Trang đám người, mặc dù chính hắn là không cần dạng này công pháp, nhưng lưu cho người nhà tu luyện ngược lại cũng không tệ. Sau đó Nhiếp Chân lại đem một viên trúc địa đan cùng phi thăng đan giao cho Trang Tử trong tay, đối hắn đạo: "Trang Tử, cái này hai quả theo thứ tự là trúc địa đan cùng phi thăng đan, trúc địa đan công hiệu là địa cảnh tăng lên một cấp tu vi, mà phi thăng đan thì có thể giúp ngươi đột phá tới thiên cảnh, ngươi bây giờ đã là địa cảnh bắt đoạn tu vi. Lúc này chính là lợi dụng cái này hai quả đan dược cơ hội tốt." Nếu như Trang Tử đột phá địa cảnh cửu đoạn, Trúc Địa Đan ngược lại vô dụng, còn không bằng hiện tại trực tiếp cử đi học thiên cảnh được. Đa tạ quán quân hầu. Trang Tử kích động quỳ gối nhiếp chân trước mặt, một khi tiến vào thiên cảnh, chính mình tại thế tục thế giới chính là nhân vật vô địch. Sau đó nhiếp chân lại phân biệt cho nhiếp trang, Mộ Dung Lễ cùng Đường Minh mỗi người hai quả đan dược, bọn hắn hiện tại mặc dù còn không thích hợp dùng, nhưng sớm muộn có nhu cầu dùng đến thời điểm. Giao phó xong người nhà, nhiếp chân lại cho nhiếp tiểu kỳ một ít cố bản bồi nguyên đan dược. Nhiếp tiểu kỳ cũng không phải người tu luyện, nhưng nếu như muốn nhiếp chân lúc đó mặc kệ nhiếp tiểu kỳ có thể không làm được, hắn cũng không muốn tỉ tỉ mình trăm năm sau đó hóa thành một đắp phấn hồng khô lâu. Bất quá bây giờ lập tức truyền nhiếp tiểu kỳ công pháp, nhiếp chân cảm thấy hơi quá sớm, huống chi nhiếp tiểu kỳ vốn là không biết chiến đấu, tu luyện cũng là vì kéo dài tuổi thọ. Phương diện này nhiếp chân hoàn toàn có lòng tin có thể dùng chính mình đan đạo thiên phú tới vì nàng bù đắp. Tiểu chân, đối với trên việc tu luyện sự tình, tỷ tỷ hiện tại rất yên tâm ngươi, chỉ là tỷ tỷ có một chút lời nói muốn khuyên ngươi, hy vọng ngươi có thể nghe lọt. Nhiếp tiểu kỳ nhìn lấy nhiếp chân có chút ít lo lắng nói. Tỷ tỷ ngươi muốn nói cái gì, ta đều nghe. Nhiếp chân hướng nhiếp tiểu kỳ cười một tiếng, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình trọng sinh trên thế giới này, mở mắt ra chứng kiến người đầu tiên chính là vĩnh viễn yêu thích tỷ tỷ mình. Nhiếp tiểu kỳ gắt gao trong tay đan dược, đối nhiếp chân nói, tiểu chân. Tỷ tỷ biết rõ ngươi là làm đại sự tình nhân, thật là có đôi khi ngươi khó tránh khỏi sát tâm quá nặng, khó như vậy miễn làm đất trời oán giận, tựa như lần này ngươi giết dịch nhân quốc nhiều người như vậy, những người kia, cuối cùng là có vô tội người a. Tỷ tỷ hy vọng về sau ngươi có thể có chỗ thu liễm, nhưng đừng chân tướng ngoại giới nói như thế biến thành một tôn sát tinh. Nhiếp tiểu kỳ lời nói này phát ra từ đáy lòng, cũng mười phần phù hợp nàng tính cách. Nhiếp tiểu kỳ tính cách vốn là nhu thiện, trước đây nhiếp chân tu vi không đủ. Hầu hết thời gian nàng không thể không kiên cường, bây giờ đệ đệ lớn lên không chịu thua kém, nàng thiện lương tính cách cũng bày ra. Mà nhiếp tiểu kỳ lời nói, quả thực dẫn phát nhiếp chân suy nghĩ sâu xa, lần này hắn tại lửa giận bên trong huyết đồ dịch nhân quốc, có thể chờ hắn sát ý hạ thấp hạ xuống, để tay lên ngực tự hỏi, lần này mình thật là hơi quá, dù sao những cái kia dịch nhân quốc tinh anh, cũng không phải là tất cả đều là tội ác tày trời. Ách! Quân chúa cũng đừng tin hoàn toàn ngoại giới lời đồn đãi. Bọn hắn cuối cùng sẽ khuyết đại trang tử gặp bầu không khí có chút lúng túng, vội vã pha trò nói. Mà nhiếp chân lại khoát tay chặn lại ngăn cản trang tử, đối nhiếp tiểu kỳ trịnh trọng nói, tỷ tỷ, ta đáp ứng ngươi, về sau như gặp phạm ta chi nhân, đáng chết sẽ còn giết, nhưng không phải là kẻ chắc chắn phải chết, ta tuyệt sẽ không động sát thủ. Nghe được nhiếp chân lời nói này, nhiếp tiểu kỳ nhuẩn miệng cười, nếu như nhiếp chân vô ngực nói sau này mình tuyệt không giết chóc, nhiếp tiểu kỳ ngược lại không tin, hiện tại nhiếp chân trịnh trọng như vậy mà bảo chứng. Tất nhiên không phải là vọng ngôn. Đường Tuấn Huynh, Ngọc Chân Tử cùng Quyết Minh Tử, ba người các ngươi theo ta phản hồi Đa Bảo Tông A, không lâu sau nữa hàng năm khảo hạch liền muốn tổ chức. Đường Tuấn là Đa Bảo Tông ngoại môn đệ tử, vốn là cần phải phản hồi tông môn, mà Ngọc Chân Tử cùng Quyết Minh Tử hai người, bây giờ đều là nhiếp chân thủ hạ, theo nhiếp chân cũng quang minh chính đại. Nhiếp chân đám người từ Đa Bảo Tông về Ngọc Đường Quốc thời điểm tốc độ cực nhanh, thời gian sử dụng ở giữa tự nhiên thiếu, huống chi trước đây vẫn là vội vã đưa về Ngọc Đường Quốc. Mà bây giờ phản hồi Đa Bảo Tông sẽ không gấp gáp như vậy, huống chi Đường Tuấn tu vi hữu hạn, nhiếp chân bọn hắn cũng không bay quá nhanh. Nhiếp thiếu chủ, ngươi tu vi lại đề cao. Trên đường Ngọc Chân Tử nhìn về phía nhiếp chân nhãn tình sáng lên. Nhiếp chân cũng không giấu giếm, thừa nhận nói, không sai, vận khí tốt, tăng lên một cấp. Ngọc Chân Tử cùng Quyết Minh Tử cảm giác mình đầu hơi choáng váng, nhiếp chân gia nhập Đa Bảo Tông mới bao lâu? Cũng liền hơn 2 tháng A. Huống chi còn tại Ngọc Đường Quốc đợi một tháng thời gian. Hắn cư nhiên từ địa cảnh cửu đoạn đề thăng tới thiên cảnh nhị đoạn, chớ xem thường cái này bất quá hai cái cấp bậc, rất nhiều người cuối cùng một đời cũng chưa chắc có thể đột phá đâu. Không cần quá cuốn quýt một cấp này hai cấp, chúng ta mục tiêu được buông giải xa một chút. Nhiếp chân cười nhạt. Đếm rõ số lượng ngày, nhiếp chân đám người phản hồi Đa Bảo Tông, Đường Tuấn tắc đi ngoại môn cùng Mộ Dung Thành bọn hắn chạm trán, mà nhiếp chân thì mang theo Ngọc Chân Tử hai người phản hồi Đa Bảo Tông nội môn. Cái này Đa Bảo Tông nội môn quả nhiên cùng Thanh Lưu Cốc các loại địa phương khác biệt ta. Ngươi xem thiên địa linh khí này, Ngọc Chân Tử tự đáy lòng cảm thán nói. Mà ngay tại nhiếp chân tiến nhập sơn môn thời điểm, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, sau đó hướng tông môn bên trong tiến lên. Xảy ra sự cố. Ngọc Chân Tử cùng Quyết Minh Tử đối mặt liếc mắt, sau đó theo sát nhiếp chân phía sau bay đi. Mà xuống một khắc, bọn hắn linh thức chứng kiến ở phía xa trên một bình nguyên, 12 tên địa cảnh cao thủ đang cùng một con độc giác mã chiến đấu. Cái này con độc giác mã tu vi tại địa cảnh thất đoạn, mà cái kia 12 tên Đa Bảo Tông đệ tử thì cùng một màu đều là địa cảnh 4-5 đoạn, mặc dù tu vi không bằng nó, thế nhưng dù sao nhân số rất nhiều, hơn nữa những cái kia đệ tử tựa hồ có cái gì tổ hợp chiến kỹ, công thủ ở giữa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái kia con độc giác mã mặc dù công kích 10 phần xảo diệu, nhưng dù sao không phải là nghiêm chỉnh huấn luyện đa bảo tông đệ tử đối thủ, bây giờ đang bị động phòng ngự, khí liên tục. Mà sau đó bọn hắn mới biết được Nhiếp Chân sắc mặt vì sao lại đột nhiên nhất biến, bởi vì cái này con độc giác mã chính là Nhiếp Chân tọa hạ linh thú Cảnh Cảnh. Suy, Cảnh Cảnh tựa hồ bị đa bảo tông đệ tử công kích chọc giận, gào to một tiếng, đỉnh đầu sừng thú phát sinh một đạo hàn quang, lại có một đạo uy lực mạnh mẽ linh lực sừng thú theo hắn đỉnh đầu một sừng nô ra, sau đó hướng một gã đa bảo tông đệ tử bỗng nhiên ném tới. Linh lực sừng thú trực tiếp trúng đích tên kia đệ tử, khiến cho phun ra lưỡng ngụm lớn máu tươi. Đáng chết nghiệt xúc, lại dám đả thương sư đệ ta, nhận lấy cái chết. Mặt khác 11 gã đệ tử gặp có người thụ thương, lúc này giận dữ, trong tay linh khí đồng thời hướng Cảnh Cảnh đánh tới. Cảnh Cảnh lấy một đạo quỷ dị thân pháp hiện lên đại bộ phận linh khí công kích, nhưng đúng là vẫn còn bị hai đạo linh khí trúng mục tiêu, ở trên người lưu lại vết thương. Giống. Cảnh Cảnh bị đau, móng ngựa hướng kia tổn thương nó đệ tử đạp đi, cái này một bước thật là ẩn chứa Cảnh Cảnh lớn nhất linh lực, uy lực 10 phần thật lớn, tên kia đệ tử liệu định không phải Cảnh Cảnh đối thủ, cũng không liều mạng, vội vã một cái lắc mình trốn được một bên. Cảnh Cảnh một kích không được, thuận thế đuôi ngựa đảo qua, con ngựa kia đuôi quả thực tựa như một đạo roi thép một dạng, lập tức liền quất bay một gã đa bảo tông đệ tử. Khá lắm nhiệt xúc, cả gan tổn thương ta, đáng đợi bị thiên đao vạn quả. Tên kia đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay đột nhiên hiện ra một đạo phù ấn, hướng Cảnh Cảnh đánh tới. Cái này phù ấn chính là một môn cực mạnh võ kỹ, vốn là hắn bản lãnh giữ nhà, bây giờ chính mình cư nhiên trước mặt mọi người bị một đầu xúc sinh đánh bay, mất hết mặt mũi xuống, nhịn không được hạ sát thủ. Nơi nào tới tam bao, dám đả thương huynh đệ ta. Đột nhiên, một đạo giống giận từ trên trời giáng xuống, bằng vào khí thế trực tiếp đánh tan đạo phù kia ấn, tên kia đa bảo tông đệ tử kinh ngạc phía dưới, không đợi hắn phản ứng kịp, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, theo tới một cổ kình phong trực tiếp đem tên kia đệ tử gạt ngã trên mặt đất. Suy, Cảnh Cảnh gặp Nhiếp Chân đến, cao hứng gầm rú. Ngươi là người phương nào? Còn lại đa bảo tông đệ tử gặp Nhiếp Chân vừa ra sân bộc lộ tài năng, nhao nhao bị kinh sợ đến không được dám vọng động. Các ngươi muốn giết ta huynh đệ, còn dám hỏi ta là người như thế nào? Nhiếp Chân căm tức cái này mười mấy cái đa bảo tông đệ tử, mặc dù không biết bọn hắn làm sao lại cùng Cảnh Cảnh đánh nhau, thế nhưng bằng vào bọn hắn tổn thương Cảnh Cảnh điểm này, muốn người không việc gì một dạng ly khai là không có khả năng. Huynh đệ ngươi, chính là chỗ này đầu nghiệt xúc. Một gã đa bảo tông đệ tử sững sờ, sau đó chỉ vào Cảnh Cảnh nói. Ba. Cái kia đệ tử vừa dứt lời, Nhiếp Chân một cái tắt rút chúng hắn khuôn mặt, trực tiếp đưa hắn khuôn mặt tắt đến sưng hai vòng, nhưng bởi vì lực đạo nắm chặt vừa đúng, tên này đệ tử cư nhiên không có bị Nhiếp Chân quất bay ra ngoài. Ngươi dám đánh ta? Tên kia đệ tử không dám tin tưởng nói. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, ngươi đánh nơi nào đều không nói, có thể ngươi hết lần này tới lần khác đánh là khuôn mặt, đây là kéo cửu hận nhịp điệu a. Ngươi miệng tiện thích ăn đòn, lao tử thay ngươi phụ mẫu dạy dỗ ngươi làm người như thế nào? Nhiếp Chân lạnh lùng nói, đồng thời từ trong nạp giới lấy ra một chai thuốc bột, toàn bộ rơi tại Cảnh Cảnh trên vết thương. Ngươi chính là Nhiếp Chân. Một gã khác đa bảo tông đệ tử chỉ vào Nhiếp Chân hô. Chính là tại hạ, không biết mấy người các ngươi giết ta đồng bọn, cần làm chuyện gì? Nhiếp Chân cười lạnh nói, hắn cũng không nhận ra Cảnh Cảnh sẽ chủ động đi chọc người khác, đối phương nhất định là hướng về phía chính mình tới. Nhiếp Chân. Ta muốn giết ngươi. Trước đó bị quất ra bạt thai đa bảo tông đệ tử hồng liếc trong mắt, dẫn theo tiên kiếm liền hướng Nhiếp Chân phía sau đâm tới. Phía sau đánh lén lại còn gọi lớn tiếng như vậy, ngươi người này có bị bệnh không? Nhiếp Chân đầu đều không về, một đạo tu la sát khí hướng đối phương bỏ rơi đi, người kia tại chỗ bị quất ra bay ra vài trăm thước, nhất thời mặt như giấy vàng, miệng thổ huyết bọn, hai mắt một phen, bất tỉnh nhân sự. Chương 123, Thẩm Thiên Nam. Tê vô luận là Chu Vi xem đa bảo tông đệ tử vẫn là trước đó vây công Cảnh Cảnh những người kia, chứng kiến Nhiếp Chân đánh bay đồng môn dáng vẻ, đều hít sâu một hơi. Nghe nói Nhiếp Chân ở ngoại môn, dùng 10 phần máu tanh tàn nhẫn thủ đoạn đối phó đồng môn, trước đó bọn hắn còn không tin, hiện tại xem ra, quả nhiên là thật, mới vừa ra tay, liền đem người ta hoanh thổ huyết bọn, xem dạng như vậy, không có mấy tháng là đừng nghĩ xuống giường. Ngươi đối đồng môn cư nhiên như thế tàn nhẫn. Những người kia chỉ vào Nhiếp Chân, lại phát hiện mình thanh âm đều run rẩy, một chiêu kia mới vừa rồi, mặc dù không rõ ràng sông Nhiếp Chân tu vi cụ thể, nhưng phải đối phó bọn hắn đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Cái này ngu ngốc khi dễ ta đồng bọn phía trước, miệng không sạch sẽ đánh lén ta ở phía sau, lẽ nào ta còn muốn mời hắn ăn cơm hay sao? Nhiếp Chân dương mắt lạnh lẽo bọn hắn đạo, các ngươi lại còn muốn lo lắng hắn? Hay là trước lo lắng mình một chút ta? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi hôm nay thì không có sao. Cái gì? Hàng này lại còn chưa đủ nghiền. Những đệ tử kia trong lòng cả kinh, bọn hắn chẳng qua là đánh nhiếp chân linh thú mà thôi, hơn nữa cũng chỉ là rất nhỏ thương thế, hắn lại muốn đem ở đây đệ tử toàn bộ xử lý. Ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi nhập môn mới bao lâu, bất quá dựa vào tông chủ đề bạt mà thôi, có thực lực gì? Lại còn dám tuyên bố muốn lưu lại chúng ta. Vâng. Một đạo tu la sát khí sắp mở miệng tên kia đệ tử trực tiếp bao lại, mọi người liền nghe được một tiếng nổ mạnh, liền nhiếp chân làm sao xuất thủ bọn hắn cũng không biết, tên kia đệ tử đã bị nhiếp chân đánh bất tỉnh đi qua, trên mặt nhất thời bị chính mình tiên huyết nhuộm hồng. Cùng tiến lên. Một đám đa bảo tông đệ tử nhao nhao hô, có thể ai cũng không dám làm cái kia chim đầu đàn. Ta cho các ngươi một cơ hội, đồng loạt ra tay a. Nhiếp chân ngắm nhìn bốn phía còn lại 10 tên đệ tử cười lạnh nói. Kiêu ngạo. Nhưng không được phủ nhận, nhiếp chân thật có kiêu ngạo tiền vốn, cho đến nay hắn liền võ kỹ cũng không có thi triển, bằng vào linh lực thôi động lại liên tục đập lật hai gã đệ tử, hơn nữa khí thế cư nhiên trực tiếp ngăn chặn ở đây sở hữu đệ tử, dạng này người quả thực sở hữu hoạch tâm đệ tử thực lực. Quá kiêu ngạo. Lao tử hôm nay không dạy dỗ ngươi, ngươi cũng không biết khiêm tốn hai chữ viết như thế nào. Cái kia 10 tên đa bảo tông đệ tử hướng nhiếp chân xông lại. Giống. Nhiếp chân đống nhiên phát sinh giống to một tiếng, tu la sát khí trực tiếp ngăn chặn cái kia 10 tên đệ tử, bọn hắn lúc đầu tu vi liền xa xa thấp hơn nhiếp chân, còn có cảm thụ được tu la sát khí loại kia thuần túy sát lục chi lực, nhất thời liền bên trong đan điền linh lực đều không khống chế được. Nhiếp chân đồng thời thi triển tu la đồng thuật, cái kia 10 tên đệ tử cũng cảm giác được hai đạo tinh hồng quang mang xuyên thấu qua cặp mắt mình, đâm vào chính mình linh hồn bên trong. Hoa a. 10 người kia đồng thời kêu thảm một tiếng, hai mắt tóe máu, té lăn trên đất khắp nơi cuồn cuộn, cùng lúc đó còn không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cái này nhiếp chân thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn liền võ kỹ cũng không cần liền đánh bại 12 người. Nghe nói hắn nhập môn trước liền chém giết qua thiên cảnh cường giả, bây giờ xem ra đồn đãi cơ bản là thật. Rốt cuộc là người nào tội hắn, nhiếp chân thật là đan đạo thiên tài, liền không sợ đắc tội người sao. Nhiếp chân thực lực e rằng đa bảo tông các đệ tử không hiểu. Có thể nhiếp chân là đan đạo thịnh điển quán quân, chuyện này đã một truyền 10 10 truyền 100, đắc tội đan đạo thiên tài, vạn nhất về sau có cái chuyện gì yêu cầu người ta, đây không phải là hối hận cũng không kịp. Lý huynh, ngươi cũng ở nơi này đâu? Nhiếp chân nắm lên nằm trên mặt đất Lý Phong, một trưởng đưa hắn trong cơ thể tụ huyết đánh ra, sau đó đôi hắn cười nói. Thật trước đó mọi người vây công cảnh thời điểm, nhiếp chân liền phát hiện Lý Phong đã bị người đổ nhào trên mặt đất, chỉ bất quá vừa rồi vì đối phó những người kia. Hắn không kịp lúc đi kéo Lý Phong mà thôi. Khu khu. Nhiếp huynh, huynh đệ ta thẹn thùng đây này, Lý Phong cười khổ nói. Cùng lúc đó, nhiếp chân cũng đi qua cảnh cùng Lý Phong trong miệng giải, đại thể biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Trước khi đến Ngọc Đường Quốc trước đó, nhiếp chân đã từng giáo huấn dịch nhân quốc nhị hoàng tử Thẩm Bình, kết quả Thẩm Bình tìm tới hắn tại Đa Bảo Tông bên trong chỗ rửa vững chắc, ngũ tông chủ thân truyền đệ tử Thẩm Thiên Nam, muốn hắn vì mình xuất đầu. Thẩm Thiên Nam tại Đa Bảo Tông bên trong coi như là nhân vật số 1. Nghe nói gần nhất tu vi đột phá đến thiên cảnh nhất đoạn, coi như là một gã cao thủ, đứng hàng đa bảo tông hoạch tâm đệ tử. Nếu bàn về quan hệ, Thẩm Thiên Nam nên tính là Thẩm Bình đường huynh, chỉ bất quá quan hệ này đã rất đạm bạc, nếu như không phải Thẩm Bình tiến vào đa bảo tông, Thẩm Thiên Nam cũng không biết chính mình tại thế tục thế giới còn có thân thích. Nhưng quan hệ mờ nhạt là một chuyện, rốt cuộc là thân thích, cũng coi như là người một nhà, nhiếp chân đánh Thẩm Bình, cũng chính là đánh chính mình khuôn mặt, Thẩm Thiên Nam tự nhiên là nên vì đường đệ xuất đầu. Nghe được nhiếp chân nơi ở về sau, Thẩm Thiên Nam liền diếu võ dương oai tìm đến nhiếp chân, chỉ là nhiếp chân đương thời thân ở Ngọc Đường Quốc, căn bản không có ở đây đa bảo tông. Thẩm Thiên Nam uổng công vô ích, liền chính mình về trước đi, để cho mình 12 cái đáng tin một chỗ ngày đêm khiêu khích nhiếp chân. Lúc đầu cảnh là không để ý tới bọn hắn, chủ yếu là cảnh sẽ không mở mật thất ra cửa, kết quả cái kia 12 người nhất thời thất thủ, cư nhiên bả nhiếp chân mật thất cửa bắn cho mở, kết quả cảnh giống như bọn hắn làm hơn. Lý Phong nghe tin vội vã xông lại ngăn cản, ai biết lại bị người tại chỗ đổ nhào, lại chuyện sau đó nhiếp chân liền đều thấy. Ồ, đánh vỡ ta mật thất cửa, các ngươi thực sự là thật là bản lĩnh a, như vậy xem ra, vừa rồi ngược lại là nhiếp mộ thủ hạ lưu tình. Nhiếp chân sau khi nghe xong hướng phía nằm xuống đất 12 người cười lạnh nói. Nhiếp chân lời nói nhường người chung quanh căng thẳng trong lòng, nhiếp chân nụ cười tràn ngập sát khí, bọn hắn không có chút nào hoài nghi, nhiếp chân hiện tại giết những người này tâm đều có. Nhiếp chân, ngươi lại dám đả thương chúng ta. Ngươi nhớ kỹ cho ta, Thiên Nam ca sẽ không bỏ qua ngươi. Một gã đệ tử thật vất vả từ dưới đất bò dậy, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm nhiếp chân. Siêu siêu. Lúc này, đột nhiên hai bóng người từ trên trời bay tới, đi tới mọi người bầu trời mới dừng lại. Hai gã thiên cảnh cao thủ. Chúng đệ tử sững sờ, thiên cảnh cường giả cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn thấy, thiên cảnh đa bảo tông đệ tử trên cơ bản tất cả đều là hạch tâm đệ tử, chí ít ở đây vây xem đa bảo tông đệ tử tất cả đều là địa cảnh. Đến mức nhất chân, bởi vì hắn tới đột nhiên, tất cả mọi người không thấy rõ hắn liền rơi vào bên trong sân, hơn nữa trong quá trình chiến đấu hắn không có ra tay toàn lực, mọi người cũng không biết hắn là tu vi cụ thể. Nhiếp thiếu chủ, ngài cái này không có ý nghĩa, xử lý những thứ này đồ ăn hại cư nhiên còn phải đích thân xuất thủ, đây không phải là khinh thường hai anh em chúng ta sao? Không đúng, vừa rồi cái kia hàng không phải nói còn có một gọi Thiên Nam ca người nha, người kia liền giao cho chúng ta như thế nào? Ngọc Chân Tử cùng Quyết Minh Tử hai người kẻ sướng người họa, hướng phía dưới cười lạnh nói. Bọn hắn lúc này nội tâm thần thanh khí sảng, chẳng bao lâu sau, hai người bọn họ thân là đa bảo tông con tin, chính là chứng kiến cái bình thường đệ tử cũng phải thấp ba phần, nhưng hôm nay làm Nhiếp Chân thủ hạ, chính là đa bảo tông cao cấp đệ tử bọn hắn đều không thèm chịu nể mặt mũi. Thoải mái a. Hơn nữa Ngọc Chân Tử cùng Quyết Minh Tử đặc biệt làm như thế, cũng có vì Nhiếp Chân dương oai ý tứ, dù sao nhà mình thiếu chủ uy danh càng là lớn, bọn hắn cũng càng có thể theo được nhờ, địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Người nha, luôn là có chút lòng hư vinh. Cái gì? Người có nghe hay không? Hai gã thiên cảnh cường giả cư nhiên gọi Nhiếp Chân thiếu chủ. Hai người này là Nhiếp Chân thủ hạ. Lúc nào thiên cảnh cường giả dễ dàng như vậy làm nhân thủ xuống? Thiên cảnh cường giả bình thường đều có chính mình ngạo khí, sẽ không dễ dàng cho người ta làm thủ hạ, mà Ngọc Chân Tử hai người đối Nhiếp Chân miệng xưng thiếu chủ, hiển nhiên là xác định chính và phụ thân phận. Hơn nữa muốn thuần phục thiên cảnh cường giả, trừ thực lực bản thân ở ngoài, còn phải có tài nguyên khổng lồ mới được, nếu không người ta không có điểm chỗ tốt, dựa vào cái gì nghe ngươi? Cái này Nhiếp Chân, có thực lực này, có tài nguyên này. Chúng đệ tử không nghĩ ra. Ngươi tên kia đệ tử mí mắt run, hắn rất muốn phản bác Ngọc Chân Tử bọn hắn, tuy nhiên lại vô pháp phản bác, ngay cả hắn chỗ dựa vững chắc Thẩm Thiên Nam, cũng bất quá thiên cảnh nhất đoạn mà thôi, nói cách khác, trước mắt cái này hai cá nhân thực lực, chí ít cũng cùng Thẩm Thiên Nam tương đồng. Ngươi lúc này Nhiếp Chân tiến lên bắt lại tên này đệ tử cổ áo, đưa hắn hơi hơi nâng lên nói, ta xem ngươi tất nhiên tinh thần như vậy đi, ngươi dẫn chúng ta đi Thẩm Thiên Nam nơi ở, nếu như ngươi không đáp ứng. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta không dám tại đa bảo tông giết người a? Nhiếp Chân hai mắt để lộ ra hàn quang, tên kia đệ tử tin tưởng, nếu như hắn dám nói nữa chứ không, e rằng Nhiếp Chân thực có can đảm giết người. Mặc dù đa bảo tông nghiêm cấm bằng sắc lệnh đệ tử ở giữa gây ra cuộc chiến sinh tử, trừ phi các ngươi công khai quyết chiến, bằng không dễ dàng tha thứ cực hạn là tự mình tranh đấu xào xáo. Song lần này là bọn hắn trước cậy thế đánh vỡ Nhiếp Chân mật thất, phải biết, đa bảo tông đối đệ tử tư ẩn 10 phần coi trọng. Chỉ cần đối phương tại trong mật thất, trừ phi tính mệnh du quan sự tình, bằng không tuyệt không thể quấy nhiễu, chớ đừng nhắc tới công kích. Cộng thêm Nhiếp Chân là nhị tông chủ thân truyền đệ tử, càng truyền thuyết đúng là nhị tông chủ cuối cùng đệ tử, thân phận tôn quý, mặt khác hắn lại là đan đạo thiên tài, đan đạo tu vi e rằng càng tại trưởng lao phía trên, vạn nhất hắn thật giết chính mình, tông môn e rằng chỉ biết từ nhẹ xử lý cũng khó nói. Ta mang bọn ngươi đi. Cái kia đệ tử khẽ cắn môi, vẫn là khuất phục tại Nhiếp Chân uy thế phía dưới. Chúng ta đi. Nhiếp Chân khẽ quát một tiếng, mang theo tên kia đệ tử tựa như mang theo con gà con mở dạng, Lý Phong cảnh theo sát về sau, Ngọc Chân Tử cùng Quyết Minh Tử cũng theo sau, một chỗ hướng Thẩm Thiên Nam mật thất phương hướng đi. Nhanh. Chúng ta mau cùng tiến lên. Nhiếp Chân cùng Thẩm Thiên Nam đây là muốn đánh nhau. Thẩm Thiên Nam là thiên cảnh cường giả, không biết kết quả sẽ như thế nào, Nhiếp Chân một cá nhân phỏng chừng không phải là đối thủ, cần phải hắn sẽ để cho dưới tay hắn xuất chiến đi. Đi nhanh nói cho Thẩm Thiên Nam, hắn coi như cường hắn nữa, vậy cũng không phải hai gã thiên tân cao thủ đối thủ a. Còn tìm cái gì Thẩm Thiên Nam, đi nhanh tìm Tam Tông Chủ. Xem Nhiếp Chân bộ dáng như vậy là muốn gây ra mạng người a. Một gã đa bảo tông đệ tử vội vã đi tìm Tam Tông Chủ. Liền Nhiếp Chân vừa rồi động tác, hiển nhiên là một không sợ gây sự hung nhân, bên người lại có hai gã thiên cảnh cao thủ làm thủ hạ, một khi cùng Thẩm Thiên Nam làm, tất nhiên là không chết không thôi cục diện. Đa bảo tông đệ tử ở giữa có lẽ sẽ sản sinh mâu thuẫn, e rằng trong ngày thường cũng sẽ đánh nhau, thế nhưng thật gây ra mạng người sự tình, vẫn là rất ít phát sinh. Chương 124, Quỷ Biện. Chỉ chốc lát sau, tại tên kia đa bảo tông đệ tử dẫn dắt xuống, Nhiếp Chân đám người liền đi tới Thẩm Thiên Nam bên ngoài mật thất, mà quanh hắn xem các đệ tử thì toàn bộ tràn lên, liền vì xem cái này Nhiếp Chân đến tuột cùng sẽ làm sao đối phó Thẩm Thiên Nam. Tốt, ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Nhiếp Chân lãnh đạm nói một câu. Sau đó đem tên kia đa bảo tông đệ tử giống như ném rác rưởi một dạng hướng bên cạnh ném một cái. Hoa! Tên kia đệ tử kêu thảm một tiếng, sau đó dãy rủa đến mấy lần phục có đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm Nhiếp Chân, trong lòng chớ chú nói, Nhiếp Chân, ngươi muốn kiêu ngạo cũng liền thừa dịp hiện tại nhiều kiêu ngạo một lát tốt. Các loại, chờ, Thiên Nam ca đến, nhìn ngươi cái này bức còn có thể giả trang như vậy thoải mái không? Nhiếp Minh, muốn hô Thẩm Thiên Nam đi ra sao? Lý Phong hướng Nhiếp Chân dò hỏi. Nhiếp Chân khỏe miệng hở ra, cười lạnh nói, không cần. Nhiếp Chân vừa dứt lời, hai tay cùng lúc thi triển Tu La Trảm, hướng Thẩm Thiên Nam mật thất đại môn đánh tới. Và anh, chỉ một chiêu, Thẩm Thiên Nam mật thất đại môn liền nứt ra. Chu Vi xem các đệ tử quá sợ hãi. Cái này Nhiếp Chân cũng thật sự là quá ba khí, nói cái gì đều không nói, trực tiếp liền xuất thủ nổ nát người ta mật thất đại môn, tục ngữ nói người ngoan thoại không nhiều, quả nhiên là dạng này a. Ừm, Thẩm Thiên Nam không có ở đây. Nhiếp Chân ngâm khẽ nói. Đa Bảo Tông đệ tử bên ngoài mật thất vây sắp đặt cấm kỵ, bên ngoài vô pháp dùng linh thức tìm kiếm phòng trong tình huống, cho nên Thẩm Thiên Nam đến tột cùng có ở nhà hay không trong mật thất chỉ có chờ đánh vỡ đại môn mới biết được. Cho nên trước đó Thẩm Thiên Nam cùng hắn đáng tin nhóm, vẫn cho là Nhiếp Chân sợ mới trốn ở trong mật thất không dám ra đến, thật không ngờ Nhiếp Chân hơn một tháng qua thật không có ở đây Đa Bảo Tông. Lần này tốt. Lần này mối thù là triệt để kết xuống, một gã Đa Bảo Tông đệ tử vỗ chán nói. Người ta mối thù không đã sớm kết xuống sao? Vậy giết người ta linh thú, đánh vỡ người ta mật thất đại môn, cái này từng việc cái nào không phải kết cửu oán sự tình. Lập tức có người phản bác. Cái này mở đầu tên kia đệ tử cười khổ, hắn thấy, dù sao Thẩm Thiên Nam là hạch tâm đệ tử lại là ngũ tông chủ thân truyền, thân phận địa vị hiển hách lại thực lực cường hãn, Nhiếp Chân muốn dàn xếp ổn thỏa, chỉ có hướng hắn thành khẩn nói xin lỗi thỉnh cầu tha thứ, nói không chừng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, dù sao một cái lão bài hạch tâm đệ tử, một cái tân tấn cao cấp đệ tử. Trên lệnh cách xa a. Mặc dù trước mắt sự tình đã rất làm cho người khác sợ hãi, thật là nếu như bọn hắn biết rõ tiếp tục như vậy sẽ phát sinh sự tình lời nói, chỉ biết cảm thấy hiện tại nhiều lắm là nhẹ nhàng. Chỉ thấy Nhiếp Chân còn không chịu bỏ qua, nổ nát mật thất phía sau cửa còn không chịu bỏ qua, thân hình hóa thành một đạo hắc mang, nhảy vào Thẩm Thiên Nam trong mật thất. Không đợi người ta nghi hoặc Nhiếp Chân muốn làm gì, liền nghe được trong mật thất truyền đến ken chuông cây báng. Nhất thống đập loạn thanh âm. Tiện đà Thẩm Thiên Nam mật thất cư nhiên xuất hiện khẽ chấn động. Hắn đang hủy đi Thẩm Thiên Nam mật thất. Một gã phản ứng nhanh đệ tử lập tức minh bạch Nhiếp Chân đang làm gì thế. Nhiếp Chân không chỉ có nổ nát người ta đại môn, còn muốn tháo dỡ người ta cả ở giữa mật thất. Chơi ạ! Điên! Hắn điên có một gã Đa Bảo Tông đệ tử hai mắt thất thần. Hắn quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Loại chuyện như vậy tại Đa Bảo Tông trong lịch sử có không? Cái này về là thật không chết không thôi. Không bao lâu, trong mật thất thanh âm dừng lại. Mọi người chỉ thấy Nhiếp Chân vẻ mặt sảng khoái mà từ Thẩm Thiên Nam trong mật thất đi tới, sau đó liếc liếc mắt mật thất, hai tay ngưng kết ra một đạo linh lực chân hỏa. Bốn phía Đa Bảo Tông đệ tử lẳng lặng mà nhìn xem Nhiếp Chân, mặc dù Nhiếp Chân không có nói rõ, nhưng bọn hắn đã biết Nhiếp Chân muốn làm gì. Kỳ diệu đúng, lúc này cư nhiên không ai dự định xuất thủ ngăn cản Nhiếp Chân, tất cả mọi người yên lặng chờ đợi Thẩm Thiên Nam khai sáng một cái Đa Bảo Tông khơi dòng. Hắn đúng là Đa Bảo Tông thứ một cái mật thất bị người đốt đệ tử. Vô Liêm Sỉ, ngươi dừng tay cho ta. Phương xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm phẫn nộ, quen thuộc Thẩm Thiên Nam mọi người biết rõ, thanh âm này là hắn gọi ra. Ngay tại mọi người nội tâm nhao nhao suy đoán Nhiếp Chân có thể hay không vì vậy dừng tay thời điểm, liền thấy Nhiếp Chân trên mặt lộ ra khinh thường cười nhạt, sau đó hai tay đưa về đằng trước, một đạo chân hỏa đập trúng Thẩm Thiên Nam mật thất, cơ hồ là trong nháy mắt, mật thất liền bị chân hỏa bao bọc vây quanh, phải cứu cũng không cứu lại được. Thình thịch, một đạo bạch sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhiếp Chân mắt lạnh vừa nhìn, người này bề ngoài nhìn qua là 20 tuổi xuất đầu thanh niên, khuôn mặt hơi có chút tối tăm, trên người lại mặc quần áo trắng, mà đối phương lúc này đang dùng một loại vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn mình chằm chằm, xem ra hận không thể đem chính mình thiên đao vạn quả. Ta cũng đã nhắc nhở ngươi gọi ngươi dừng tay. Thẩm Thiên Nam hướng Nhiếp Chân rảo bước tiến lên hai bước, phẫn nộ lời nói từ hàm răng trong khe đụng tới. Nhiếp Chân thản nhiên nói, ngươi gọi ta là dừng tay ta liền muốn dừng tay sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi biết ta là ai sao? Thẩm Thiên Nam trong đôi mắt bắn ra sát khí đều nhanh thực chất hóa. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng hồi ứng nói, biết rõ, ngươi không phải là nhường một đám ngu ngốc tại ta canh cửa quấy rối tên ngu xuẩn kia sao? Ngươi gọi ta là cái gì? Thẩm Thiên Nam giận dữ, hắn thân là Đa Bảo Tông ngũ tông chủ thân truyền đệ tử, đồng thời cũng là Đa Bảo Tông hoạch tâm đệ tử, thân phận tôn quý, trong ngày thường người nào đối hắn không cung kính, hắn lúc nào bị người như thế nhục mạ qua? Ngươi không có nghe rõ sao? Thiếu chủ nhà ta gọi ngươi ngu xuẩn a. Ngọc Chân Tử ở một bên cười lạnh nói. Quyết Minh Tử nhìn mình nhị sư huynh, cười nói, sư huynh, cái này bị mắng ta gặp qua, chủ động tìm mắng dường như vẫn là lần đầu tiên gặp nha. Ngọc Chân Tử mười phần cần ăn đòn nói, đây chính là sư đệ ngươi không đúng, chúng ta Đa Bảo Đế quốc nhân tài liên tục xuất hiện, cánh rừng lớn còn loại chim nào cũng có đâu, ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là trên đời này sẽ không có a. Ha 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 ha. Mặc dù Thẩm Thiên Nam dáng vẻ mười phần thấm người, nhưng không chịu nổi cái này lưỡng hàng kẻ sướng người họa, bốn phía Đa Bảo Tông đệ tử vẫn là không nhịn được bật cười. Nhiếp Chân khỏe miệng cũng không nhịn được giơ lên, cái này Ngọc Chân Tử cùng Quyết Minh Tử hai người nói chuyện thật sự là quá tổn hại. Vô liêm sỉ. Chó đồ vật bình thường, muốn chết. Thẩm Thiên Nam giận dữ, một đạo linh quang từ bàn tay đánh ra, thẳng đến hai người. Sợ ngươi sao, liền sợ ngươi không động thủ. Ngọc Chân Tử cùng Quyết Minh Tử hét lớn một tiếng, hai người đồng thời xuất thủ. Hai người bọn họ bất kỳ người nào thực lực đều cùng Thẩm Thiên Nam không phân sàn sàn như nhau, hai người đồng loạt ra tay, nhất thời liền đem Thẩm Thiên Nam đạo ánh sáng kia triệt để đánh tan. Thẩm Thiên Nam trong lòng căng thẳng, nguyên tưởng rằng nhất định phải được một kích cư nhiên bị người ta hóa giải, cái này không khác nào đánh vào mặt hắn, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói, hừ. Hôm nay bản thiếu gia không có rảnh để ý đến các ngươi, để trước các ngươi một con ngựa. Ngọc Chân Tử trợn trắng mắt, khinh thường nói, dừng a. Mất mặt xấu hổ. Nếu như không phải Nhiếp Chân len lén truyền âm hai người bọn họ, cái này Thẩm Thiên Nam để lại cho mình, chỉ sợ bọn họ hai người đều muốn xuất thủ giáo huấn tên ngu ngốc này. Ngươi chính là Nhiếp Chân. Thẩm Thiên Nam đơn giản mặc kệ Ngọc Chân Tử, ánh mắt lần thứ hai nhìn chăm chú về phía Nhiếp Chân. Nhiếp Chân hai tay cắm ở miệng ngực, lạnh nhạt nói, đúng vậy. Ngươi tại sao đốt ta mật thất? Ngươi sẽ không sợ tông môn trừng phạt sao? Lúc này Thẩm Thiên Nam đã hơi chút tỉnh táo lại, dự định trước tiên đem đạo đức cao độ đứng lại, sẽ chậm chậm giáo huấn Nhiếp Chân. Ai biết Nhiếp Chân căn bản không ăn hắn một bộ này, cười lạnh nói, không có lý do khác, một kẻ hấp hối sắp chết mật thất, vẫn là sớm đốt cho ngươi. Thiếu ngươi tới địa phủ không có chỗ ở. Cuồng vọng. Thẩm Thiên Nam khí sắc mặt tảm đạm, cái này Nhiếp Chân cư nhiên lớn lối như vậy. Chính là xung quanh Đa Bảo Tông các đệ tử, cũng đều cho rằng Nhiếp Chân lời nói thật sự là quá kiêu ngạo, Thẩm Thiên Nam giàu gì cũng là thiên cảnh nhất đoạn cường giả, nào có dễ dàng như vậy bị đánh chết. Mặc dù trong truyền thuyết Nhiếp Chân chém giết qua thiên cảnh nhất đoạn cường giả, nhưng đến cùng là đúng hay không sự thực người nào cũng không biết, huống chi coi như đánh chết, là trước mặt đánh chết vẫn là phục kích. Thậm chí là không phải hạ độc, ai biết được. Cho nên có mặt các đệ tử vẫn là cho rằng, Nhiếp Chân cần phải đánh không lại Thẩm Thiên Nam mới đúng. Ta nói Thẩm Thiên Nam, chúng ta hay là chớ cãi nhau, chúng ta ân oán cũng không phải bí mật gì, nguyên bản ngươi khiêm tốn một ít ta còn thực sự chưa chắc sẽ giết ngươi, ai có thể để ngươi để cho người ta giết ta linh thú đồng bọn, chuyện này chúng ta nhất định phải làm quá một trận. Nhiếp Chân đã phiền chán loại này nước dại ỉ vào. Hừ, một đầu nghiệt xúc, giết liền giết. Đa Bảo Tông cấm chế đệ tử ở giữa tự giết lẫn nhau, cũng không có linh thú phương diện quy định. Thẩm Thiên Nam không để ý Nhiếp Chân dần dần trở nên âm lãnh thần sắc, tự mình khinh thường nói. Nhiếp Chân âm trầm nói, Thẩm Thiên Nam, ngươi nhục ta đồng bọn, hôm nay ngươi cái mạng này, coi như ta. Ngươi còn rất hài hước, dĩ ngôn đều là đang nói đùa lời nói. Thẩm Thiên Nam cũng không nhận ra chính mình thành danh đã lâu cao thủ, có thể sẽ bại tại Nhiếp Chân loại này tân nhân trên tay. Các ngươi đang làm gì? Đột nhiên. Một đạo như lôi đình thanh âm truyền đến. Thẩm Thiên Nam cùng Nhiếp Chân ngẩng đầu nhìn lên, kêu gọi chi nhân chính là Đa Bảo Tông Tam Tông Chủ, mà hắn lúc này sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Tam Tông Chủ rốt cục nhận được tin tức, chờ hắn lúc chạy tới sau khi phát hiện, cục diện thì đã cứng đến nước này. Đệ tử bái kiến Tam Tông Chủ. Ở đây sở hữu đệ tử nhao nhao hướng Tam Tông Chủ hành lễ. Tam Tông Chủ chậm rãi đi tới Nhiếp Chân cùng Thẩm Thiên Nam bên trong, trước đối Thẩm Thiên Nam nói, nơi này sự tình ta đã điều tra rõ ràng, Thẩm Thiên Nam. Trước đó Thẩm Bình sự tình bản tông chủ đã có chỗ cân nhắc quyết định, ngươi là có hay không đối cái này có dị nghị. Thẩm Thiên Nam tránh thân thể, đối Tam Tông Chủ nói, đệ tử khởi bẩm Tam Tông Chủ, cũng không phải đệ tử đối Tam Tông Chủ cân nhắc quyết định có dị nghị, chỉ là cái này Nhiếp Chân quá không coi ai ra gì, không tôn kính sư huynh, đệ tử lúc này mới muốn xuất thủ giáo huấn một. 2. Ngược lại cái gọi là không tôn trọng, cũng không có thực tế chứng cứ, còn chưa phải là theo Thẩm Thiên Nam nói như thế nào. Các ngươi tại Nhiếp Chân mật thất cánh cửa quấy rầy, bản tông chủ là biết rõ, nhưng bởi vì không có liên quan đến Đa Bảo Tông pháp quy, vì vậy không có ngăn cản, có thể về sau các ngươi đánh vỡ Nhiếp Chân mật thất đại môn, là chuyện gì xảy ra? Tam tông chủ ánh mắt trở nên sắc bén. Thẩm Thiên Nam trái tim run lên, xem ra Tam tông chủ tại tới trước đã đem sự tình trước sau điều tra rõ ràng, vội la lên, Tam tông chủ minh giám, đệ tử bởi vì cùng Nhiếp Chân có mâu thuẫn, này mới khiến vài bằng hữu kích tướng Nhiếp Chân. Ai biết không cẩn thận đánh vỡ hắn mật thất đại môn, có thể đây bất quá là hiểu lầm mà thôi, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, giải thích rõ liền có thể, ai biết Nhiếp Chân tại trong mật thất nuôi hung ác linh thú, lời nói đều không một câu đều. Lao tới muốn giết người, các đệ tử vì cầu tự bảo vệ mình, mới vây công đầu kia linh thú, dù sao chỉ là một đầu linh thú mà thôi. Nhiếp Chân cư nhiên mượn vì linh thú xuất đầu lấy cớ, đánh người đồng môn, còn đốt đệ tử mật thất. Tam tông chủ, đệ tử xin hỏi rốt cu. Ộp người nào làm quá mức? Chương 125, Phạm huynh đệ ta, cần phải hắn máu phun ra năm bước. Ừm, Tam tông chủ ánh mắt lại chuyển rời đến Nhiếp Chân trên người, Thẩm Thiên Nam nói cũng có đạo lý, mặc kệ hắn là không phải quỷ biện, nếu như cũng bởi vì mật thất đại môn bị đánh vỡ tiểu muốn đem người ta mật thất tiêu hủy, cái này cũng hơi quá, mặc dù Thẩm Thiên Nam đám người hành vi rất tác liệt, nhưng dù sao không có gây ra mạng người. Mặc dù Tam tông chủ mặt ngoài bình tĩnh như cũ, nhưng nội tâm vẫn còn có chút phẫn nộ, đa bảo tông hoạch tâm đệ tử mật thất bị người tiêu hủy, loại chuyện như vậy tại hắn làm tông chủ tới nay vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Chứng kiến Tam tông chủ biểu tình, Thẩm Thiên Nam nội tâm vui vẻ, hắn biết mình nói động Tam tông chủ. Thẩm Thiên Nam không có phủ nhận cạnh mình làm việc, mặc dù có chút ti tiện, nhưng dù sao không có xúc phạm đa bảo tông pháp quy, đa bảo tông cao tầng vẫn tương đối tôn trọng các đệ tử ở giữa có mâu thuẫn có cạnh tranh, dạng này mới có thể khích lệ các đệ tử tiến bộ. Hơn nữa hắn cũng thừa nhận bọn hắn thủ pháp quá, đưa tới Nhiếp Chân mật thất đại môn bị đánh vỡ, hắn lời nói rượu liền rượu đang nói bọn hắn nguyện ý vì cái này hiểu lầm xin lỗi, nhược hóa chuyện này ác liệt trình độ, dù sao bọn hắn thật là trong lúc vô ý không cẩn thận đánh vỡ đại môn. Đến mức linh thú, mặc dù Nhiếp Chân linh thú lợi hại, nhưng đa bảo tông xác thực không có văn bản rõ ràng quy định chém giết linh thú là bao lớn tội, tại đa bảo tông xem ra, linh thú cũng là thuộc về vật phẩm một loại, đây là có công khai ghi giá đồ vật, là có thể tiến hành bồi thường thương lượng. Mà Nhiếp Chân thiêu hủy Thẩm Thiên Nam mật thất hành vi, rõ ràng cho thấy một loại chủ động hành vi, đánh những cái kia đệ tử Tam tông chủ e rằng có thể tiếp thu, nhưng đốt mật thất thì không phải là hắn có thể tiếp thu. Lý Phong gặp Tam tông chủ biểu tình, biết rõ Tam tông chủ nội tâm đã thiên hướng Thẩm Thiên Nam, vội vàng nói: "Tam tông chủ, chuyện này có ẩn tình khác, đệ tử..." Lý Phong còn chưa nói xong, lại bị Nhiếp Chân khoát tay chặn lại ngăn lại. Nhiếp Chân thâm trầm nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Nam, đồng thời đối Tam tông chủ nói: "Tam tông chủ, dư thừa lời nói ta cũng không giải thích với ngươi, ta Nhiếp Chân cũng không phải nhỏ mọn như vậy người, đừng nói đánh vỡ ta mật thất đại môn, chính là đốt ta mật thất, nể tình đồng môn một trận, cộng thêm xem ở đa bảo tông mặt mũi, ta đều có thể nuốt xuống, nhưng duy chỉ có bọn hắn cư nhiên đối ta linh thú đồng bọn hạ tử thủ, còn nghĩ Lý Phong đả đảo, muốn ta lúc đó bỏ qua, tuyệt đối không thể." Nhiếp huynh, Lý Phong nội tâm rung động, hắn vốn tưởng rằng Nhiếp Chân là nuốt không trôi chính mình mật thất bị hủy một hơi này. Ai biết Nhiếp Chân lại còn có báo thủ cho mình nhân tố. Người khác không biết, nhưng Nhiếp Chân biết rõ, Lý Phong trước đó trong cơ thể là thụ nội thương, hai đại miệng tụ huyết trận ở trong kinh mạch, nếu như trễ đem tống ra, tương lai thậm chí ngay cả tu vi đều không thể tiến thêm, đây cũng là Nhiếp Chân tức giận phương. Đến mức Cảnh Cảnh cũng không cần nói, Nhiếp Chân lúc nào bả Cảnh Cảnh coi như bình thường tọa kỵ để đối đãi, căn bản là làm đệ đệ mình một dạng, Cảnh Cảnh trước đó bị người vây công, đừng xem chỉ là bị thương nhẹ. Nếu như Nhiếp Chân trễ xuất thủ lời nói, Cảnh Cảnh tuyệt đối sẽ bị tên kia đệ tử chiêu số cho đánh gục. Đối Cảnh Cảnh thực lực, Nhiếp Chân trong lòng là rõ ràng, một khi liều mạng đứng lên, coi như cuối cùng chính mình không thể địch nhiều, những đệ tử kia tuyệt đối cũng muốn tổn thất hơn phân nửa. Cảnh Cảnh sở dĩ ngay từ đầu lưu tình, là bởi vì những người kia là chính mình đồng môn, Cảnh Cảnh mới không toàn lực ứng phó, đưa tới chính mình thụ thương, đây cũng là Nhiếp Chân miệng ngực đống một cổ hờn dỗi nguyên nhân. Vì đám người kia, chính mình kém chút tổn thất hai cái hảo huynh đệ, khẩu khí này nếu có thể nuốt xuống, hắn sống uổng phí nhiều năm như vậy. Nhiếp Chân vừa nói như vậy, Thẩm Thiên Nam nhất thời con mắt tỏa ánh sáng, chỉ vào Nhiếp Chân đối Tam tông chủ nói: "Tam tông chủ, ngươi nghe một chút. Lý Phong ta liền không nói, hiện tại còn sống hảo hảo, nhiều lắm xem như là môn hạ lành tính cạnh tranh a. Cái này hung đồ bởi vì một con ngựa liền đối đãi như vậy đồng môn, tâm có thể giết a." Tam tông chủ cũng mang theo bất mãn nhìn lấy Nhiếp Chân. Mặc dù Nhiếp Chân là nhị tông chủ thân truyền đệ tử, lại là đan đạo thiên tài, có thể Tam tông chủ cũng sẽ không vì những thứ này liền thiên vị Nhiếp Chân. Nhiếp Chân cả giận nói: "Thẩm Thiên Nam, ngươi ít nói nhảm, mạng ngươi ta đã ký lên, ngươi nói lại nhiều cũng khó thoát khỏi cái chết." Mắng xong Thẩm Thiên Nam, Nhiếp Chân lại đối Tam tông chủ nói: "Tam tông chủ, Cảnh Cảnh tuy là linh thú, nhưng ta đưa nó coi là huynh đệ, ta gia nhập đa bảo tông lúc, đưa nó một chỗ mang đến, nếu như nó bởi vì ta nguyên do xảy ra ngoài ý muốn, ta lại không vì nó báo thủ, ta còn là người sao?" Thẩm Thiên Nam đám người lời trong lời ngoài đều nói mọi người là đồng môn, ta có thể lại dám nói, đồng môn là đồng môn, huynh đệ là huynh đệ, đồng môn có lẽ có rất nhiều, nhưng ta Nhiếp Chân huynh đệ cứ như vậy chút, ai dám thương tổn bọn hắn, ta Nhiếp Chân tất nhường máu phun ra năm bước. "Tam tông chủ, ta nói những thứ này cũng không phải là hướng ngươi giải thích, mà là cho thấy ta thái độ, Thẩm Thiên Nam mệnh, ta muốn. Lớn mật. Nhiếp Chân, ngươi lại dám tại Tam Tông chủ trước mặt, nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Ta xem ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Thẩm Thiên Nam mặc dù bị Nhiếp Chân khí thế kinh sợ đến, nhưng cùng lúc nội tâm vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ, những lời này đã thuộc về đại nghịch bất đạo, cái này về căn bản không cần hắn xuất thủ, Tam Tông chủ cũng sẽ động thủ. Tam Tông chủ âm trầm nhìn lấy Nhiếp Chân, nói, Nhiếp Chân, ý ngươi là, vô luận như thế nào ngươi đều muốn cùng Thẩm Thiên Nam phân ra sinh tử. Nhiếp Chân quả quyết nói, không sai. Nếu như bản Tông chủ ngăn cản đâu? Tam Tông chủ giọng nói có chút băng lãnh. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng nói, Tam Tông chủ nếu như ngăn cản, đệ tử tự vấn vô pháp từ Tam Tông chủ trong tay lấy thằng nhãi này tính mệnh, nhưng Tam Tông chủ chớ quên, đệ tử là đan đạo thiên tài, tam thánh cảnh cấp bậc đan dược đệ tử là luyện chế không ra, nhưng thiên đan đệ tử vẫn có niềm tin. Sau ngày hôm nay, ta liền hướng toàn bộ Đông Hoàng Đại Đế quốc phát sinh mời lệnh, người nào lấy Thẩm Thiên Nam đầu lâu người, ta liền tiễn hắn cực phẩm thiên đan coi như thù lao, ta cũng không tin. Thẩm Thiên Nam cả đời đợi tại tông môn bên trong sơn môn không ra. Giống. Nhiếp Chân lời vừa nói ra, xung quanh đệ tử một mảnh xôn xao, Thẩm Thiên Nam sắc mặt nhất thời trở nên như là giấy trắng. Nếu như Nhiếp Chân nói là thật, Thẩm Thiên Nam sẽ lọt vào toàn bộ Đông Hoàng Đại Đế quốc cao thủ truy sát. Đây chính là cực phẩm thiên đan a. Đừng nói là thiên cảnh cường giả, chính là tam thánh cảnh cường giả, thật cũng sẽ thèm nhỏ dãi cực phẩm thiên đan. Nhiếp Chân lời nói này êm tai, thật việc này một khi trở thành sự thật, coi như Thẩm Thiên Nam trốn ở Đa Bảo Tông bên trong sân môn, chỉ sợ cũng phải lọt vào cường giả khắp nơi truy sát, chính là Ngũ Đại Tông chủ tới bảo vệ hắn, cũng căn bản ngăn không được. Quả nhiên đắc tội ai cũng không thể đắc tội đan đạo thiên tài a. Ba ba ba. Nhưng vào lúc này, bầu trời truyền đến một trận tiếng vỗ tay, không đợi mọi người ngẩng đầu, một đạo xích hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Nhiếp Chân sư tôn, Nhị Tông chủ Đoàn Vinh. Đồ Nhi, nói thật hay. Ha ha ha, chúng ta người tu luyện nên có lần này khí phách. Đoạn Vinh không chút nào keo kiệt đối Nhiếp Chân tán dương. Ta nói ngươi lão gia hỏa này, làm sao? Bao che khuyết điểm tới. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đồ đệ này, đều nhanh bả Đa Bảo Tông huyên náo long trời lở đất. Tam Tông chủ đoán trách nhìn về phía Đoạn Vinh, y nói, ngươi làm sao quản đồ đệ? Ngươi nhưng đừng xem ta à, Nhiếp Chân trước đây nhập môn thời điểm ta liền đáp ứng hắn cho hắn tự do, hắn làm như thế nào ta có thể không xem vào. Đoạn Vinh hai tay mở ra, xấu lắm nói, hơn nữa ta nghe hạ xuống, đồ đệ của ta cũng không nói sai cái gì đó, huynh đệ mình bị người đánh, ngươi không đánh lại. Có bản lĩnh, ngươi gọi Thẩm Thiên Nam cũng phát một thư mời, mời thiên hạ cao thủ tới ám sát Nhiếp Chân nha, ta tuyệt đối không hai lời, chẳng phải một viên cực phẩm thiên đan nha, rất dễ dàng. Đoạn Vinh lời nói này, nhường tất cả mọi người tại chỗ đều mạnh mẽ mắt trợn trắng, cái gì gọi là cực phẩm thiên đan rất dễ dàng. Đông Hoàng Đại Đế Quốc có cực phẩm thiên đan ra mắt sao? Ngược lại lấy Tam Đại Tông môn nội tình, đừng nói cực phẩm thiên đan, chính là sơ phẩm thiên đan cũng không có xuất hiện qua. Nhiếp Chân luyện không ra ngược lại cũng thôi, một khi luyện chế ra cực phẩm thiên đan, phỏng đoán cẩn thận, hắn hai đại tông môn tông chủ cường giả đều sẽ ưỡn mặt tới ám sát Thẩm Thiên Nam để cầu một đan. Đây chính là chấn phái cấp bậc đan dược a. Tam Tông chủ bất mãn nhìn lấy Đoạn Vinh nói, lão nhị, chúng ta đã từng nói trước đây, tông môn pháp luật từ ta thống nhất quản hạt, chẳng lẽ hôm nay ngươi là quyết tâm bao che khuyết điểm đến cùng? Đoạn Vinh nhún nhún vai nói, ngươi nói ta bao che khuyết điểm, vậy ngươi nói hắn ba cái lao ra hỏa cũng bao che khuyết điểm sao? Đoạn Vinh vừa dứt lời, Đa Bảo Tông hắn ba vị tông chủ nhao nhao hiện thân. Lão nhị không tử tế a, cư nhiên đem chúng ta đều tuân ra tới. Luôn luôn khôi hài Ngũ Tông chủ đoán giận nói. Thì ra Ngũ Đại Tông chủ cư nhiên đã sớm đến, chỉ là vẫn luôn chưa hiện thân. Chúng đệ tử kinh hãi, hiện tại thế cục bọn hắn đã thấy không rõ lắm. Mà từ Ngũ Tông chủ biểu tình đến xem, Thẩm Thiên Nam cư nhiên có chút bất an. Chính mình cũng xem như là hắn thân truyền đệ tử, có thể Ngũ Tông chủ cư nhiên không giống Nhị Tông chủ như thế rõ ràng thiên vị chính mình đệ tử, đây là chuyện gì xảy ra? Đại Tông chủ lúc này đứng ra cười nói, Lão Tam, chuyện này thật đúng là không thể đoán Lão Nhị, ngươi không nghe được Nhiếp Chân nói sao? Chuyện này một khi không giải quyết thích đáng, hắn sẽ phải dùng cực phẩm thiên đan tới quảng mời cao thủ, đến lúc đó ta Đa Bảo Tông khả năng liền không được an bình, đây cũng không phải là đơn giản pháp luật vấn đề. Tam Tông chủ không vui nói, chẳng lẽ cũng bởi vì một gã đệ tử uy hiếp, chúng ta sẽ bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm sao? Cái này về sau tông môn bên trong còn có vương pháp. Đại Tông chủ tựa hồ biết rõ Tam Tông chủ sẽ có phản ứng như vậy, đối hắn cười nói, cũng không phải như vậy, nếu như chỉ là bởi vì cực phẩm thiên đan, chúng ta là sẽ không vì Nhiếp Chân xuất đầu, mặc dù cực phẩm thiên đan xác thực mê hoặc vô tận, cũng sẽ trêu chọc rất nhiều cao thủ, nhưng ta Đa Bảo Tông còn không đến mức không có cốt khí như vậy, liền loại chuyện như vậy cũng sẽ sợ. Đại tông chủ lời nói này hào khí vượt mây, chính là Nhiếp Chân đều không thể không sinh lòng bội phục. Đại tông chủ tiếp tục nói, chân chính để cho chúng ta động dung, thật là Nhiếp Chân câu nói kia, hắn nói là huynh đệ, nhất định muốn đối thủ máu phun ra năm bước, cái này không phải chúng ta trước đây khí phách sao? Lao Tam, ta có thể nhớ kỹ ngươi năm đó vì vị kia không phải đồng môn hảo huynh đệ, ngươi thật là chính tay đâm hai gã đồng môn a, nếu như không phải chúng ta sư tôn dốc hết sức đảm bảo, ngươi còn có hôm nay. Chúng đệ tử trong lòng thất kinh, chuyện này sợ rằng đã là mấy trăm năm trước sự tình a, không nghĩ tới luôn luôn cũ kỹ Tam tông chủ lại còn có như thế có tâm huyết kinh lịch. Ngũ tông chủ gật đầu, đối Tam tông chủ nói, chuyện này ta cũng nhớ kỹ, trước đây ta ngay tại Lao Tam bên người, hắn đương thời chém giết hai gã đồng môn, nhưng làm ta sợ đến, thật chúng ta lúc còn trẻ, người nào không có vì huynh đệ tan xương nát thịt khí phách. Chỉ là theo lấy tuế nguyệt trôi qua, ai có thể vẫn luôn duy trì cái này cốt khí đâu. Thẩm Thiên Nam trong lòng kêu gào không tốt, xem chính mình sư tôn cái này địa bộ, ngược lại đang vì Nhiếp Chân cầu tình giống như. Thẩm Thiên Nam lại nơi nào biết, năm đó ở tọa mấy vị tông chủ, lúc còn trẻ mỗi cái cũng đều là hào hùng vạn phần, vì tình nghĩa huynh đệ, dù là đối mặt kinh khủng bực nào hoàn cảnh, cũng sẽ không nhíu mày. Tam tông chủ nghẹn đã lâu, cuối cùng nhịn không được một tiếng thở dài nói, ta làm sao không nhớ rõ. Riêng là trước đây tìm kiếm vô tận hải vực. Nếu không có các ngươi liều mình cứu ta, ta. Đại tông chủ cười đối Nhiếp Chân nói, ha ha. Nhiếp Chân, ngươi ngược lại để chúng ta mấy lao già nhớ tới lúc còn trẻ tình cảnh, bây giờ nghĩ đến, thế hệ này đa bảo tông đệ tử, so với chúng ta trước đây, có thể có trước đây tâm huyết thật không nhiều a. Đại tông chủ mặc dù giọng ôn hòa, xác định có mặt các đệ tử xấu hổ thẹn thùng, mặc dù đại tông chủ không có trách cứ hắn nhóm, nhưng trong giọng nói lại cất giấu thất vọng. Thảo nào Thẩm Thiên Nam là Ngũ tông chủ đồ đệ, nhưng Ngũ tông chủ ngược lại có thiên hướng Nhiếp Chân ý tứ, thì ra Nhiếp Chân tính khí ngược lại là bọn hắn cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Thôi được. Đại tông chủ, chuyện hôm nay, ngươi nói giải quyết như thế nào a? Tam tông chủ cắn răng nói. Đại tông chủ nhìn lấy Nhiếp Chân cười nói, Nhiếp Chân, ngươi nói ngươi muốn định Thẩm Thiên Nam tính mệnh, nhưng chúng ta cũng không thể vì ngươi bỏ lấy. Húng chi tông môn pháp luật bên trên ngươi cuối cùng tương đối đối lý, nể tình ngươi phần này tâm huyết, bản tông chủ bằng lòng, ngươi cùng Thẩm Thiên Nam tới một trận quyết đấu, thậm chí cho phép đánh một trận định sinh tử, nhưng vô luận kết cục như thế nào, sau khi quyết đấu không được lại muộn thu nợ nần, cũng không cho phép lại liên lụy. Tông môn bên ngoài thế lực, các ngươi có bằng lòng hay không? Chương 126, bên trong tông quyết đấu. Thẩm Thiên Nam sau khi nghe xong đại hỉ, hắn lúc đầu còn tại lo lắng mấy đại tông chủ bị Nhiếp Chân hoa ngôn xảo ngữ thuyết phục sẽ làm sao trừng trị chính mình, kết quả nguyên lai là muốn tổ chức hai người bọn họ quyết đấu. Thẩm Thiên Nam mặc dù ở Tam tông chủ trước mặt tựa như hài tử ngoan một dạng, nhưng hắn đối với mình lại hết sức tự tin, mình và Nhiếp Chân quyết đấu, hắn làm sao lại sợ. Thậm chí hắn còn dự định tại trong quyết đấu bả Nhiếp Chân chém giết, thiếu cho mình lưu một cái đan đạo đại sư hậu hoàn đâu. Đáp ứng bọn hắn. Đáp ứng bọn hắn. Thẩm Thiên Nam ở sâu trong nội tâm ngược lại đang cầu khẩn Nhiếp Chân đáp ứng cùng chính mình quyết đấu. Nếu như Nhiếp Chân không đáp ứng, lấy Nhiếp Chân đan đạo tài hoa, có là cao thủ tới vì Nhiếp Chân làm thay, chính mình sớm muộn cũng sẽ chết không nơi táng thân, chẳng thà cùng Nhiếp Chân đánh một trận, nắm chặt lớn hơn. Tốt. Đệ tử đa tạ chư vị tông chủ thanh toàn. Nếu như đệ tử tại trong quyết đấu bại bởi Thẩm Thiên Nam, chết không hối hận. Thẩm Thiên Nam, ngươi có dám cùng ta sinh tử chiến sao? Nhiếp Chân nửa câu đầu nói là cho đám tông chủ nghe, nửa câu sau thì là đối Thẩm Thiên Nam nói. Quyết chiến cùng sinh tử chiến. Đây là hai cái tính chất. Quyết chiến là vì phân ra thắng bại, mà sinh tử chiến, chính là bên trong một phương đến chết mới bằng lòng mới nghỉ. Thẩm Thiên Nam mừng rỡ trong lòng, hắn đang nghĩ ngợi làm sao ở trên lôi đài bả Nhiếp Chân chém giết, kết quả Nhiếp Chân cư nhiên chủ động đưa ra sinh tử chiến, cái này há chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa. Khu khu. Nhiếp Chân à, như vậy đi, sinh tử chiến ngươi thì nhìn tại ta mặt mũi liền thôi à, dù sao nói cho cùng là đồng môn, nếu như thua. Đổi một loại khác bồi thường phương thức ngươi xem coi thế nào. Ngũ tông chủ cười khổ một tiếng hướng Nhiếp Chân nói rằng. Đúng vậy A Đồ Nhi, dù sao gây ra sinh tử tới tóm lại không tốt, tiếp qua mấy tháng liền hàng năm khảo hạch, ngươi không biết, ngũ tông chủ thật là giàu đến chảy mỡ A nói đoạn vinh còn hướng ngũ tông chủ nạp giới cho Nhiếp Chân nháy mắt, hiển nhiên là ý bảo Nhiếp Chân nhân cơ hội này xảo trá vơ vét tài sản một bút. Thẩm Thiên Nam khuôn mặt cổ quái, chính mình sư tôn cùng nhị tông chủ lời nói. Ngoài sáng trong tối chẳng phải là ám chỉ chính mình không bằng Nhiếp Chân sao, hắn cũng không cho là như vậy, hơn nữa hắn còn đang muốn chọn cơ hội lần này giết Nhiếp Chân đâu. Đệ tử Thẩm Thiên Nam ngược lại là muốn đáp ứng cái này chàng sinh tử chiến, nhưng lời mới vừa mở miệng, lại bị Ngũ Tông Chủ dùng ánh mắt chừng trở về, nhưng trong lòng mười phần không phục, thậm chí oán giận Ngũ Tông Chủ bất công. Nói đùa, Nhiếp Chân là ai? Thẩm Thiên Nam không biết, Ngũ Tông Chủ còn không biết sao? Nha địa cảnh cửu đoạn thời điểm, là có thể đổ máu thạch cơ lão ma hạng nhân vật này mà không bại, bây giờ hắn đã tiến vào thiên cảnh, thiên cảnh nhất đoạn hai đoạn căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, Thẩm Thiên Nam mới đột phá thiên cảnh bao nhiêu ngày. Cùng Nhiếp Chân sinh tử chiến, còn không bằng trực tiếp nhường Nhiếp Chân cho Thẩm Thiên Nam một đao tới thông khoái. Ngũ Tông Chủ dụng tâm lương khổ, cùng Nhiếp Chân tên tiểu bối này có kẻ mặc cả, ngay cả mình thân là Tông Chủ mặt mũi đều nhập vào, còn không phải là vì bảo vệ tên đồ đệ này tính mệnh, ai nghĩ được ngược lại bị Thẩm Thiên Nam ghi hận. Đại Tông Chủ bà tất cả đều thấy ở trong mắt, đối Ngũ Tông Chủ tên này đệ tử cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ mà lắc đầu, liền tâm tính mà nói, hắn cùng Nhiếp Chân so với kém quá xa. Nhiếp Chân trong mắt sách nhất chuyển, cũng minh bạch tại Tông Môn bên trong gây ra mạng người thực sự không ổn, liền mở miệng nói, tất nhiên gia sư cùng Ngũ Tông Chủ đều nói như thế, cái kia sinh tử chiến đệ tử chưa kể tới, nhưng một trận quyết đấu không thể tránh được, mong rằng Tông Chủ thành toàn. Đó là tự nhiên. Ngũ Tông Chủ thầm nghĩ, nhường Nhiếp Chân giáo huấn một chút cái này Thẩm Thiên Nam cũng tốt, người này tiến vào thiên cảnh giữa lưng hình thái chuyển biến quá nhanh, tự nhận là vô địch thiên hạ, quả thực yêu cầu đánh bóng một phen, kinh lịch một ít thất bại, nói không chừng tâm tính sẽ có cải biến. Ngũ Tông Chủ sở dĩ biết rõ giữa hai người chênh lệch cực đại còn khen thành bọn hắn quyết đấu, cũng có mài giũa một chút Thẩm Thiên Nam ý tứ, bất quá đây là xuất phát từ trưởng bối một loại thiện tâm. Nhiếp Chân cùng Thẩm Thiên Nam đánh một trận tin tức trong lúc nhất thời truyền khắp hơn nửa Đa Bảo Tông, trừ những cái kia bế quan tu luyện hoặc là tại khác biệt đỉnh núi đệ tử bên ngoài, trên cơ bản tại chủ phong bên trong sơn môn đệ tử đều tới quan chiến. Hai bên đều là người mang nổi danh, chí ít tại Đa Bảo Tông chủ phong bên trong sơn môn đều rất nổi danh nhân vật, một người là lão bài Hạch Tâm đệ tử, mặc dù bài danh tương đối phía sau, nhưng dù sao thân là Hạch Tâm đệ tử hồi lâu, hơn nữa gần nhất còn đột phá đến thiên cảnh nhất đoạn. Bên kia thì là Tân Tấn Đan Đạo thiên tài, tại Đan Đạo thịnh điển bên trên lấy trúc địa đan treo lên đánh Nguyên Nguyên Tông Tiếu Diễm, có người nói Đan Đạo tu vi thậm chí so Tông môn Thiên Hỏa trưởng lão còn cao, là chân chính Đan Đạo đại sư. Hai người kia quyết đấu, vẫn là từ Tông môn Ngũ Đại Tông chủ tự mình chủ trì, hàm kim lượng hoàn toàn bất đồng. Đa Bảo Tông chủ phong 100 trượng trên lôi đài, Thẩm Thiên Nam đã uy phong lẫm lẫm đứng ở một bên. Thẩm Thiên Nam không hổ là Thẩm Thiên Nam ở đâu, ngươi xem cái kia khí định thần nhàn dáng vẻ, rốt cuộc là tham gia vài giới hàng năm đệ tử khảo hạch nhân vật. Ta cũng hiểu được Nhiếp Chân đánh không lại hắn, xác thực Nhiếp Chân là Đan Đạo đại sư, nhưng Đan Đạo thiên phú tốt không có nghĩa là sức chiến đấu liền cao, hơn nữa thường thường những cái kia Đan Đạo thiên tài là hy sinh tu luyện võ đạo thời gian đi luyện đan. Bất quá nghe nói Nhiếp Chân thật là từng đánh chết thiên cảnh nhất đoạn người a. Trời mới biết có phải hay không tung tin vịt, e rằng chỉ là địa cảnh cửu đoạn mà thôi, địa cảnh cùng thiên cảnh ở giữa thật là tồn tại bản chất khác biệt. Nói bọn họ là làm sao kết thành hận thù? Thẩm Thiên Nam làm sao lại cùng Nhiếp Chân đập lộn? Nghe nói Thẩm Thiên Nam người đập Nhiếp Chân mật thất đại môn, mà Nhiếp Chân thì là trực tiếp đem Thẩm Thiên Nam mật thất đốt. Hoa! Cái này Nhiếp Chân cũng quá dữ dội a. Về sau không thể đắc tội hắn. Vậy cũng phải hắn có về sau mới được a. Bốn phía Đa Bảo Tông các đệ tử nghị luận ầm ĩ, đại đa số cũng không coi trọng Nhiếp Chân, dù sao Nhiếp Chân mới là một gia nhập Đa Bảo Tông không bao lâu tân nhân. Hắn tại nước phụ thuộc loại địa phương kia, có thể có cái gì cấp bậc cao võ kỹ? Có thể có bao nhiêu cường đại công pháp? Cái này cùng tại Đa Bảo Tông sinh ra đệ tử thật là tồn tại thiên đại khác biệt. Nhiếp Minh, nỗ lực lên. Đừng động những người kia nghĩ như thế nào, thay chúng ta cho nhiều hắn mấy quyển. Lý Phong tại dưới lôi đài đối Nhiếp Chân hô. Nhiếp ca ngươi phải cẩn thận. Cảnh Cảnh cũng đúng Nhiếp Chân truyền âm nói. Hai người các ngươi cứ yên tâm đi, thiếu chủ là nhân vật nào? Cái này Thẩm Thiên Nam tự cho mình siêu phàm, hôm nay thiếu chủ liền sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Ngọc Chân Tử cùng Quyết Minh Tử mười phần bình tĩnh, bọn họ là rõ ràng nhất Nhiếp Chân thực lực người. Nhiếp Chân tại đột phá trước là có thể treo lên đánh dịch nhân quốc hoàng đế Thẩm Dung, bây giờ đột phá đến thiên cảnh nhị đoạn, đối phó Thẩm Thiên Nam loại này ngu xuẩn, nơi nào sẽ có gì khó tin. Mà lôi đài bên kia, Nhiếp Chân chậm rãi đi lên lôi đài, cái này cùng Thẩm Thiên Nam khí thế thì có bản chất khác biệt, để cho người ta càng thêm không coi trọng hắn. Nhiếp Chân, hắn dù sao cũng là đồ nhi ta, cũng là ngươi đồng môn, xem ở lão phu mặt mũi, làm phiền ngươi như thế này thủ hạ lưu tình, cho hắn cái giao hơn chính là, phần tâm ý này lão phu tâm lĩnh. Nhiếp Chân lên đài thời điểm, linh thức thu được Ngũ Tông Chủ truyền âm. Nhiếp Chân không lộ ra dấu vết địa, mà, quay đầu đi liếc Ngũ Tông Chủ, mà Ngũ Tông Chủ thì hướng hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ tới. Đa Bảo Tông Ngũ Đại Tông Chủ đều đối Nhiếp Chân mười phần giải. Nhiếp Chân người này tay lòng dạ hiểm độc gác lại thực lực bưu hãn, am hiểu nhất chính là vượt cấp giết người, một khi xuất thủ nhất định là tinh phong huyết vũ, mặc dù cuộc quyết đấu này không phải sinh tử chiến, nhưng người nào có thể bảo đảm Nhiếp Chân sẽ không lấy cường đại chiêu số đem Thẩm Thiên Nam vây sát. Coi như không giết người, phế Thẩm Thiên Nam đan điền các loại sự tình Nhiếp Chân cũng không phải làm không được. Nhiếp Chân hướng Ngũ Tông chủ không lộ ra dấu vết gật đầu, sau đó mới đi tới trên lôi đài, cùng Thẩm Thiên Nam giằng co. Lão nhị, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Ngũ Tông chủ biết rõ, Nhiếp Chân tất nhiên bằng lòng hắn, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho Thẩm Thiên Nam tính mệnh, hắn biết rõ Nhiếp Chân tuyệt đối có năm chắc khống chế toàn bộ cục diện. Hừ, lần này đồ nhi ta thủ hạ lưu tình, nhưng nếu như cái kia Thẩm Thiên Nam còn không biết tốt xấu, gây nữa xảy ra chuyện gì bưng lời nói, nhưng là không còn người giúp cho hắn. Á Đoạn Vinh quệt mồm nói. Ngũ Tông chủ cười khổ nói, ta minh bạch. Lời hữu ích không nói hai lần, nếu như Thẩm Thiên Nam đi qua hôm nay một trận còn không biết tiến thối, cái kia chính là cũng cứu không hắn. Ngũ Tông chủ dù sao cũng là Đa Bảo Tông Tông chủ, hắn ánh mắt sẽ không cực hạn tại một gã thân truyền đệ tử trên người, phải biết, Thẩm Thiên Nam mặc dù là hắn thân truyền đệ tử, nhưng tuyệt đối không phải duy nhất đệ tử, chính là tại thân truyền đệ tử bên trong cũng thuộc về bài danh thấp, Ngũ Tông chủ có thể làm được hôm nay dạng này xin tha cho hắn, đã hết lòng rồi. Lúc này Đại Tông chủ đứng ra nghiêm nghị nói, Đa Bảo Tông đệ tử Thẩm Thiên Nam cùng Nhiếp Chân tiến hành quyết chiến, từ bản Tông chủ tự mình chủ trì, quyết đấu trong lúc đó tuy nói bất luận sinh tử, nhưng bản Tông chủ chân thành hy vọng lẫn nhau điểm đến đó thì ngừng, một khi có một phe đầu hàng, bên kia không được tiếp tục đuổi giết, trừ phi hắn tự tin có thể mau hơn bản Tông chủ. Hừ hừ. Nhiếp Chân, ngươi đừng cho rằng không tiến hành sinh tử chiến, ta liền sẽ không giết ngươi, ta đảm bảo ngươi không nói ra đầu hàng thời cơ. Thẩm Thiên Nam đoán độc nhìn chằm chằm Nhiếp Chân nói. Nhiếp Chân thản nhiên nói, Thẩm Thiên Nam, ngươi nói dọa cũng chỉ có hiện tại, như thế này ta đảm bảo ngươi ngay cả nói chuyện khí lực cũng không có, Nhiếp Mộ hiện tại ngược lại cũng tùy ngươi nói, miễn cho có nhân sự sau trách ta quá nhận tâm. Cuồng vọng. Thẩm Thiên Nam giận dữ hét, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá chỉ là một cái sinh ra ở nước phụ thuộc loại địa phương kia cho a. Lại vẫn dám khiêu chiến thân là Đa Bảo Tông thiên tài đệ tử ta, tiểu gia tiếp thu ngươi khiêu chiến đã là ngươi phúc lớn bằng trời, ngươi có thể phải biết quý trọng. Nhiếp Chân đưa ra ngón út, đào đào chính mình lỗ thai, đối Thẩm Thiên Nam rêu rêu nói đi, bà có thể nói đều cho nói. Nhiếp Chân ngược lại là vẫn luôn thực hiện mình nói chuyện, mặc cho Thẩm Thiên Nam đi nói. Đồ hỗn trướng. Ngươi vị trí quốc gia đều sắp bị người chinh phục, ngươi cái này không nhà để về chó, chó nhà có tang phải có chó nhà có tang tự mình biết mình. Thẩm Thiên Nam hai mắt tràn ngập tơ máu, tựa như Nhiếp Chân cùng hắn có thâm cừu đại hận một dạng. Ừm. Nhiếp Chân hết lần này tới lần khác đầu. Lúc này mới nghĩ đến, nguyên lai dịch nhân quốc bị chính mình diệt quốc sự tình, còn chưa kịp chuyển tới Đa Bảo Tông bên trong các đệ tử đều còn không biết chuyện này. Chỉ có Ngũ Đại Tông chủ nghe được Thẩm Thiên Nam lời nói này gượng cười, bọn họ là đã được đến tin tức, Nhiếp Chân tại nước phụ thuộc làm sự tình bọn hắn cũng đều rõ ràng, cái gì Ngọc Đường quốc cũng bị diệt quốc, đây đều là ngày nào, hiện tại dịch nhân quốc bên trong đều không một cái họ Thẩm người mới đúng. Chương 127, treo lên đánh Thẩm Thiên Nam. Ba 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 Nhiếp Chân một bên vỗ tay một bên cười nói, Thẩm Thiên Nam, không thể không nói, ngươi miệng mới xác thực được, bất quá miệng ỷ vào đánh thắng được nghiện, cuối cùng chứng minh chính mình vẫn là thực lực, ta xem ngươi nên nói cũng nói không sai biệt lắm, không bằng chúng ta hãy nhanh lên một chút khai chiến đi, dù sao để ngươi tự mình cảm giác quá tốt đẹp đối ta cũng không có gì hay chỗ. Thẩm Thiên Nam tức đến gốc thẳng ngứa, Nhiếp Chân những lời này chẳng phải là ám chỉ chính mình không có chút nào thực lực chỉ biết khen miệng sao. Hừ hừ hừ. Đúng hợp ý ta, Nhiếp Chân, ngươi tại Đa Bảo Tông bên trong không có danh tiếng, hôm nay ta liền muốn tự tay đem ngươi mặt nạ cho kéo xuống tới. Nói cho tất cả mọi người, ngươi có nhiều phế vật. Siêu. Thẩm Thiên Nam nói vừa xong, cả người hướng Nhiếp Chân tiến lên, cùng lúc đó trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, dĩ nhiên là địa cảnh nhất đoạn vũ khí. Trôi này linh kiếm là Thẩm Thiên Nam khổ cực nhiều năm, chấp hành rất nhiều tông môn nhiệm vụ, lúc này mới để giành được rất nhiều linh thạch, phiền phức tông môn trưởng lão luyện chế mà thành. Nhiếp Chân gặp Thẩm Thiên Nam dẫn đầu động thủ, khoe miệng cười lạnh một tiếng, tay phải lập tức đánh ra một đạo sát thế chi kiếm tới. Cái gì? Thẩm Thiên Nam không ngờ tới Nhiếp Chân cư nhiên có thể lấy tự thân linh lực hóa thành kiếm quang, vội vã thay đổi tiên kiếm ngăn ở trước người mình. Đinh! Hai kiếm đụng vào nhau, nhất thời văng lửa khắp nơi, Thẩm Thiên Nam bởi vì sát thế chi kiếm lực đánh vào, liên tục lui lại hết mấy bước, lại nhìn chính mình tiên kiếm, ngạc nhiên phát hiện mình tiên kiếm trên thân kiếm lại có một cái hơi lớn cái hố nhỏ. Vô liêm sỉ. Dám hư ta linh khí, xác thực đáng trách. Thẩm Thiên Nam không nỡ không thôi, trôi tiên kiếm này thật là hoa chính mình đã nhiều năm công phu mới góp đủ linh thạch, cư nhiên bị Nhiếp Chân vừa ra tay liền đánh hư, trong lòng hận không thể đem thiên đao vạn quả. Tiên kiếm Thẩm Thiên Nam cũng lại không nỡ dùng, đem tiên kiếm triệu hồi trong nạp giới về sau, song quyền hướng Nhiếp Chân đánh tới, mà ngay tại tấn công về phía Nhiếp Chân thời điểm, Thẩm Thiên Nam quyền kình cư nhiên dần dần mở rộng mấy lần, một đạo như sóng biển quyền kình từ Thẩm Thiên Nam trong quả đấm lao tới, đập về phía Nhiếp Chân. Là Điệp Lăng quyền. Lập tức có mắt tiêm đệ tử nhận ra Thẩm Thiên Nam chiêu số. Điệp Lăng quyền, tại Đa Bảo Tông bên trong cũng thuộc về tương đối mạnh một môn võ kỹ, có không ít hoạch tâm đệ tử đều sẽ tu tập môn vũ kỹ này. Điệp Lãng quyền đặc điểm đúng, quyền kình như sóng biển hướng địch nhân đánh tới, hơn nữa theo lấy người thi triển thân pháp, một quyền tiếp một quyền đem dần dần đề cao uy lực, làm thi triển đến hậu kỳ, quyền kình đem so với đệ nhất quyền mạnh lên mấy chục lần. Rầm 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 rầm. Thẩm Thiên Nam một quyền tiếp lấy một quyền, một con kia giống như thực chất hóa quyền kình tất cả đều đập trúng Nhiếp Chân thân thể, riêng là cái kia theo lấy quyền kình mà dũng cảm gió, đánh Nhiếp Chân bốn phía bụi đất tung bay, hơn 10 quyền sau đó, bay lên đầy trời bụi khói. Thậm chí lệnh Đa Bảo Tông các đệ tử thấy không rõ bên trong sân Nhiếp Chân thân ảnh. Xong. Nhiếp Chân chết chắc. Coi như là thiên cảnh cường giả đều không thể chính diện thừa nhận hơn 10 quyền Điệp Lãng quyền. Hắn lần này không chết cũng phế. Có người thấy rõ ràng Nhiếp Chân thế nào sao? Bốn phía các đệ tử căn bản thấy không rõ Nhiếp Chân tình huống, Thẩm Thiên Nam lại mạnh mẽ thi triển hơn 10 quyền, lúc này mới rốt cục ngừng tay. Ngừng tay không phải là bởi vì Thẩm Thiên Nam thủ hạ lưu tình, mà là bởi vì hắn cũng lại vô lực tiếp tục thi triển Điệp Lãng quyền. Điệp Lãng quyền một sóng lấn át một sóng, mặc dù lực lượng không ngừng tăng lên gấp bội, có thể thi triển người yêu cầu thừa nhận áp lực cũng càng ngày càng mạnh. Lấy Thẩm Thiên Nam giờ này ngày này tu vi, cực hạn cao nhất là thi triển 60 quyền, mà vừa rồi hắn hướng Nhiếp Chân liên tiếp thi triển 68 quyền, đã là bởi vì ngậm phẫn xuất thủ, vượt xa người thường. Phát huy. Hồn hện. Hồn hện Thẩm Thiên Nam thở hồn hện. Nhưng nhìn lấy sương mù phương hướng lại lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn rõ ràng bản thân Điệp Lãng quyền một quyền không rơi toàn bộ đánh trúng Nhiếp Chân, vô luận tu vi cao bao nhiêu, tại cái kia lần quyền kình xuống cũng có thể chết mới đúng. Nhiếp Chân sẽ không chết đi. Một gã đệ tử nuốt ngụm nước bọt, gặp bên trong sân một chút Nhiếp Chân thanh âm đều không nghe được, nghĩ thầm coi như bị đánh tàn cũng có cái tiếng rên rỉ mới đúng, cho nên suy đoán Nhiếp Chân đã chết tại Thẩm Thiên Nam dưới nắm tay. Cái gì có chết hay không? Sợ rằng đều được cặn bã đi. Ta trời ạ! Trang diện này quá máu tanh. Sở hữu vây xem đệ tử đều suy đoán Nhiếp Chân đã chết, duy chỉ có Nhiếp Chân mấy người đồng bọn tin tưởng vững chắc Nhiếp Chân còn sống. Giữa lúc Thẩm Thiên Nam dự định hướng 5 vị tông chủ báo cáo chính mình thắng lợi, tiện thể làm bộ làm tịch một phen, kể một ít chính mình nhất thời dưới tình thế cấp bách tay quá nặng lời xa giao, lại chứng kiến 5 vị tông chủ nhìn lấy bên trong sân, cư nhiên lộ ra kinh ngạc biểu tình, phảng phất gặp quỷ giống như. Chẳng lẽ là không nghĩ tới chính mình sau đó tay nặng như vậy? Vẫn là chính mình thi triển Điệp Lãng quyền uy lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Thẩm Thiên Nam không rõ vì sao 5 vị tông chủ cùng lúc lộ ra loại này biểu lộ quái gì. Đúng lúc này, bên trong sân một cái tất cả mọi người cảm thấy không nên xuất hiện thanh âm thổi qua tới. Thôi đi, ta còn tưởng rằng lợi hại dường nào võ kỹ đâu, nguyên lai tác dụng lớn nhất là vung lên những thứ này cho bụi. Liền cho ta đấm lưng tư cách cũng không có. Khói đặc dần dần tiêu tán. Nhiếp Chân vẻ mặt ghét bỏ Sở trường trưởng ở trước mặt mình đung đưa trái phải, tựa hồ rất chán ghét những thứ này bay trên không trung cho bụi. Điều đó không có khả năng. Thẩm Thiên Nam quá sợ hãi, vừa rồi cái kia mấy chục cái Điệp Lãng quyền chính mình thật là một quyền không rơi xuống đất đánh trúng Nhiếp Chân, mà Nhiếp Chân liền linh lực cũng không có thả ra, căn bản không có khả năng thi triển cái gì phòng ngự vũ kỹ. Ở bên trong thân thể hơn 10 chiêu Điệp Lãng quyền, không bị thương chút nào. Chẳng lẽ cái này Nhiếp Chân vẫn là tam thánh cảnh cường giả? Giống Lý Phong đám người nhao nhao vỗ tay hò hét, chính là tin tưởng Nhiếp Chân thực lực Ngọc Chân Tử bọn hắn đều cảm thấy không thể tin tưởng, Nhiếp Chân cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Hiện tại bao quát Thẩm Thiên Nam ở bên trong, bọn hắn rốt cuộc biết vì sao 5 vị tông chủ sẽ xuất hiện biểu lộ quái dị, ngay cả 5 vị tông chủ đều không nghĩ đến, Nhiếp Chân cư nhiên có thể bằng vào thân thể phòng ngự liền ngăn trở Thẩm Thiên Nam Điệp Lãng quyền. Chỉ có Nhiếp Chân tự mình biết, hắn thân thể bị Dược Sư Thần Vương sửa đổi qua, thân thể độ cường hoành quả thực thế chỗ hiếm có. Mặc dù không thể nói Nhiếp Chân thân thể đã có thể so với thần vương, nhưng đã vượt qua xa thế giới này khái niệm, chỉ dựa vào Thẩm Thiên Nam chiêu số, còn vô pháp thương tổn được Nhiếp Chân, huống chi Nhiếp Chân tu vi bản thân còn ở phía trên hắn. Thẩm Thiên Nam, ta đã cho ngươi cơ hội mặc cho ngươi thi triển, đã ngươi thực lực chính là như vậy, vậy kế tiếp liền đến phiên ta. Nhiếp Chân nhìn lấy Thẩm Thiên Nam cười lạnh nói. Nhục nhã. Chân chửi mà nhục nhã. Thẩm Thiên Nam nhất thời cảm giác mình tại một đám Đa Bảo Tông đệ tử trước mặt bị Nhiếp Chân đủ loại đánh mặt. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền khinh thường chính mình, cho nên mới sẽ mặc cho chính mình thi triển võ kỹ, người ta thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không có phòng ngự, cái này không chỉ là nhục nhã, là đối Thẩm Thiên Nam tôn nghiêm đặt lên. Bốn phía đoàn người đã triệt để không nói, nếu như không phải Nhiếp Chân đốt Thẩm Thiên Nam mà thất, bọn hắn thậm chí cho rằng đây là một trận làm dáng, Thẩm Thiên Nam là Nhiếp Chân nắm, vì nâng Nhiếp Chân cố ý làm như thế. Siêu. Nhiếp Chân thân hình tại trước mắt bao người hóa thành một đạo hắc mang, sau một khắc lúc xuất hiện đã tại Thẩm Thiên Nam phía sau. Đáng chết. Thẩm Thiên Nam rốt cuộc là thiên cảnh nhất đoạn cường giả, mặc dù không thấy rõ Nhiếp Chân thân ảnh, nhưng trực giác cảm thấy phía sau gặp nguy hiểm, vội vã bay lên trời. Thẩm Thiên Nam hướng trời cao phi hành là có hắn kế hoạch, vô luận Nhiếp Chân thi triển thủ đoạn gì, chỉ cần hắn không phải thiên cảnh cường giả, liền vô pháp bay lên trời, chính mình thì có ở trên cao nhìn xuống ưu thế. Chỉ tiếc, sự tình không phải tất cả đều sẽ sau đó hắn Thẩm Thiên Nam nguyện. Nhiếp Chân tại Thẩm Thiên Nam bay về phía bầu trời trong nháy mắt, một đạo sát thế chi kiếm hướng thiên không đánh, tại chỗ cắt đứt xuống Thẩm Thiên Nam một chòm tóc. Mà Nhiếp Chân thế tiến công còn xa không chỉ như thế, tại sát thế chi kiếm hướng Thẩm Thiên Nam công tới đồng thời, Nhiếp Chân toàn thân tu la sát khí bắn ra, trên không trung hóa ra một đạo hắc sắc đường dài, cái sau vượt cái trước đi tới Thẩm Thiên Nam phía trên. Thiên cảnh cường giả. Mọi người thất kinh, mặc dù truyền thuyết Nhiếp Chân chém giết qua thiên cảnh cường giả, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Nhiếp Chân mình đã tiến vào thiên cảnh, cho nên mới có người cảm thấy Nhiếp Chân chém giết thiên cảnh là khuyết đại tử. Thình thịch. Nhiếp Chân không chút nào cho Thẩm Thiên Nam thời gian, thân thể đi tới Thẩm Thiên Nam phía trên về sau, chính là nhấc khuỷu tay lên, hướng phía Thẩm Thiên Nam thân thể nặng nề mà một cái khuỷu tay. Hoa. Thẩm Thiên Nam kêu thẳng một tiếng, thân thể bay thẳng đến lôi đài rơi xuống. Cũng không phải là Thẩm Thiên Nam không biết tránh né, mà là Nhiếp Chân tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn vừa mới né tránh Nhiếp Chân sát thế chi kiếm, còn không có chờ phản ứng lại, đã bị Nhiếp Chân đánh trúng, căn bản không thời gian phòng ngự hoặc là tránh né. Siêu. Nhiếp Chân không đợi Thẩm Thiên Nam rơi xuống đất, người đã đuổi theo hắn, Thẩm Thiên Nam căm tức nhìn Nhiếp Chân, vừa vặn đón nhận Nhiếp Chân hướng mình thả ra tu la đồng thuật. Hoa. Thẩm Thiên Nam nhất thời hai mắt tóe máu, linh hồn liền giống bị người xé rách một dạng, nhất thời cảm thấy thiên địa một mảnh mê muội. Tu la chảm. Nhiếp Chân cánh tay phải thi triển tu la chảm, hung hăng hướng Thẩm Thiên Nam đánh tới, toàn bộ quá trình đều tại Thẩm Thiên Nam ngã vào trước mặt hoàn thành. Vâng. Thẩm Thiên Nam lần này liền kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, hung hăng nhập vào lôi đài mặt đất, đập ra một cái hố tới. Nhiếp Chân tay giò vào hố, giơ cánh tay lên thời điểm, máu thịt be bét Thẩm Thiên Nam đã bị Nhiếp Chân lấy ra đến, cái cổ bị Nhiếp Chân gắt gao chế trụ. Nháy mắt giết. Từ Nhiếp Chân xuất thủ đến Thẩm Thiên Nam bị thua, toàn bộ hành trình Thẩm Thiên Nam căn bản không có phản kháng cơ hội, thẳng đến bị Nhiếp Chân đánh bại. Thẩm Thiên Nam. Bại. Sở hữu Đa Bảo Tông đệ tử đều không thể tin tưởng, Thẩm Thiên Nam rốt cuộc là hạch tâm đệ tử, cư nhiên bị Nhiếp Chân lấy phương thức này đánh bại, đơn giản là sỉ nhục a. Thẩm Thiên Nam, hôm nay xem ở ngươi sư tôn mặt mũi, Nhiếp Mộ tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, lần sau gặp lại ta, ta tuyệt không lại mềm tay. Nhiếp Chân nhìn lấy bị chính mình chế trụ cái cổ còn dùng oán giận ánh mắt nhìn mình chằm chằm Thẩm Thiên Nam, nội tâm không có chút nào ba động, nói xong lời nói này về sau, đem Thẩm Thiên Nam thân thể hướng ngoài lôi đài ném một cái, cùng ném một kiện rác rưởi không có gì khác nhau. Nhiếp Chân, ngươi đừng rơi vào trên tay ta, bằng không ta muốn ngươi muốn sống không được. Thẩm Thiên Nam dùng rằng từ dưới đất bỏ dậy, nhìn lấy Nhiếp Chân đoán độc nói: "Tướng bên thua, nếu có lần sau, ngươi khó giữ được tánh mạng." Nhiếp Chân lạnh rên một tiếng, căn bản không thèm để ý Thẩm Thiên Nam lời nói, hắn hôm nay thua ở trong tay mình, chẳng lẽ về sau còn có thể siêu việt chính mình. Chương 128 Thiên Viêm Quả. Nhiếp thiếu chủ đi vũ. Nhiếp thiếu chủ đi vũ. Ngọc Chân Tử cùng Quyết Minh Tử hai người hết sức kích động, mặc dù mình hiện tại là người người nhà xuống, nhưng nếu như mình chủ nhân càng là cường hãn, chính mình cái này thuộc hạ thì càng quang vinh. Mà Nhiếp Chân lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế, đem nguyên bản hoành hành ngang ngược Thẩm Thiên Nam đủ loại treo lên đánh, cái này không khác nào đem Nhiếp Chân khí thế cất cao đến cuối cùng, bây giờ Nhiếp Chân tại Đa Bảo Tông đệ tử trong lòng, sợ rằng địa vị cũng vô hạn cất cao. Vậy bọn hắn hai cái này làm thủ hạ cũng có mặt mũi. Thẩm Thiên Nam nằm vật xuống ở trên lôi đài, cần nhờ hắn vài tên đáng tin mới miễn cưỡng đỡ xuống đi, mà Nhiếp Chân hướng mấy vị tông chủ sau khi hành lễ, liền trực tiếp xuống đài, nắm lấy cảnh cảnh, cùng Ngọc Chân Tử đám người ly khai. Một đám Đa Bảo Tông các đệ tử nhao nhao vì Nhiếp Chân nhường đường, không riêng gì bởi vì Nhiếp Chân thực lực mạnh mẽ, hay là bởi vì Nhiếp Chân trên người thả ra cái kia cổ như có như không sát khí, để bọn hắn kìm lòng không được vì nhường đường. Nhiếp sư huynh, bội phục. Nhiếp sư huynh, về sau chiếu cố nhiều hơn a. Về sau sư đệ trên việc tu luyện có cái gì không rõ địa phương, mong rằng Nhiếp sư huynh vui lòng chỉ giáo. Thực lực quyết định địa vị, giờ khác này ở tràng Đa Bảo Tông các đệ tử thu hồi lòng khinh thị, chiếm lấy là không gì sánh được tôn trọng. Nhiếp Chân tại giải quyết Thẩm Thiên Nam chuyện phiền toái về sau, trở lại chính mình mật thất, chỉ chốc lát sau liền tu bổ lại hắn mật thất đại môn. Trong lòng thầm than, nếu như mình biết trận pháp lời nói, ngược lại là có thể tự động củng cố mật thất lực phòng ngự, đáng tiếc chính mình hết lần này tới lần khác sẽ không, nghe nói chính mình kiếp trước thời điểm ra một vị tuổi trẻ trận pháp đại sư, nếu như hắn ở chỗ này, ngược lại là có thể làm cho mình mật thất phòng thủ kiên cố. Tu bổ lại mật thất về sau, Nhiếp Chân nhường Ngọc Chân Tử, Quyết Minh Tử còn có Cảnh Cảnh ba người đồng thời tại trong mật thất tu luyện, hắn lại cho bọn hắn hơn 10 miếng trung phẩm linh thạch, để bọn hắn đi qua hấp thu trung phẩm linh thạch bên trong linh khí đến giúp đỡ chính mình tu luyện. Mặc dù Đa Bảo Tông bên trong thiên địa linh khí đã 10 phần đầy đủ, nhưng Nhiếp Chân từ đầu đến cuối đều cảm thấy còn chưa đủ tu luyện, ngay từ đầu gia nhập Đa Bảo Tông thời điểm cảm giác được loại kia thiên địa linh khí dồi dào cảm giác, hiện tại đã trở nên rất yếu ớt, cũng không biết là không phải Tu La Thần Quyết đã chướng mắt Đa Bảo Tông bên này thiên địa linh khí nguyên do. Đợi Nhiếp Chân đi rồi, Đa Bảo Tông năm vị tông chủ tượng trưng cùng các đệ tử nói hai câu, như là hảo hảo tu luyện các loại lời nói, sau đó năm người liền ly khai lôi đài, nhưng cùng lúc đồng thời đi tới Đa Bảo Tông chủ điện. Bốn vị, vừa rồi trận kia quyết đấu các ngươi thấy thế nào? Đại tông chủ ngồi ở chủ vị, nhìn phía dưới hắn bốn vị tông chủ thản nhiên nói. Như ta quan sát không nói bậy, người này tu vi cần phải tại thiên cảnh nhị đoạn, tu vi đã tiếp cận mấy người chúng ta thủ tịch đệ tử. Tam tông chủ bình tĩnh nói. Mặc dù ta đệ tử bị thua, bất quá không thể không nói, lão nhị vị này cuối cùng đệ tử thật sự là quá nghịch thiên, quả thực có thể nói là yêu nghiệt, hắn nhập môn thời điểm bất quá địa cảnh cửu đoạn, bây giờ mới qua mấy tháng, cư nhiên đều đạt được thiên cảnh nhị đoạn tu vi, đợi một thời gian, không thông báo cường hãn đến mức nào. Ngũ tông chủ nói xong hướng nhị tông chủ chắp tay ý bảo, bọn họ cũng đều biết, Nhiếp Chân nếu như muốn ở trên lôi đài lấy Thẩm Thiên Nam tính mệnh, như là lấy đồ trong túi, sở dĩ không giết, hay là bởi vì bằng lòng Ngũ tông chủ. Ta đã có chút chờ mong lần này hàng năm khảo hạch, không biết cái này Nhiếp Chân có thể thu được thế nào thành tích. Thứ tông chủ mỉm cười nói, cũng có thể xông vào 10 vị trí đầu A, trừ chúng ta cái này 5 cái lao ra hỏa dưới cờ thủ tịch đệ tử bên ngoài, sợ rằng không ai có thể cam đoan đánh bại hắn. Ừm, cái này đã rất lợi hại, ta Đa Bảo Tông từ trước còn giống như không có cái nào tên đệ tử nhập môn không đến 1 năm là có thể sát tiến 10 vị trí đầu. Khoảng cách Đa Bảo Tông đệ tử hàng năm khảo hạch chỉ có 3 tháng thời gian. Trong 3 tháng này, Nhiếp Chân dự định chung quanh chuyển động một chút, tìm kiếm một ít luyện đan dược liệu, dù sao hắn tự thân mới đột phá đến thiên cảnh nhị đoạn, muốn trong vòng thời gian ngắn nếu làm đột phá cũng không dễ dàng. Nhiếp Chân trước mắt trừ một ít cố bổn bồi nguyên cùng chữa thương bổ khí dược liệu ở ngoài, trọng yếu thăm dò đối tượng là một bội gọi Thiên Viêm quả dược liệu, đây là luyện chế đỉnh thiên đan một viên trọng yếu thuốc dẫn. Đỉnh thiên đan, thật chính là trúc địa đan một loại thăng cấp bản, trúc địa đan dược hiệu là ở địa cảnh bên trong vô điều kiện thăng một cấp. Mà đỉnh thiên đan dược hiệu là ở thiên cảnh bên trong vô điều kiện thăng một cấp. Đan dược này phương thuốc ghi chép tại Dược Vương Kinh bên trong chủ yếu tài liệu rất nhiều, nhưng đại đa số Nhiếp Chân ở miếng kia dược sư thần vương trong nạp giới tìm khắp đạt được, duy chỉ có thuốc dẫn thiên viêm quả. Thiên viêm quả cũng không tính chân quý, nhưng trái cây nội hỏa thuộc tính tinh túy, có thể tại dung nhập đan dược thời điểm, triệt để kích phát dược liệu ở giữa dược tính, cũng đem đủ loại dược liệu dung hợp được. Cái này thuốc dẫn thật cũng không phải là duy nhất. Chư thiên vũ trụ bên trong rất nhiều tài liệu cũng đều có thể thay thế thiên viêm quả, nhưng hắn tài liệu liền vô cùng rất thưa thớt, chí ít Nhiếp Chân không cho rằng Đông Hoàng Đại Đế quốc bên trong có loại này cấp bậc dược liệu, duy chỉ có thiên viêm quả, mặc dù rất thưa thớt, nhưng ít ra còn có thể. Nhiếp Chân liền trực tiếp bay đi Tân La Sơn mạch chủ phong Tân La chủ phong, bởi vì Đa Bảo Tông bên trong sơn môn dược liệu tồn kho bên trong cũng không có thiên viêm quả, Nhiếp Chân chỉ có bả hy vọng đánh tới trên chủ phong những cái kia tối cường hoạch tâm đệ tử trên người. Mặc dù Nhiếp Chân tại Đa Bảo Tông bên trong cũng coi là một danh nhân, trước sau làm ầm ĩ mấy kiện đại sự, nhưng thật đại bộ phận hay là tại phổ thông đệ tử cùng cao cấp đệ tử bên trong nổi danh mà thôi, bởi vì đại bộ phận hạch tâm đệ tử cũng không tại Đa Bảo Tông sân môn, mà là tại thiên địa linh khí nồng nặc nhất Tân La chủ phong tu luyện, trong ngày thường trừ phi sư môn truyền đòi, bằng không không biết lắm trở về sân môn, cho nên trên cơ bản hạch tâm đệ tử coi như biết rõ Nhiếp Chân sự. Tích, cũng không biết Nhiếp Chân là ai. Nhiếp Chân bay thẳng đến Tân La chủ phong phi hành, đến chân núi, phát hiện có hai gã đệ tử tại của sơn môn đứng gác. Bởi vì Đa Bảo Tông có quy định, không phải là hạch tâm đệ tử không được đi vào Tân La chủ phong tu luyện, đây chính là hạch tâm đệ tử lớn nhất đãi ngộ một trong. Ừm, cao cấp đệ tử. Cái kia hai gã đệ tử tiếp nhận Nhiếp Chân truyền đạt đệ tử ngọc bài vừa nhìn, chân mày liền nhíu lại, cao cấp đệ tử là không cho phép tiến vào Tân La chủ phong, cái này Đa Bảo Tông đệ tử đều biết, hắn làm sao lại qua đây? Chậm đã một gã khác đệ tử dùng linh thức lấy Nhiếp Chân đệ tử trong ngọc bài tin tức, sau đó cùng tên còn lại đối mặt liếc mắt, đem Nhiếp Chân đệ tử Ngọc Bài trả lại nói, Nhiếp sư huynh, đắc tội, mời đến. Nhiếp Chân mặc dù chỉ là cao cấp đệ tử, nhưng bọn hắn đến Nhiếp Chân đệ tử trong Ngọc Bài tin tức, hắn là nhị tông chủ thân truyền đệ tử, đa bảo tông quy củ, tông chủ thân truyền đệ tử mặc dù không cùng cấp tại Hạch Tâm đệ tử, nhưng tương tự có tư cách tiến vào Tân La chủ phong. Nhiếp Chân hướng hai người mỉm cười, sau đó liền vượt qua đại môn, tiến vào chủ phong bên trong. Nô! Nơi đây thiên địa linh khí là đa bảo tông sơn môn mấy lần, thảo nào những cái kia Hạch Tâm đệ tử đến từ sau cũng không quá quan tâm về sơn môn tu luyện. Nhiếp Chân vừa cảm thụ đến Tân La chủ phong thiên địa linh khí, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá nơi đây thiên địa linh khí lại nồng nặc, cũng bất quá cùng hấp thu trung phẩm linh thạch không sai biệt lắm, chỉ bất quá không cần tiêu hao linh thạch mà thôi. Nhiếp Chân cũng chưa đến nổi quá để ý Tân La chủ phong thiên địa linh khí. Nhiếp Chân tùy ý đi vài bước quen thuộc xuống địa hình về sau, liền thi triển tự thân linh thức, điều tra chỗ nào đa bảo tông đệ tử nhiều hơn chút. Dưới tình huống bình thường, dù là tất cả mọi người vội vàng tu luyện, nhưng bên người luôn có cái gì gấp gáp thiếu đồ vật, hoặc là dư thừa đồ vật muốn bán của cải lấy tiền mặt, cho nên có người địa phương, liền tự nhiên có loại này chợ, muốn tìm hiểu nơi đây có không có người thấy thiên viêm quả, đi vào trong đó là tốt nhất. Nhiếp Chân vừa đi vừa thi triển chính mình linh thức, không tới thời gian một phút, Nhiếp Chân liền cảm ứng được hữu vi hơn 10 người đến tại trên một mảnh đất trống phân tán có được. Đa bảo tông Hạch Tâm đệ tử bất quá không đến trăm tên, có thể một chút liền tụ tập chừng 10 người, đã rất ít gặp. Nhiếp Chân cực nhanh hướng kia phương hướng chạy đi, không bao lâu liền tới đến cái kia mảnh nhỏ đất trống. Chỉ thấy chừng 10 hào đa bảo tông đệ tử phân biệt tìm một chỗ ngồi xếp bằng, trước người bọn họ đều vụn vặt lẻ tẻ thả lấy một ít gì đó, có là tiên kiếm các loại linh khí, có thì là dược liệu hoặc là công pháp võ kỹ đều có. Vụ vật lẻ tẻ có chút đệ tử đi ngang qua trước người bọn họ thời điểm, sẽ liếc mắt nhìn trước mặt bọn họ, có chút nhìn một chút liền đi, có chút thì một mảnh yên lặng cùng quấn quýt về sau, cũng ly khai. Vị sư huynh này, tiểu đệ mới đến, không biết bên kia mấy vị sư huynh đây là. Nhiếp Chân tiến lên ngăn lại một gã đang muốn ly khai đa bảo tông đệ tử, mười phần khách khí nói. Mới đến. Tên kia đệ tử nhìn lấy Nhiếp Chân hồ nghi nói. Tân La chủ phong chỉ có đa bảo tông Hạch Tâm đệ tử có thể đi vào, mà Hạch Tâm đệ tử nhân viên biến động nhiều lắm chỉ là xuất hiện ở hàng năm đệ tử khảo hạch thời điểm mới có. Bây giờ khoảng cách mới nhất một lần hàng năm khảo hạch còn có 3 tháng, tại sao có thể có cái gọi là mới đến Hạch Tâm đệ tử? Gặp tên kia đệ tử âm tình bất định nhìn mình chằm chằm, Nhiếp Chân cười một chút giải thích, tiểu đệ bất tài, là từ nước phụ thuộc mà đến, trước đó không lâu nhận được tông chủ đề bạt, may mắn bái một vị tông chủ vi sư, cái này mới có thể đi vào chủ phong tu luyện. Ừm. Thì ra là thế. Tên kia đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, thật cũng không bởi vì Nhiếp Chân xuất thân mà khinh thường hắn, cùng hắn giải thích, mảnh đất trống này đâu, trong ngày thường có nhiều đệ tử sẽ đem mình yêu cầu bán ra đồ vật bày ra, nếu như ai có yêu cầu, liền cùng bọn hắn nói giá, bàn xong xuôi liền giao dịch, mảnh đất trống này thật bản thân không có gì đặc thù, chỉ bất quá bốn phương thông suốt, tương đối dễ dàng bị tìm được mà thôi, trước đây một gã Hạch Tâm đệ tử ý tưởng đột phát, ở chỗ này bày cái bày. Mọi người nhao nhao nói theo. Về sau một lần giới đệ tử liền hình thành một cái lệ cũ, chính là mọi người đều ở chỗ này bày sạp, nếu như muốn mua gì đồ vật đệ tử, cũng thuận tiện tìm được người bán. Ừm. Thì ra là thế. Nhiếp Chân bừng tỉnh đại ngộ nói. Hảo huynh đệ, ngươi tốt nhất tu luyện, ta đi trước, nếu như ngươi có tiền nhàn rỗi lời nói, có thể đi những người kia nơi đó nhìn một chút có cái gì không chính mình yêu cầu, bất quá ở chỗ này bày sạp, có đôi khi ra giá rất đen, ngươi cần phải nhớ có kẻ mặc cả. Tên này đệ tử ngược lại là tự lai thuộc. Nói ba xạo liền xưng hô Nhiếp Chân huynh đệ, trước khi đi vẫn không quên chiếu cố Nhiếp Chân. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Nhiếp Chân cười hướng tên kia đệ tử ôm quyền hành lễ, sau đó chậm rãi hướng đi 10 người kia quầy hàng. Chương 129, Nô Viêm Viêm. Nhiếp Chân tại đi tới đất trống trước, linh thức cũng đã quét về phía 10 người trước người trưng bày vật phẩm, nhất thời tim đập ra tốc, bởi vì hắn chứng kiến một người trước người trưng bày đồ vật bên trong, thì có thiên viêm quả. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Nhiếp Chân mừng thầm trong lòng, nhưng biểu hiện ra lại giả vờ làm như vô sự, nơi đây nhìn một chút nơi đó nhìn một chút, mặc dù những đệ tử này trưng bày đi ra đồ vật cũng phàm phẩm, nhưng cơ bản không có gì có thể vào được Nhiếp Chân pháp nhãn. Cuối cùng, Nhiếp Chân đi tới tên kia đa bảo tông đệ tử trước người, tên này đệ tử thân mang xích hồng sắc áo bào, tóc cũng có như ẩn như hiện hồng sắc lấp lóe, từ hai đầu lông mày nhìn qua là cái tính khí bốc lửa người. Vị sư huynh này, không biết trái cây này là như thế nào giao dịch phạt. Nhiếp Chân đánh đánh chính mình cái cằm, ý bảo cái viên kia thiên viêm quả nói. Lại có một cái lăng đầu thanh tìm đến Ngô Viêm Viêm, không biết cái này về lại là cái nào thằng xui xẻo. Ai? Mấy ngày này cũng không có người đến cùng Ngô Viêm Viêm nói chuyện, không nghĩ tới lại còn có người không biết sống chết. Chúng ta cũng cứu không hắn a. Bốn phía bầy sạp các đệ tử đều nhìn về Nhiếp Chân, có là vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, có thì là bất đắc dĩ thở dài, có xem Nhiếp Chân ánh mắt tràn ngập thương hại. Hứa Ngô Viêm Viêm lạnh rên một tiếng, mở mắt nhìn về phía Nhiếp Chân, đột nhiên vừa nhấc lông mi nói, ừm. Khuôn mặt mới. Nhiếp Chân hướng Ngô Viêm Viêm ôm quyền nói, tại hạ Nhiếp Chân, mới vào Tân La chủ phòng, không biết vị sư huynh này xưng hô như thế nào. Ngô Viêm Viêm hiện lên hồng mắt nhìn hướng Nhiếp Chân nói, đừng tưởng rằng ngươi nói như thế là được, lão tử cũng sẽ không dính chiêu này, trước mắt ta bất kỳ vật gì, đều là một giá cả, chính là 5 cái thánh thủy, không có 5 cái thánh thủy, lão tử không chỉ có không đem đồ vật cho ngươi, còn muốn đánh ngươi. Nhiếp Chân biểu tình nhất biến, hàng này cũng quá xông lên đi. Không có sẽ không có, cùng lắm giao dịch thủ tiêu, làm sao còn phải đánh người chứ? Hừ, nhìn ngươi dáng vẻ cũng không giống là có 5 cái thánh thủy dáng vẻ, vậy được, ngươi Ngô gia hôm nay tâm tình tốt, liền tháo dỡ ngươi 3 cái đầu khớp xương, ngươi tới đây cho ta. Ngô Viêm Viêm con mắt dần dần trở nên thông hồng, chợt đứng dậy, hướng Nhiếp Chân hùng hổ địa, mà, xông lại. Xích Viêm Quyền. Ngô Viêm Viêm một lời không hợp liền muốn đấu võ, hơn nữa còn là làm thật, trong nháy mắt liền xuất ra chính mình võ kỹ, hắn quả đấm trong nháy mắt đã bị hỏa diễm bao phủ, hướng Nhiếp Chân đánh tới. Đáng chết. Nhiếp Chân thầm nói tự mình xui xẻo, làm sao lại chọc người bệnh thần kinh này, mà bốn phía các đệ tử trọng yếu cũng đều vây lại, nhưng không có người dám tới khuyên can. Huynh đệ, ngươi mau chạy đi. Cái này Ngô Viêm Viêm tính khí bốc lửa, ngươi không phải đối thủ của hắn. Có người bắt đầu khuyên Nhiếp Chân chạy trốn, nhưng bọn hắn cũng không dám ngăn cản Ngô Viêm Viêm. Dù sao Ngô Viêm Viêm tu vi có địa cảnh cửu đoạn, tuy nói không biết nguyên nhân gì hắn vô pháp sử xuất toàn lực, nhưng thực lực cũng mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Người này có bị bệnh không? Nhiếp Chân trong lòng giận dữ, hắn rốt cuộc biết làm chính mình tìm được vị này gọi Ngô Viêm Viêm người thời điểm, vì sao bốn phía ánh mắt người sẽ như vậy quái dị. Tu La Trảm. Vâng. Nhiếp Chân vội vã xuất ra Tu La Trảm cùng Ngô Viêm Viêm Xích Viêm Quyền đối hoành, hai người tốc độ ánh sáng ở giữa giao phong liều cái ngang tay. Ngược lại không phải là Nhiếp Chân Tu La Trảm đánh không lại Ngô Viêm Viêm, Ngô Viêm Viêm đến cùng chỉ là địa cảnh cửu đoạn tu vi mà thôi, chỉ bất quá Nhiếp Chân cũng không muốn không hiểu tại sao cùng Ngô Viêm Viêm sống mái với nhau, hơn nữa coi như luyện đan sư ánh mắt, hắn cũng dần dần phát hiện một ít Ngô Viêm Viêm trên người tồn tại vấn đề. Nhiếp Chân vội vã thi triển thân pháp liên tục tránh ra Ngô Viêm Viêm 3 chiêu đoạt công, đồng thời đối hắn nói rằng, Ngô Viêm Viêm sư huynh, coi như ngươi được đến 5 cái thánh thủy, không có thích đáng dùng phương pháp, sợ rằng đến lúc đó không chỉ có vô pháp trừ đi bệnh dữ, sẽ còn tổn thương tới căn cơ, cuộc đời này tu vi không tiến thêm tốc nào nữa. Nhiếp Chân vừa dứt lời, Ngô Viêm Viêm thế tiến công đột nhiên ngừng, nhưng hắn biểu tình có 10 phần dữ tợn, như là đang giãy giụa cái gì. Nửa khắc đồng hồ thời gian, Ngô Viêm Viêm mới rốt cục đem tự thân linh lực thuộc tính lửa áp chế hoàn toàn đến trong cơ thể, sau đó đối Nhiếp Chân nói, tiểu tử ngươi vừa mới nói cái gì? Nhiếp Mô nói cái gì? Ngô sư huynh hẳn rất rõ ràng mới đúng, Nhiếp Mô hiện tại xác thực không có 5 cái thánh thủy, chỉ bất quá Nhiếp Mô là luyện đan sư, cái này 5 cái thánh thủy như thế nào dùng, sợ rằng còn cần ta tới hiệp trợ ngươi mới được. Nhiếp Chân thản nhiên nói. Ngô Viêm Viêm trong mắt từ ngực chuyển hai vòng, sau đó trầm mặt đối Nhiếp Chân nói, ngươi cùng ta tới. Dứt lời, Ngô Viêm Viêm đem trước mặt vật phẩm thu sạch vào chính mình trong nạp giới, sau đó rời đi trước hết, mà Nhiếp Chân thì theo sát sau. Bốn phía Đa Bảo Tông các đệ tử khiếp sợ không thôi, cái này giống như thuốc nổ một dạng Ngô Viêm Viêm, cư nhiên dừng tay. Đây quả thực là thiên cổ kỳ văn A. Phải biết, trong nửa năm này, bị Ngô Viêm Viêm bị thương nặng đệ tử một cái tay đều đếm không hết, cho tới bây giờ huyên náo người người đối tránh không kịp. Cái này Ngô Tứ Hỏa hôm nay đầu óc có phải là có tật xấu hay không? Hắn có khuyết điểm cũng không phải một ngày hay hai ngày, tùy hắn đi. Tiểu tử kia thật đúng là may mắn, tùy tiện loạn đắp vài câu, cư nhiên nhường Ngô Tứ Hỏa dừng tay, cũng không biết tiếp tục như vậy sẽ như thế nào. Bởi vì Ngô Viêm Viêm tên có 4 cái hỏa tự, còn có hắn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, tính khí lại táo bạo, Ngô Tứ Hỏa coi như là Đa Bảo Tông các đệ tử cho hắn lên một cái biệt hiệu. Nhiếp Chân theo lấy Ngô Viêm Viêm đi tới một chỗ nơi yên tĩnh, Ngô Viêm Viêm hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Nhiếp Chân nói, tiểu tử ngươi biết rõ ta vấn đề. Nhiếp Chân cười một chút, đối Ngô Viêm Viêm nói, ta là luyện đan sư, nhiều ít cũng nhìn ra được, nói vậy Ngô sư huynh là bị chính mình tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cho phản suy, kết quả đưa tới hiện tại trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí dọc theo kinh mạch tán loạn, Ngô sư huynh rõ ràng là địa cảnh cửu đoạn cường giả, có thể chiến đấu lực lượng cư nhiên chỉ có thể đạt được địa cảnh thất đoạn, sợ rằng đại bộ phận khí lực đều là đang áp chế trong cơ thể mình hỏa thuộc tính linh khí a. Ngô Viêm Viêm trùng điệp gật đầu, đối Nhiếp Chân nói, đã ngươi đều nhìn ra, ta cũng không gạt ngươi, năm ngoái hàng năm khảo hạch thời điểm, ta cùng với một gã khác cao thủ tỉ thí, kết quả bản thân bị trọng thương, trong cơ thể mình linh khí mà bắt đầu không bị khống chế, tính khí cũng càng ngày càng táo bạo. Trước đó mặc dù Ngô Viêm Viêm tính khí bốc lửa, nhưng ít ra cũng là một giảng đạo lý người, còn không đến mức động một chút là đánh người, hết thảy đều bắt nguồn ở hắn lọt vào tự thân công pháp phản suy bắt đầu. Nhiếp Chân trịnh trọng nói, nếu như nói là nửa năm trước, tiểu đệ thậm chí ngay cả năm cái thánh thủy cũng không cần, là có thể trợ Ngô sư huynh giải quyết công pháp phản suy vấn đề, bất quá bây giờ phản suy linh lực đã tạo ra hòa độc, chỉ sợ cũng xác thực chỉ có năm cái thánh thủy có thể giải quyết. Ngô Viêm Viêm hết lần này tới lần khác cái đầu, hít kha zzzzzzz nha đối Nhiếp Chân nói, cái này năm cái thánh thủy vẫn là Thiên Hỏa trưởng lão nói cho ta biết, chỉ bất quá hắn trên đầu cũng không có, đây là ta cuối cùng cơ hội, nếu như ngươi có thể vì ta giải quyết trên người hòa độc, viên kia thiên viêm quả tiễn ngươi lại ngại gì. Đáng tiếc hiện tại không có năm cái thánh thủy, bất quá tiểu đệ có thể vì Ngô sư huynh tạm thời chậm lại một chút hòa độc, Ngô sư huynh đừng có kháng cự. Nhiếp Chân dứt lời, tu la sát khí từ 10 ngón tay thả ra ngoài, trực tiếp tốc độ vào Ngô Viêm Viêm trong cơ thể. Ngô Viêm Viêm bản năng muốn kháng cự, nhưng bởi vì biết rõ Nhiếp Chân là đang vì mình trị liệu, cuối cùng bà cổ dục vọng này cho áp chế lại. Tu la sát khí là chư thiên vũ trụ tối cường linh khí một trong, Ngô Viêm Viêm hỏa thuộc tính linh khí mặc dù bá đạo, nhưng cùng tu la sát khí vừa so sánh với liền cái gì cũng không phải, huống chi Nhiếp Chân còn lặng lẽ thả ra chính mình sắt thần lĩnh vực, Ngô Viêm Viêm hỏa thuộc tính linh khí thu được tác động đến, vô pháp toàn lực thi triển, tự nhiên làm ít công to. Nhiếp Chân dùng tu la sát khí đem Ngô Viêm Viêm trong cơ thể hỗn loạn linh khí làm theo, mặc dù vô pháp giải quyết trong cơ thể hắn hỏa độc, nhưng ít ra nghịch loạn kinh mạch đạt được củng cố, tối thiểu hắn hiện tại sẽ không động một chút là không khống chế được. Ngô Viêm Viêm sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều, tóc ở giữa hồng sắc linh khí cũng không thấy, viền mắt cũng sẽ không thông hồng, thần tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Hô! Nhiếp huynh đệ, đa tạ ngươi, hơn nửa năm này ta cho tới bây giờ không có như vậy thoải mái qua. Ngô Viêm Viêm thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó từ trong nạp giới lấy ra thiên viêm quả, hướng Nhiếp Chân trong tay ném đi nói, ta Ngô Viêm Viêm không phải loại kia lề mề người, ngươi thủ đoạn ta bội phục, chỉ là ngươi giúp ta giảm bớt trong cơ thể bệnh trạng. Một viên thiên viêm quả cho ngươi cũng không sao, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ, sau này ta nếu đạt được 5 cái thánh thủy, còn phải phiền phức huynh đệ ngươi. Nhiếp Chân nhìn lấy trong tay thiên viêm quả, kinh ngạc xem Ngô Viêm Viêm liếc mắt, người này không hổ là chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp, tính cách cũng 10 phần hào sảng, chính mình cũng không có vì hắn giải quyết hỏa độc, hắn cư nhiên liền trực tiếp bả thiên viêm quả cho mình, nhất thời đối Ngô Viêm Viêm hảo cảm tăng gấp bội. Nhiếp Chân đem thiên viêm quả thu vào trong nạp giới, đối Ngô Viêm Viêm nói, khác biệt lời nói ta cũng không nói nhiều, ta hôm nay thu ngươi thiên viêm quả, nếu có 5 cái thánh thủy tin tức, chính là lại như thế nào chắc trở ta cũng vì ngươi đi thu được. Ha ha ha. Tốt. Ngươi nói ngươi gọi Nhiếp Chân đúng không, tên này ta nhớ kỹ. Ngô Viêm Viêm vô vô Nhiếp Chân bả vai nói, vừa rồi ta và ngươi ngắn ngủi địa, mà, giao thủ một chút, phát hiện huynh đệ thực lực ngươi không tệ à, trước đó làm sao liền danh tiếng đều chưa nghe nói qua, ta mặc dù ở hạch tâm đệ tử bên trong chưa có xếp hạng 10 vị trí đầu. Nhưng dầu gì cũng có chút thực lực, ngươi nên so với ta còn mạnh hơn mới đúng. Khách khí, thật ta gia nhập Đa Bảo Tông mới hơn nửa năm thời gian, ngươi chưa nghe nói qua ta cũng bình thường. Nhiếp Chân hướng Ngô Viêm Viêm cười nói. Ngô Viêm Viêm lúc này từ trong nạp giới móc ra đưa tin linh bài, đối Nhiếp Chân nói, chúng ta lưu cái linh thức à, về sau có cơ hội chúng ta hảo hảo luận bàn một chút. Đúng lúc này, Ngô Viêm Viêm chứng kiến một cái tin tức, lúc này kinh dị nói, gì? Ta mấy cái tiểu huynh đệ có 5 cái thánh thủy tin tức. Còn bà nó, một tháng trước, Nhiếp Chân không nói, ngươi sai người hỏi thăm tin tức, ngươi ít nhất mở ra đưa tin linh bài đâu. Ngươi khen ngược, bà đưa tin linh bài đều cho quan, người ta chính là có tin tức đều không thể truyền lại cho ngươi a. Huynh đệ, chúng ta hữu duyên gặp lại, ta mấy cái kia huynh đệ đều là cao cấp đệ tử, không có ở đây chủ phòng, ta đi trước. Ngô Viêm Viêm nói vội vàng muốn đi, mà Nhiếp Chân thì theo sau, gặp Ngô Viêm Viêm vô cùng kinh ngạc, hắn nói rằng, bằng lòng ngươi có 5 cái thánh thủy tin tức, ta nhất định hết sức giúp đỡ, cùng đi đi. Chương 130, tham gia thi đấu. Nhiếp Chân theo Ngô Viêm Viêm một đường chạy vội ly khai Tân La chủ phòng, bởi vì Ngô Viêm Viêm cũng không phải thiên cảnh cường giả, cho nên hắn cũng không có phi hành, mà Nhiếp Chân cũng chưa đến nổi gấp gáp đến muốn dẫn Ngô Viêm Viêm phi hành cấp độ, dù sao chuyện này đều đã qua một tháng, trời mới biết hiện tại tình huống thế nào. Cũng may Ngô Viêm Viêm mấy cái kia huynh đệ cũng không phải là rời quá xa. Chỉ là tại bên cạnh chủ phong bên một cái đỉnh núi, hai người dùng nửa canh giờ liền tới đến này tòa đỉnh núi đỉnh núi. Lúc này đỉnh núi đã chen chúc mấy trăm tên đệ tử, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, tựa hồ có cái gì thịnh hội, Nhiếp Chân tò mò theo Ngô Viêm Viêm tìm được hắn các huynh đệ. Tứ Hỏa ca. ngươi là ta thân ca được không? Có ngươi làm như vậy chuyện sao? Năm cái thánh thủy lớn như vậy sự tình, ngài phản xạ hình cung cũng quá dài điểm a. Nếu như không phải ngươi liên lạc chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã ở ra giám đâu. Một gã đa bảo tông đệ tử chứng kiến Ngô Viêm Viêm, quả thực tựa như chứng kiến hy kỳ cổ quái gì sinh vật một dạng. Ách! Khu khu! Mấy ngày này ta bế tứ con nha. Các ngươi hiểu được chính là Ngô Viêm Viêm ra mặt dù dày, lần này cũng không khỏi khuôn mặt hồng, khổ hắn mấy cái này hảo huynh đệ một tháng qua vẫn luôn vì hắn nhìn chằm chằm năm cái thánh thủy. Đến mức hẳn phải chết quan loại chuyện hoang đường này, đó là không có một cá nhân tin, ngươi hẳn phải chết quan sao bây giờ đi ra. Mọi người đều biết, hẳn phải chết quan, không đến đột phá, tuyệt không xuất quan. Vị này anh em, hàng này cho tới bây giờ không có đáng tin cậy thời điểm, ngươi là hắn huynh đệ sao? Nếu như không phải, sớm làm cách hắn xa một chút. Nhìn chúng ta một chút mấy cái cũng biết, khi hắn huynh đệ là kết quả gì. Một gã khác đệ tử chứng kiến nhất chân, vội vã làm bộ một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, không ngừng nổ nước bọt lấy Ngô Viêm Viêm. Khu khu. Rồi rồi. Chúng ta trở lại chuyện chính, năm cái thánh thủy đâu? Ngô Viêm Viêm vội vã nói sang chuyện khác. Cái kia năm tên đa bảo tông đệ tử bất đắc dĩ xem Ngô Viêm Viêm liếc mắt, đối hắn cười khổ nói, tứ hòa ca, cái này về chúng ta phiền phức, năm cái thánh thủy bị khoái Việt tiểu tử kia coi như tiền đặt cược. Tham gia đoạt bảo thi đấu đi. Ôi chao. Ta lần này đem chính mình cho cái hố. Ngô Viêm Viêm một tay vỗ trán mình thống khổ nói. Ách. Chư vị sư huynh, cái này đoạt bảo thi đấu là cái gì? Nhiếp Chân xem Ngô Viêm Viêm vẻ mặt khổ bức dáng vẻ, mở miệng dò hỏi. Gì? Huynh đệ mới tới a? Cái kia đệ tử kinh dị nói, đoạt bảo thi đấu xem như là chúng ta đa bảo tông đệ tử trong ngày thường một loại thi đấu thể thao trận đấu. Chúng đệ tử chỉ cần giao ra địa cảnh trung cấp cấp bậc vật phẩm. Vô luận là dữ liệu, đan dược, công pháp, võ kỹ thậm chí linh khí đều có thể, chỉ cần góp đủ 8 người, thi đấu liền coi như bắt đầu, 8 gã đệ tử căn cứ rút thăm từng cái tỉ thí, cuối cùng quán quân, thì cầm xuống 8 người tiền đặt cược. Nhiếp Chân liếc mắt nhìn Ngô Viêm Viêm nói, đã như vậy, vậy thì tham gia thôi. Một gã khác đệ tử cười khổ nói, huynh đệ, đây cũng không phải là nói tham gia là có thể tham gia. Ngươi không biết, cái này thi đấu đầu tiên ngươi được xuất ra địa cảnh trung cấp cấp bậc đồ vật. Chỉ là điểm này là có thể lệnh phần lớn người lui bước, đừng nói địa cảnh trung cấp cấp bậc đồ vật bản thân cũng rất ít có, chính là có, ai dám lấy ra làm tiền đặt cược. Lần, ngươi được có năm chắc thắng mới được a, cầm ra địa cảnh trung cấp cấp bậc đồ vật người, tối thiểu cũng phải là địa cảnh cao cấp thực lực, tỉ như lần này thi đấu, cùng một màu địa cảnh 8-9 đoạn cường giả. Ngô Viêm Viêm mấy cái huynh đệ, đều là địa cảnh sơ cấp thực lực, đừng nói không cầm ra tiền đặt cược, chính là cầm ra, cũng đánh không lại người ta. Nhiếp Chân lại nhìn một chút Ngô Viêm Viêm, Ngô Viêm Viêm là địa cảnh cửu đoạn, có thực lực này tham gia, chỉ bất quá Nhiếp Chân nghĩ lại, Ngô Viêm Viêm lúc này chịu đến hỏa độc ảnh hưởng, có thể xuất ra 3 thành thực lực đã tính không sai, đi tham gia thi đấu cũng là một chết. Nhiếp Chân đánh một thanh Ngô Viêm Viêm bả vai nói, tính. Đều đáp ứng ngươi, hay là ta đi dự thi a, còn nổi danh ngạch sao? Thật chứ? Ngô Viêm Viêm mắt sáng lên, trước hắn cùng Nhiếp Chân đã giao thủ, đối Nhiếp Chân thực lực hay là tương đối yên tâm. Cái kia năm tên đệ tử không biết Nhiếp Chân thực lực, chỉ là gặp Ngô Viêm Viêm nhìn lấy Nhiếp Chân con mắt chiếu sáng, thầm nghĩ Nhiếp Chân có thực lực này, liền vội vàng gật đầu nói, trước mắt còn kém một cái danh ngạch, tiếp qua nửa canh giờ liền hết hạn. Bất quá nghĩ đến nơi đây, Ngô Viêm Viêm vừa khổ chắc nói, chỉ là trong tay ta cũng không có địa cảnh trung cấp cấp bậc đồ vật a. Thiên Viêm quả mặc dù cực nhỏ, nhưng bản thân cấp bậc cũng chỉ có địa cảnh sơ cấp, mà Ngô Viêm Viêm trên đầu đồ vật cũng không có có thể đạt được địa cảnh trung giai vật phẩm. Nhiếp Chân cười nói, không có việc gì, trong tay ta vừa lúc có mấy viên đan dược, miễn cưỡng có thể được thông qua. Tốt. Hảo huynh đệ, ngươi thắng ngược lại cũng thôi, nếu như ngươi thua, ngươi tổn thất tính tại trên đầu ta. Ngô Viêm Viêm hảo khí nói, không biết báo danh địa phương ở đâu. Phiền phức vị sư huynh này mang một đường. Năm người kia vội vã mang theo Nhiếp Chân cùng Ngô Viêm Viêm đi tới đoạt bảo thi đấu chô ghi danh. Đoạt bảo thi đấu chô ghi danh thiết lập tại phía sau lôi đài giữa sườn núi. Ở nơi này đa bảo tông các đệ tử chuyên môn thiết trí một cái tạm thời doanh trướng. Mà cửa doanh trướng miệng còn có một chút đa bảo tông các đệ tử tại lắc lư, hiển nhiên là đang nhìn thì còn ai ra báo danh. Nhiếp Chân đi tới cửa doanh trướng miệng, một gã đa bảo tông đệ tử đưa hắn ngăn lại, hỏi, ngươi là muốn tới báo danh tham gia đoạt bảo thi đấu? Nhiếp Chân hồ nghi nói, chẳng lẽ không phải ở chỗ này báo danh? Ách! Ta nhắc nhở ngươi, đi vào liền nhất định muốn báo danh, bằng không quyết không thể tùy tiện đi vào. Nói xong. Tên kia đệ tử cho Nhiếp Chân làm cái mời thủ thế. Nhiếp Chân xem tên kia đệ tử liếc mắt, cười cười liền đi vào, trong lòng buồn cười, ta qua đây không báo danh, chẳng lẽ còn có thể tới quan sát tại chỗ. Thật tên này đệ tử sở dĩ đặc biệt hỏi Nhiếp Chân, chủ yếu là bởi vì Nhiếp Chân thật sự là quá trẻ tuổi, không quá giống là địa cảnh cấp bậc cường giả, mà Nhiếp Chân danh khí mặc dù ở Đa Bảo Tông bên trong sơn môn rất vang dội, nhưng ở khác biệt ngọn núi thì cũng không có quá nhiều người biết hắn. Trong doanh trướng, có vài danh chủ trì cái này chàng đoạt bảo thi đấu đệ tử, những người này đều là Đa Bảo Tông hoạch tâm đệ tử bên trong nhân vật đứng đầu, bên trong cốt lõi nhất người, là tên kia thân mang áo bào màu trắng công tử Văn Nhã, đồng thời hắn chính là đại tông chủ thủ tịch thân truyền đệ tử Tần Vô Yếm, tại toàn bộ Đa Bảo Tông trong thế hệ trẻ, cũng là không hề nghi ngờ quần long đứng đầu. Cái kia Tần Vô Yếm ngồi ở ngay chính giữa, hai bên có hai gã tuổi trẻ đệ tử, bên trong một gã tuổi trẻ nữ đệ tử, thân mang một thân màu vàng nhạt quần áo, vóc người tiêu chí, một đôi con ngươi trong suốt động nhân, tựa như tiên tử trên trời hạ phàm. Tần Vô Yếm chứng kiến Nhiếp Chân đi vào trong doanh trướng, đứng lên cười nói, ha ha, rốt cục lại có một gã sư đệ đến đây báo danh, quả thực thật đáng mừng nha, cứ như vậy tám gã người dự thi xem như là đến đông đủ. Cái này Tần Vô Yếm vừa mở miệng, Nhiếp Chân ngược lại là mười phần kinh dị, bởi vì Nhiếp Chân rõ ràng cảm giác được, từ Tần Vô Yếm trên người truyền đến khí tức, cư nhiên so Thạch Cơ lão ma mạnh hơn vài phần. Phải biết, Thạch Cơ lão ma thật là thành danh vài chục năm nhân vật cường hành, một thân tu vi có thể đạt tới thiên cảnh tứ đoạn, nhưng trước mắt này Tần Vô Yếm, niên kỷ phỏng chừng chỉ có 30-40, tu vi cảnh giới cư nhiên so Thạch Cơ lão ma còn cường đại hơn, đủ để thấy người này thiên tài được. Xin hỏi vị sư huynh này, báo danh giao nạp tiền đặt cược địa phương thật là nơi đây. Nhiếp Chân mặc dù nội tâm kính phục người này thiên phú, thế nhưng cũng không có luống cuống, phải biết rằng kiếp trước hắn gặp quá nhiều thiên tài, trước mắt Tần Vô Yếm tuyệt đối không phải thiên phú biết dùng người nhất. Năm đó Nhiếp Chân còn không có tiến vào thiên cảnh liền dám cùng Thạch Cơ lão ma đánh một trận, bây giờ tu vi đã đạt đến thiên cảnh hai đoạn, tại đồng môn trước mặt đương nhiên sẽ không câu thúc. Tần Vô Yếm gặp người sư đệ này cư nhiên không nhận biết mình, vừa nhấc lông mi cười một chút, nhưng cũng không có tức giận, đối Nhiếp Chân chậm rãi nói, không sai, chính là chỗ này, xin hỏi ngươi muốn giao nạp cái gì tiền đặt cược. Nhiếp Chân đem một cái bình sứ từ trong nạp giới lấy ra, đối Tần Vô Yếm nói, đây là ba miếng trung phẩm địa đan, tên là Hoàn Dương Đan, là trị liệu nội thương đan dược, không biết có không có tư cách báo danh. Ha ha, chỉ cần là địa cảnh trung giai cấp bậc đồ vật, cũng có thể cùng sở hữu báo danh tư cách. Tần Vô Yếm cười một chút, chỉ bên cạnh vị kia như là tiên tử đồng dạng nữ đệ tử nói, tiền đặt cược tất cả đều từ vị này Tống sư tỷ phụ trách tòa soạn, ngươi giao cho nàng là được. Nhiếp Chân không nghi ngờ gì, đem bình sứ giao cho vị này Tống sư tỷ nói, Tống sư tỷ, đây là ta tiền đặt cược. Vị kia Tống sư tỷ kiểm tra đan dược xác định không có lầm về sau, đối Nhiếp Chân gật đầu nói, tốt, đoạt bảo thi đấu dựa theo lệ cũ đều là nạp danh dự thi, ngươi như thế này đi ra sau cầm một cái mặt nạ, đổi một thân chuyên môn tham gia thi đấu đạo bảo, sau đó đến bên cạnh lôi đài chờ đợi là được, bây giờ đã góp đủ 8 người, dùng không bao lâu thi đấu liền sẽ bắt đầu. Quy tắc tranh tài, 2-2 bắt cặp, 8-4, 4-2, cuối cùng quyết ra quán quân, hắn 7 người tiền đặt cược, tất cả thuộc về quán quân đoạt được, ngươi có nghi vấn gì sao? Nhiếp Chân trước đây cũng biết đoạt bảo thi đấu quy tắc, gật đầu nói, không thành vấn đề. Tốt, ngươi tiền đặt cược chúng ta đã đưa vào, ngươi bây giờ có thể đi lôi đài. Vị tiên tử này tên gọi Tống Đông Nhi, thật là Đa Bảo Tông nhị tông chủ Đoạn Vinh môn hạ đại sư tỷ, đồng thời cũng là Đoạn Vinh đắc ý nhất đệ tử. Chỉ bất quá nàng cũng không biết người trước mắt chính là Nhiếp Chân, cũng không biết Nhiếp Chân chính là mình cùng mạch sư đệ, Nhiếp Chân tự nhiên cũng không biết nàng cùng mình đều là xuất từ một vị sư tôn. Đeo lên mặt nạ mặc vào đạo bào sau đó, Nhiếp Chân liền ly khai doanh trướng. Gặp Nhiếp Chân đi ra ngoài, cái kia Tống Đông Nhi nhẹ nhàng cười nói, ha ha, vị sư đệ này ngược lại là chơi thật khá, Tần sư minh, hắn cư nhiên không biết ngươi, gọi ngươi là vị sư huynh này, hì hì. Tần Vô Yếm lung túng cười khổ nói, hắn không phải cũng không biết chúng ta Đa Bảo Tông đệ nhất tiên tử Tống sư muội sao. E rằng vị sư đệ này là mới nhập môn đi. Tống Đông Nhi mỉm cười nói, chính là như vậy, cũng không nên không biết chúng ta Đa Bảo Tông thế hệ trẻ người thứ nhất Tần Vô Yếm đại sư huynh đi. Tần Vô Yếm khoát tay một cái nói, Tống sư muội cũng không cần trêu ghẹo vi huynh, ta còn sớm lắm. Tần sư huynh kiêm tốn. Ta Đa Bảo Tông hoạch tâm đệ tử không đến trăm tên, mà bên trong tiến vào thiên cảnh ngũ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có Tần sư huynh một người, nếu như đây không tính là người thứ nhất, thì có ai dám tự xưng người thứ nhất đâu. Tống Đông Nhi nói lời này thời điểm, hoàn toàn không có định nọt ý tứ, ngược lại hết sức nghiêm túc. Chương 131, lớn tiếng dọa người. Tần Vô Yếm đối Tống Đông Nhi lời nói từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai nói, vi huynh bất quá chỉ là khởi bước tương đối sớm mà thôi, cộng thêm trời sinh vận khí tốt, tiếp qua 10 năm 20 năm. Nói không chừng cũng sẽ bị về sau sư đệ không ngừng siêu việt, cũng tỉ như lấy Tống sư muội thiên phú, tiếp qua 10 năm, chỉ sợ cũng sẽ siêu việt ta đi. Tống Đông Nhi mày liếu vẩy một cái, lắc lắc đầu nói, Tần sư huynh quá đề cao tiểu muội, ta có nhiều ít cân lượng, bản thân ta vẫn là rõ ràng, chỉ cần không ném ra sư mặt mũi, ta đã rất cảm thấy mỹ mãn, đến mức vượt qua Tần sư huynh lời như vậy, tiểu muội có thể chưa từng có nghĩ tới. Tống Đông Nhi lời mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng lại vẫn là không quá chịu thua, nàng tự nhận chính mình tu vi cùng thiên phú đều không kém, bình thường tu luyện cũng 10 phần nỗ lực, chỉ là trời sinh căn cốt không bằng Tần Vô Yếm mà thôi. Nếu như mọi người căn cốt một dạng, thiên phú tương đồng lời nói, nàng tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không so Tần Vô Yếm kém, thật là con đường tu luyện, có đôi khi chính là như vậy tàn khốc, có vài người chính là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, trời sinh liền so người khác vượt lên đầu, người khác đuổi kịp cả đời, e rằng chỉ có thể nhìn được hắn một cái bóng lưng, vĩnh viễn không có đuổi theo khả năng. Tần Vô Yếm lúc này cười nói, năm nay hàng năm khảo hạch liền muốn bắt đầu, e rằng lần này, lệnh sư nhị tông chủ nhất mạch, sẽ thêm ra vài tên hạch tâm đệ từ đâu. Ta nghe nói lệnh sư lần này thu một gã nước phụ thuộc thí luyện đại hội tổng quán quân vì đệ tử, có người nói thiên phú cũng 10 phần được, cũng có thể quân lệnh sư nhất mạch phát dương quang đại đâu. Tống Đông Nhi thở dài nói, ta cũng nghe nói, chỉ là gần đây bận việc lấy tu luyện, cũng không thời gian đi sơn môn nhìn một chút mới nhập môn tiểu sư đệ, chờ hàng năm khảo hạch thời điểm, thật đúng là muốn mở mang kiến thức một chút. Tất nhiên sẽ không kém, lệnh sư ánh mắt, chính là gia sư đều khen không dứt miệng đâu. Tống Đông Nhi đối Đoạn Vinh 10 phần sùng bái. Đó là không hề nghi ngờ, gật gật đầu nói, đó là đương nhiên, gia sư tại Đa Bảo Tông, trừ đại tông chủ ở ngoài, hắn mấy vị tông chủ. Nói tới chỗ này, Tống Đông Nhi lại không hướng xuống nói, cười hai tiếng liền không hề tiếp tục cái đề tài này. Lại nói Nhiếp Chân ly khai doanh trướng sau đó, mới vừa đi ra cửa, đã bị cánh cửa một đám Đa Bảo Tông đệ tử xông tới, từng cái gấp gáp giống kéo giống địa, mà, do hỏi, vị tiểu huynh đệ này, thế nào, bên trong chủ trì đại cuộc có phải hay không Tần Vô Yếm đại sư huynh? Nhiếp Chân bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn biết, không bằng cung đi vào báo cái tên. Thật Nhiếp Chân bản thân mình liền không biết cái gì Tần Vô Yếm đại sư huynh, hắn đương nhiên vô pháp hồi đáp bọn hắn vấn đề này, từ trong đám người sau khi đi ra, trở lại Ngô Viêm Viêm bên người. Thế nào? Ngô Viêm Viêm hỏi. Nhiếp Chân làm cái yên tâm biểu tình nói, không thành vấn đề, tên ta đã báo, sẽ chờ bắt đầu tranh tài. Ngô Viêm Viêm vừa muốn tiếp tục hỏi, liền nghe được cấp trên truyền đến bắt chuyện, mời lúc trước báo danh tham gia đoạt bảo thi đấu đồng môn. Mau mau đi tới trận đấu hội trường tập hợp, 8 gã người dự thi đã góp đủ, xin tới nhanh chỗ lôi đài tập hợp. Nhiếp Chân bắt chuyện Ngô Viêm Viêm đám người nói, chúng ta đi thôi. Cái này lôi đài, thiết trí tại đỉnh núi chỗ cao nhất, giờ này khắc này đã có rất nhiều đệ tử đi tới chung quanh lôi đài vây xem tham gia náo nhiệt. Nhiếp Chân đi tới bên lôi đài không xa, lại đem mặt nạ để nguyên quần áo bào mặc vào, trước đó hắn ra trại nợ sau thành không làm người khác chú ý, liền đem mặt nạ hái, hiện tại mới mang trở về. Mà vào thời khắc này, hắn 7 tên người dự thi cũng đã vào vị trí của mình. 7 người kia hướng trên lôi đài vừa đứng, khí thế ngược lại cũng kinh người, cùng một màu tất cả đều là địa cảnh 8-9 đoạn cường giả, mỗi cái không che giấu chút nào chính mình linh khí, đều là áp chế đối thủ, lớn tiếng dọa người. Địa cảnh cao giai cấp bậc giao thủ, thường thường có đôi khi khí thế là có thể quyết định chiến đấu hướng đi, những người này còn chưa lên đài, cũng đã hy vọng dùng tự thân khí thế áp đảo đối thủ, Nhiếp Chân thấy thế âm thầm buồn cười, cũng không có làm như thế. Không chỉ có như vậy, Nhiếp Chân còn có ý đem tự thân tu vi áp chế ở địa cảnh cửu đoạn chi phối, không thu hút sự chú ý của người khác, bằng không hắn nếu như dụng hết toàn lực, sợ rằng ở đây 7 người một chỗ hướng hắn công kích đều không phải là đối thủ của hắn. Bản thân Nhiếp Chân thân là thiên cảnh cường giả, tới tham dự trận đấu này cũng có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, chỉ bất quá vì 5 cái thánh thủy, Nhiếp Chân cũng không thể không làm như thế, đặc biệt đem tu vi đè xuống, không chỉ có là bởi vì đối thủ không đáng hắn dùng toàn lực, hay là bởi vì không đến mức rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ lôi. Gặp Nhiếp Chân đi tới trên đài, người chủ trì cao giọng tuyên bố, tốt, hiện tại 8 gã người dự thi đều đã đến đông đủ, phía dưới chúng ta trước rút thăm quyết định trận đấu trình tự, từ số 1 đến số 8, mỗi người đối ứng một cái mã số, vòng thứ nhất, số 1 đối số 8, số 2 đối số 7, số 3 đối số 6, số 4 đối số 5, đợi vòng thứ nhất quyết ra người thắng về sau, lần nữa tiến hành bắt cặp chém giết. Như vậy liên tục 3 lượt. Quyết ra cuối cùng người thắng trận, hắn sẽ được hắn 7 tên người dự thi tiền đặt cược. Bốn phía lôi đài, nhất thời vang lên như sấm tiếng vỗ tay, bốn phía đệ tử quần tình kích động. Tại lấy thực lực vi tôn trong thế giới, không có gì so lôi đài tranh bá càng thêm khả năng hấp dẫn người. Chuyện của tôi nét người chủ trì cười khoát khoát tay ngăn lại dưới đài đệ tử vỗ tay, chờ bốn phía thanh âm tiểu sau đó, mới mỉm cười tiếp tục nói, mọi người biết rõ 8 vị người dự thi tiền đặt cược phân biệt là gì không? Ta tới vì mọi người nói một chút. Trong lúc này có địa cảnh trung giai linh khí trường tiên, còn có người nói ẩn chứa ngũ hành chi lực 5 cái thánh thủy, có 3 bình đều là địa cảnh trung giai linh dược, còn có 2 quả đều là địa cảnh trung giai linh thú nội đan. Mọi người xem tiền đặt cuộc này có phải hay không rất phong phú. Linh thú nội đan, tương tự với nhân loại người tu luyện đan điển, là linh thú một thân linh lực hạch tâm, người tu luyện có thể đi qua hấp thu linh thú nội đan tới trực tiếp luyện hóa thành chính mình tu vi. Bực này cấp bậc khen thưởng, chính là Nhiếp Chân nội tâm đều có chút chờ mong. Mà hắn người dự thi phản ứng, so với Nhiếp Chân tới càng thêm nói khác, mặt mày ở giữa khó có thể che đậy trong bọn họ tâm cuồng nhiệt cùng kích động, mỗi cái xoa tay, chuẩn bị làm một trận lớn. Người chủ trì kia gặp sở hữu người dự thi đều nóng lòng muốn thử, lập tức cũng sẽ không nói nhảm, vội vàng cười nói, các ngươi từng cái lên đài vô lấy thuộc về mình dãy số, nhớ kỹ, tuy nói đao kiếm không nói gì, nhưng chúng ta chân thành hy vọng các ngươi có thể điểm đến thì ngưng, chỉ phân thắng bại, không thấy sinh tử, người nào nếu như tự vấn chính mình không nhịn được, không nên miễn cưỡng, vọng tự tiễn tính mệnh, cũng đừng trách đối thủ thủ đoạn độc các ca. Khen thưởng mặc dù mê người, nhưng là được có mệnh hoa mới được, tu luyện tới địa cảnh cũng không dễ dàng. Nếu như ở loại địa phương này tiễn mạng nhỏ mình, thật là cực kỳ không có lời, coi như người chủ trì không căng dặn, mọi người trong lòng cũng đều biết. Thay phiên lên đài, Nhiếp Chân bắt được là số 6, đối thủ của hắn chính là số 3. Đem dãy số lá bài treo trên quần áo mình, mỗi người đối thủ cũng đều rõ ràng. Nhiếp Chân chú ý tới, số 3 người dự thi là một gã thể hình cường tráng, vạm vỡ trắng hán, người này tại tuyển thủ dự thi bên trong vừa đứng, có vẻ 10 phần đặc biệt. Nhiếp Chân lặng lẽ chú ý. Người này mặc dù bề ngoài hung mãnh, rõ ràng đi là vừa mạnh mẽ đường đi. Mặc dù cái này số 3 người dự thi chẳng qua là địa cảnh cửu đoạn, nhưng dù là hắn tiến bộ đến thiên cảnh, chỉ sợ cũng không phải thải tang tử đối thủ. Lôi đài khu vực có chừng 5 mẫu đất, đối với Đa Bảo Tông đệ tử mà nói cũng đã đủ đủ, mảnh này lôi đài bây giờ bị ước chừng chia làm 4 cái khu vực. Người chủ trì kia nói, 8 gã người dự thi, chia làm 4 đôi, mỗi người tiến vào thuộc về các ngươi khu vực, vòng thứ nhất, 4 khối khu vực đồng thời tiến hành. Các ngươi nhất định phải tại thuộc về mình bên trong khu vực chiến đấu, người nào nếu như ly khai chính mình khu vực, thì tính ra cục. Quy tắc cơ bản cũng là dạng này, tất cả mọi người không phải là đồ ngốc, sẽ không ngốc đến đi phạm loại sai lầm cấp thấp này, huống chi cái này 4 khối khu vực cũng đủ thi triển. Nhiếp Chân nhảy lên số 3 khu vực, số 3 cái kia kẻ cơ bắp đã gấp không thể chờ, hai cái tất cả đều ở trong tay hắn bóp ken két rung động, giống như là tại hướng Nhiếp Chân thị uy. Nhiếp Chân âm thầm buồn cười. Nếu như mình toàn lực thi triển, sợ rằng chỉ dùng khí thế là có thể đưa hắn thổi bay, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không như thế làm, một là không đáng giá vì loại này thi đấu rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh, thứ hai Nhiếp Chân đồng thời cũng muốn dùng cái này tới rèn luyện một chút chính mình thân thể sức chiến đấu. Lẫn nhau tại 10 thước có hơn đứng thẳng, Nhiếp Chân cũng không suy nghĩ vận dụng vũ khí, hai tay cắm ở miệng ngực, hướng phía đối phương mỉm cười nói, ha ha, manh nam, đừng khoe khoang, cẩn thận chính mình đem chính mình đầu khớp xương cho bóp nát. Cái kia số 3 người dự thi giận dữ, hét lớn một tiếng, cơ đống cắt quả đấm to hướng Nhiếp Chân đập tới. Thiết sơn kháo. Cái này một thân giống, Nhiếp Chân cảm giác dưới chân lôi đài khẽ chấn động, như là chấn động, ngay sau đó kẻ cơ bắp đống nhiên song quyền rơi xuống đất, nhất thời lôi đài liền giống bị người đánh nát, xuất hiện từng đường vết rách, không ngừng hướng Nhiếp Chân dưới chân lan tràn. Nhiếp Chân điểm mũi chân một cái, cả người nhảy tới, thân thể nhảy đến không trung, đồng thời tu la sát khí ngưng kết ở trong tay. Như là một cái thải lăng đồng dạng hướng đối phương bao đi qua, một khi lấn đến gần đối phương bên người, lập tức hướng như rắn quấn đi lên. Vô luận là Nhiếp Chân tốc độ, vẫn là Nhiếp Chân linh lực, đều không phải là cái kia kẻ cơ bắp có thể so sánh với. Nhiếp Chân căn bản không có cho đối phương khi phản ứng lại ở giữa, tu la sát khí ngưng kết thành linh lực thải lăng, liền đem hắn che phủ giống như một bánh trưng một dạng. Nhiếp Chân khẽ quát một tiếng, đi ngươi. Linh lực đống nhiên kéo một cái, sống sờ sờ đem cái kia bắp thịt tráng hán lăng không dậy khởi. Bay thẳng đến dưới đài té tới. Cái này một chỗ vừa rơi xuống vừa đúng, theo lấy Nhiếp Chân linh lực run lên, tên kia tráng hán liền ngã sấp xuống dưới đài. Chỉ nghe được thình thịch. Một tiếng vang trầm thấp, cái kia số 3 tráng hán địa, mà, thân thể đụng tới trên mặt đất, dáng vẻ 10 phần chật vật. Cùng lúc đó, hắn ba cái khu vực người dự thi mới vừa khai chiến mà thôi. Vừa mới đấu võ, số 3 khu vực cư nhiên cũng đã phân ra thắng bại. Đây chính là Nhiếp Chân chiến thuật, đây mới gọi là chân chính lớn tiếng dọa người. Đệ nhất hiệp liền dùng sức mạnh thế thủ đoạn đánh bại đối thủ, hơn nữa còn không dựa vào chính mình tu vi, thậm chí ngay cả võ kỹ cũng không có sử dụng, toàn bằng chính mình đối tự thân linh lực vận dụng thuần thủ. Cùng lúc đó, lấy trận đầu cáo thắng tới kinh sợ sau hai đợt người dự thi, lấy đạt được kinh sợ mục. Không hề nghi ngờ nháy mắt giết, mặc dù không có bị thương nặng đối thủ, nhưng hắn đối thủ quả thực đã thua, hơn nữa không huyền niệm chút nào, nhãn lực thiếu chút nữa thậm chí đều thấy không rõ Nhiếp Chân là thế nào thắng được. Chương 132 3 chiêu bại địch. Nhiếp Chân lớn tiếng dọa người, thắng được cả sảnh đường ủng hộ, thắng lợi sau Nhiếp Chân đi xuống lôi đài, chờ đợi hắn ba cái khu vực quyết đấu phân ra thắng bại. Dựa theo quy định, hắn trận tiếp theo đối thủ là số 2 cùng số 7 bên trong sàn sinh, vì vậy Nhiếp Chân đi xuống phía sau lôi đài, bắt đầu quan sát số 2 cùng số 7 ở giữa trận đấu. Cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng nha. Hai người kia ngược lại là lực lượng ngang nhau, ngươi tới ta đi liên tục chiến đấu mấy chục hiệp, ngược lại cũng không phân thắng thua. Nhiếp Chân nhìn sơ qua một cái, trong lòng liền có nắm chặt. Mặc dù hai người thanh thế cũng coi như kinh người, nhưng phương thức chiến đấu tương đối bảo thủ, loại này lôi đài tranh đoạt, bình thường là không phán sinh tử, nếu như giao phong thời điểm vô cùng bảo thủ, về khí thế tất nhiên sẽ giảm bớt nhiều, dạng này đối thủ, Nhiếp Chân tự vẫn không là vấn đề. Xem chốc lát, Nhiếp Chân liền không còn quan tâm. Đang muốn quay đầu đi nhìn hắn người chém giết, bên kia liền đã có người phân ra thắng bại, thắng lợi là số 8, bị hắn đánh bại thì là số 1. Xem số 8 khí định thần nhàn dáng vẻ, hiển nhiên còn lưu lại dư lực. Mặc dù hắn mang lấy mặt nạ, nhưng khi Nhiếp Chân nhìn sang thời điểm, rõ ràng cảm giác được số 8 cũng hướng hắn nhìn tới. Hiển nhiên, bởi vì vừa rồi cuộc chiến đấu kia, Nhiếp Chân thành công dẫn tới hắn chú ý. Nhiếp Chân rút ra thứ nhất, cũng dẫn tới hắn kiêng kỵ, Nhiếp Chân nhìn hắn ánh mắt tràn ngập địch ý, nhưng cũng không sợ chút nào, ung dung đối mặt một lát sau, mới thong thả ly khai. Đoạt bảo thi đấu bắt đầu về sau, ngoài lôi đài cái kia doanh địa bên trên, cái kia vài tên kiệt xuất đệ tử cũng đang chăm chú quan chiến. Riêng là đại đệ tử Tần Vô Yếm, mặc dù hắn là đa bảo tông công nhận tối cường đệ tử, nhưng hắn vẫn nhất nghiêm túc. Khi hắn chứng kiến Nhiếp Chân vừa ra tay liền đem đối phương đánh bại thời điểm, nhịn không được nhãn tình sáng lên. Ngay cả Tống Đông Nhi cũng không nhịn được khen ngợi, Tần Sư Minh, cái này số 6 thực sự là lợi hại, người này là không phải chính là trước đó không nhận ra ngươi người sư đệ kia. Tần Vô Yếm gật đầu nói, xem thân hình chắc là hắn. Vị sư đệ này nhìn còn trẻ như vậy, cũng không biết là cái nào nhất mạch tân tú đệ tử. Tống Đông Nhi nheo mắt lại nói, Tần Sư Minh, xem vị sư đệ này biểu hiện, ta còn thực sự có chút khẩn trương đâu, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, nói không chừng không cẩn thận cũng sẽ bị về sau nỗ lực sư đệ sư muội cho siêu việt. Tống Đông Nhi lời này mặc dù là tự quyết định, nhưng thật cũng là có ý riêng. Tần Vô Yếm tự nhiên nghe được, cái này Tống Đông Nhi lời nói này, hiển nhiên là nói cho hắn nghe. Bất quá nghe được về nghe được. Tần Vô Yếm bất động thanh sắc nói, Tống sư muội nói có lý, con đường tu luyện, không tiến tắc tối, chỉ có mỗi ngày khắc khổ tu luyện mới là chính đạo. Nói đến đây thời điểm, đúng lúc là số 8 giải quyết đối thủ thời điểm, Tần Vô Yếm lúc này cười nói, nếu như ta đoán không lầm, cuối cùng quán quân tất nhiên là từ hai người kia bên trong sinh ra. Tống Đông Nhi xem Tần Vô Yếm một cái nói, ta ngược lại cảm thấy, cái này số 8 cũng không phải số 6 đối thủ. Ừm. Tống sư muội có gì cao kiến? Tần Vô Yếm mỉm cười nói. Tống Đông Nhi cười nói, cao kiến chưa nói tới, trực giác mà thôi. Ừm. Vi huynh ngược lại là tương đối xem trọng số 8. Tần Vô Yếm thản nhiên nói. Tống Đông Nhi lưỡng lự một chút, đột nhiên mở miệng nói, Tần Sư Minh, cái này số 8 là ngươi đại tông chủ nhất mạch đệ tử A. Trước đó lúc ghi danh, Tống Đông Nhi cũng là người phụ trách một trong, trừ Nhiếp Chân cái này nhân loại nàng chưa thấy qua ở ngoài, hắn đệ tử trên cơ bản Tống Đông Nhi đều biết. Tống Đông Nhi tâm tư cẩn thận, tự nhiên lưu ý đến điểm ấy. Lúc này nghe Tần Vô Yếm định liệu trước, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Tần Vô Yếm ngược lại là không nghĩ tới, Tống Đông Nhi nói chuyện sẽ trực tiếp như vậy, bất quá tất nhiên Tống Đông Nhi nói lên, hắn cũng chưa đến nổi không có phẩm đi phủ nhận, lập tức mỉm cười nói, mặc dù mang lấy mặt nạ ta vô pháp xác định, nhưng là từ thân thủ để phán đoán, chắc là gia sư nhất mạch thất sư đệ. Đại tông chủ mạch này hạch tâm đệ tử rất nhiều, có hơn 10 người, so với hắn mấy đại tông chủ chiếm giữ hạch tâm đệ tử đều nhiều hơn. Mà bài vị thì là căn cứ hàng năm thành tích khảo hạch tới bài danh. Tần Vô Yếm hiện tại là đại sư huynh, nếu như hàng năm thành tích khảo hạch đi ra thời điểm hắn luân lạc tới đệ nhị, như vậy hắn đại sư huynh vị trí liền phải nhường lại. Đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết, dưới tình huống bình thường hạch tâm đệ tử thực lực hàng năm đều là vững bước đề cao, bài danh bình thường sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn. Riêng là tối cường những người kia, trên căn bản là hạc giữa bầy gà tồn tại, cho dù là ở hạch tâm đệ tử bên trong, đó cũng là nổi tiếng. Nếu muốn lay động bọn hắn địa vị, đó là khó lại càng khó hơn. Tống Đông Nhi vừa nghe, không khỏi cười cười, thầm nghĩ, ngươi tự nhiên hy vọng chính mình nhất mạch sư đệ thắng lợi. Chỉ là không biết cái này số 6 rốt cuộc cái nào nhất mạch đệ tử, đụng tới đại tông chủ nhất mạch kia, cũng thực sự là không may, trên cơ bản cũng chỉ có thể là bồi thái tử sách, muốn thắng lợi đúng là khó. Trên lôi đài đấu võ ngược lại cũng thôi, cái này dưới lôi đài sự tình. Tống Đông Nhi chủ trì đoạt bảo thi đấu cũng có đến vài lần. Tự nhiên biết rõ một ít không vì ngoại nhân nói quy tắc ngầm, trên mặt nổi mà nói, đoạt bảo thi đấu tuyệt đối là công chính, nhưng thật vẫn sẽ có người ngầm kết bè kết cánh, tự mình dùng một ít quy tắc ngầm đi đạt được thắng lợi. Tống Đông Nhi là khinh thường đi làm loại chuyện như vậy, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không đi làm, nàng cũng biết, lấy Tần Vô Yếm thân phận, phỏng chừng cũng khinh thường đi làm, thế nhưng đại tông chủ nhất mạch cũng là nổi danh báo đoàn, không có khả năng cho phép hắn mấy mạch đệ tử vượt trên bọn hắn danh tiếng. Dù sao, tại Đa Bảo Tông bên trong, chân chính đệ nhất nhân vật, thủy chung là đại tông chủ. Ngay tại Tống Đông Nhi đám người theo đuổi tâm tư của mình thời điểm, trên lôi đài còn lại hai đôi cũng đều phân ra thắng bại. Số 7 cuối cùng Kỳ Xoa một chiêu thua ở số 2, số 2 thì tiến vào vòng thứ 2, cùng Nhiếp Chân quyết đấu. Căn cứ quy tắc, mỗi một luân trong quyết đấu ở giữa đều sẽ có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, dù sao mọi người lẫn nhau ở giữa tu vi chênh lệch không phải rất lớn, muốn thắng lợi cũng phải kinh lịch một phen khổ chiến, một canh giờ thời gian nghỉ ngơi cũng không phải rất dư giả. Nhiếp Chân đại khái đã giải đối thủ mình, đơn giản tìm cái vị trí xó xỉnh tu luyện. Hắn biết rõ vòng tiếp theo đối thủ bất quá chỉ là tiện tay sự tình, đối hắn cũng không có gì uy hiếp, chính là cuối cùng quán quân chiến, nếu như thực sự không được, cùng lắm tác dụng tu vi thật sự mà thôi. Chỉ bất quá Nhiếp Chân cũng không muốn làm như vậy, một khi quyết định áp chế chính mình tu vi quyết đấu, vậy thì tuyệt không chịu thua. Nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, cùng ta cuối cùng quyết chiến phải là cái kia số 8, số 8 người này tu vi vẹn vẹn kém một hơi thở là có thể đột phá thiên cảnh, ta ngược lại cũng không thể phất lờ, để tránh khỏi lật thuyền trong mương. Một canh giờ thời gian rất nhanh thì đi qua. Nhiếp Chân thong thả đi tới trên lôi đài, vòng thứ 2 trận đấu, lôi đài chỉ còn lại có 2 mảnh khu vực, so với trước đó mở rộng gấp đôi, càng có thể nhường người dự thi phát huy thủ đoạn mình. Số 2 trước đó kinh lịch một phen khổ chiến, mặc dù có một canh giờ thời gian điều dưỡng, nhưng dù sao chưa có hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đương nhiên, cho dù hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Nhiếp Chân cũng không để hắn vào trong mắt. Nhiếp Chân trên dưới quan sát đối thủ một cái, cười nhạt nói, nếu như ta là ngươi lời nói, ta liền sẽ không lựa chọn tiếp tục lên đài trận đấu, thắng bại tuy trọng yếu, nhưng cuối cùng so ra kém tài sản tính mệnh. Số 2 cả giận nói, tiểu tử, ngươi cho rằng nho nhỏ chiến thuật tâm lý là có thể ảnh hưởng đến ta sao? Không thể không nói ngươi thực sự quá ngây thơ, muốn thắng đối thủ, hay là thật bản lĩnh tối trọng yếu? Nhiếp Chân dở khóc dở cười, chính mình có hảo ý nhắc nhở, tại người ta xem ra ngược lại biến thành một loại đê cấp chiến thuật tâm lý. Lúc này Nhiếp Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, ba chiêu sau đó nếu như ta thắng không ngươi, trận chiến đấu này coi như ta thua. Nhiếp Chân cố ý đem tự thân khí thế thả ra ngoài, mặc dù Nhiếp Chân đè thấp chính mình tu vi, thế nhưng khí thế thì không cách nào áp chế, trong nháy mắt, Nhiếp Chân khí thế như là khí lãng đồng dạng khuyết tán ra, tựa như sóng dữ một sóng phun trào ra ngoài. Quả nếu không, Nhiếp Chân khí thế một thả ra ngoài, đừng nói đối thủ thâm thụ ảnh hưởng, chính là bốn phía cũng lập tức tiếng vỗ tay như sấm động. Kết hợp bên trên một hiệp Nhiếp Chân một chiêu liền giết đối thủ, cộng thêm trước đó hứa hẹn ba chiêu ước định, ba khí trình độ đã vấn đỉnh ở đây tuyển thủ số 1. Không đợi đối thủ từ Nhiếp Chân khí thế bên trong phản ứng kịp, Nhiếp Chân đã thả ra tự thân linh lực, hướng số 2 đánh tới. Cái kia số 2 biết rõ Nhiếp Chân lợi hại, nào dám chậm trễ, hai tay nắm chặt trường kiếm trong tay, hướng Nhiếp Chân bổ tới, nhắc tới mặc dù khí thế không bằng Nhiếp Chân, nhưng cũng xem là tốt. Nhiếp Chân hét lớn một tiếng, tới vừa lúc. Đột nhiên Nhiếp Chân thân hình khẽ động, cả người rối chiến đến, chắp tay hành lễ, không thủ tiếp bạch nhận tiếp được số 2 trường kiếm, tiện đà nội kình chấn động, đem đối thủ trường kiếm chấn rơi trên mặt đất. Cái kia số 2 bản thân không muốn buông tha trường kiếm trong tay của chính mình, nhưng Nhiếp Chân tay không đoạt dao sắc thời điểm, song trưởng bên trong thả ra ngoài nội kình, chấn đắc cổ tay hắn tê dại, tự thân linh lực thực sự không bằng Nhiếp Chân, không tuột tay cũng phải tuột tay. Nhiếp Chân cái chiêu này đơn giản là thần lai chí bút. Nguyên bản là chiến đấu tác phong bảo thủ số 2 người dự thi căn bản không kịp làm ra phản ứng, binh khí trong tay đã bị Nhiếp Chân đoạt lấy. Đến tận đây, Nhiếp Chân trước sau mới ra một chiêu, liền đem đối thủ vũ khí đoạt. Hắc! Anh em! Nhìn tốt! Nhiếp Chân hướng đối phương khẽ quát một tiếng, ngay sau đó tu la sát khí ngưng kết tại cánh tay bên trong, hướng phía đối thủ đông nhiên nện một phát. Và anh! Và a! Tiếng nổ mạnh cùng số 2 tiếng kêu thảm thiết đồng thời chuyển tới. Mặc dù một chiêu này cũng không phải chính tông tu la chạm, nhưng nguyên lý là không sai biệt lắm, dù là Nhiếp Chân tu vi đã áp chế đến địa cảnh cửu đoạn, nhưng tu la sát khí bá đạo uy lực, cũng không phải cái kia số 2 có thể tiếp nhận được. Không huyền niệm chút nào, cái kia số 2 kêu thảm một tiếng, bị Nhiếp Chân đập ra lôi đài, lần sau so với trước kia cái kia tráng hán còn thê thảm hơn. Hai chiêu. Nhiếp Chân trước sau chỉ điểm hai chiêu, một chiêu đem đối phương vũ khí đoạt lấy, chiêu thứ 2 đem đối thủ đánh ra lôi đài. Quả nhiên không cần ba chiêu liền đánh bại đối thủ. Đánh bại đối thủ về sau, Nhiếp Chân cười nhạt, thong thả ly khai lôi đài, mà cùng lúc đó, mặt khác một tổ đối thủ lại vừa mới bắt đầu mà thôi. Lại là nháy mắt giết. Mặc dù không giống trận đầu như vậy hí kịch hóa, nhưng đồng dạng cũng là nháy mắt giết. Vây xem các đệ tử lần thứ hai phát sinh như sấm tiếng vỗ tay, nhiếp chân trước sau hai trận chiến đấu làm bọn hắn ăn no thỏa mãn. Chương 133, tuyệt không thỏa hiệp. Nhiếp chân biểu hiện thật sự là quá xinh đẹp, dù là tu vi là ở cùng cấp bậc, hắn sức chiến đấu cũng hơn xa người bên ngoài. Nhiếp chân tại một mảnh âm thanh ủng hộ xuống ly khai lôi đài, mà lúc này số 8 cùng số 2 cũng cuối cùng kết thúc chiến đấu. Nô Viêm Viêm bên ngoài xem hết sức kích động, mặc dù hắn không biết trên đài đến tột cùng cái nào mới là Nhiếp chân, thế nhưng bị thua người chiếu đạo lý là sẽ trở về, mà bọn hắn đến bây giờ cũng còn chưa thấy Nhiếp chân thân ảnh, nói cách khác Nhiếp chân rất có thể là cuối cùng quyết chiến hai người một trong. Tứ Hỏa ca, ngươi nói ngươi vị kia huynh đệ có thể hay không còn ở trên lôi đài a? Ngô Viêm Viêm một cái huynh đệ kích động nói. Bọn hắn che mặt che giấu tung tích, ta không xác định, chỉ bất quá Nhiếp chân đến bây giờ đều còn chưa có đi ra, ta phỏng chừng 89 phần 10 hắn là cuối cùng một trong hai người kia. Tứ Hỏa ca, ngươi người huynh đệ kia cũng quá mạnh hắn a, ngươi biết hắn là cái nào nhất mạch đệ tử a? Đa Bảo Tông rất nhiều đệ tử, trừ Ngũ Đại Tông chủ bên ngoài, một ít trưởng lão cũng đều sẽ tuyển nhận đệ tử. Nhưng thực lực có thể có rõ ràng như thế ưu thế, không cần nghĩ tất nhiên là Ngũ Đại Tông chủ bên trong nhất mạch. Bằng chứng ấy tuổi liền hung hãn như vậy, không cần nghĩ tương lai nhất định cũng là tông môn bên trong có tên chi nhân, bọn hắn cũng muốn biết Nhiếp chân thân phận chân thật. Bất quá Ngô Viêm Viêm đối cái này chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, nói thật đứng lên hắn đối Nhiếp chân cũng không phải rất hiểu, hắn cũng liền hôm nay mới nhận thức Nhiếp chân mà thôi, chỉ bất quá có thể khẳng định hắn nhất định là một vị tông chủ thân truyền đệ tử là được. Sau đó lại là một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, Nhiếp chân cũng không có ý định lãng phí những thời giờ này, tìm cái ưu tính góc tọa hạ đả tọa tu luyện. Nhưng mà không bao lâu, Nhiếp chân đột nhiên linh thức truyền đến một trận gấp gáp ngàn tỷ, Nhiếp chân trong lòng không có chút nào ba động, khóe miệng cười nhạt một chút. Sau một khắc, bốn đạo địa cảnh 89 đoạn chi phối thân ảnh lẻn đến Nhiếp chân bên người, sau đó chung quanh đem Nhiếp chân vây vào giữa. Bốn vị bằng hữu, không biết họ tên. Nhiếp chân thản nhiên nói, bất quá trong lòng đã đoán 89 phần 10. Bên trong một người quả quyết nói, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta là người nào, chúng ta chỉ là tới nói cho ngươi, trận tiếp theo trận đấu, ngươi nhất định phải tham gia, nhưng tuyệt không cho phép ngươi thắng, ngươi hiểu. Một người khác lạnh lùng nhìn lấy Nhiếp chân nói, chỉ cần ngươi bị thua, quay đầu ngươi nộp lên trên tiền đặt cược, chúng ta có thể trở về cho ngươi, chỉ cần ngươi thức thời, hiểu không? Những người này lúc nói chuyện cố ý dùng linh lực cải biến chính mình nguyên bản thanh âm nghe vào có chút bén nhọn. Nhiếp chân trong lòng cười nhạt. Quả nhiên là tới uy hiếp chính mình. Lúc trước tại nước phụ thuộc quý tộc kiểm tra đánh giá cuối cùng, cũng có người tới uy hiếp chính mình, bây giờ lại có người tới uy hiếp chính mình. Lúc trước tại quý tộc kiểm tra đánh giá bên trên, Nhiếp chân tuyệt không hướng người khác cúi đầu, bây giờ Nhiếp chân, đồng dạng sẽ không. Huống chi đối phương cái kia số 8 căn bản cũng không phải là đối thủ mình, Nhiếp chân làm sao có thể bởi vì những thứ này bàn ngoại chiêu mà ngưng bước đâu. Nhiếp chân lạnh lùng xem bốn người liếc mắt, đối bọn hắn lãnh đạm nói. Là cái kia số 8 để cho các ngươi tới tìm ta. Ngươi chớ xía vào là ai để cho chúng ta tới tìm ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi nếu buông tha, tất cả mạnh khỏe, nếu ngươi không chịu buông tha, chúng ta có thể cho ngươi tại Đa Bảo Tông nửa bước khó đi. Ha ha ha. Hảo hảo hảo, quả nhiên bá khí. Nhiếp chân cao giọng cười to, kia không e rẻ mà quát, tất nhiên chư vị cũng có thể làm cho ta nửa bước khó đi, vậy nếu như ta không toàn lực làm sợ rằng thật đúng là không được, nếu tại hạ ở trên lôi đài thua. Ta tự nhận học nghệ không tinh, chỉ là muốn đi qua đường ngang ngõ tắt nhường ta chịu thua, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Cùng lúc đó, Nhiếp chân khí thế toàn diện thả ra ngoài, trong nháy mắt thổi bốn phía cây cối hào hào rung động. Không tốt. Bốn người kia kêu gào không tốt, trong lòng thầm mắng Nhiếp chân kẻ dối trá, chỉ bất quá mắng thì mắng, dưới chân cũng không ngừng lưu, lập tức tất cả trốn đi. Bọn hắn lần này tới vốn chính là nhận không ra người, mà Nhiếp chân cư nhiên kia không e rẻ, vạn nhất thanh âm hắn bị đồng môn nghe được. Mấy người bọn hắn chẳng phải là mang đá lên đập chân mình. Bốn người bọn họ đều là đại tông chủ nhất mạch đệ tử, lần này liên thủ tới uy hiếp Nhiếp chân, chính là hạ quyết tâm muốn áp chế hắn, tới hiển lộ rõ ràng đại tông chủ nhất mạch địa vị đặc thủ, huống chi nước phủ xa còn không lưu ruộng người ngoài đâu. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới đúng, Nhiếp chân một thân ngông nên, cư nhiên căn bản cũng không chịu bọn hắn uy hiếp. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn phạm Nhiếp chân tối kỵ. Muốn áp chế ta, vậy thì phải trả giá tương ứng đại giới. Gặp bốn người ly khai, Nhiếp chân lạnh rên một tiếng, người cũng đi ra. Một giây sau, hắn nguyên bản vị trí chỗ ở, lại nhiều hơn một đạo xinh đẹp thân ảnh, bất ngờ chính là cái kia Tống Đông Nhi. Tống Đông Nhi nhìn lấy Nhiếp chân bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm nói, quả nhiên không ra ta sở liệu. Đại tông chủ nhất mạch người đến, cũng không biết cái này mới tới tiểu sư đệ, có thể hay không tiếp nhận được bọn hắn áp lực, vẫn là sẽ chủ động ly khai. Đông nhiên phía sau truyền đến một tiếng hô, Tống sư muội, làm sao có hứng thú ở chỗ này thưởng phong cảnh. Tống Đông Nhi không cần quay đầu lại cũng biết, nguồn thanh âm chính là đại tông chủ nhất mạch thủ đồ Tần Vô Yếm. Tống Đông Nhi mỉm cười nói, không có gì, chẳng qua là ta cảm thụ được nơi đây có dị dạng, cho nên mới nhìn một chút mà thôi, chỉ bất quá xem ra là tới chậm. Tần Vô Yếm tiêu sái nói, có thể có cái gì dị dạng, nhiều lắm cũng chính là vài tên đệ tử lui tới a. Tống Đông Nhi trong lòng cười lạnh, lấy Tần Vô Yếm thực lực, hắn chắc chắn biết nơi đây trước đó xảy ra chuyện gì, lúc này đầy cõi lòng thâm ý mà nhìn xem Tần Vô Yếm, đối hắn đạo, trước đó Tần Sư Minh nói số 8 sẽ đoạt được quán quân, hiện tại xem ra ngược lại thật là có dự kiến trước a. Ồ, Tống Sư Mội thế nào nói ra lời này? Tần Vô Yếm giả bộ không biết. Đối với loại này giả tạo lời nói, Tống Đông Nhi cảm thấy hứng thú thẻ nhạt, tùy tiện ứng phó hai câu liền cáo tử. Tống Đông Nhi dám khẳng định, vừa rồi những người kia tất nhiên là đại tông chủ nhất mạch đệ tử, đa bảo tông ngũ đại mạch tựa như ngũ đại phe phái một dạng, lúc đầu đại tông chủ nhất mạch đệ tử liền vượt trên hắn mấy mạch đệ tử một bậc, mà hắn mấy mạch đệ tử ở giữa lại tồn tại rất nhiều tranh đấu gay gắt, vô pháp hình thành báo đoàn, lần này khen ngược, trực tiếp bị đại tông chủ nhất mạch đệ tử toàn bộ nghiền ép. Những lôi đài này ra tay đoạn, Tống Đông Nhi mấy năm này cũng xem thật sự là quá nhiều. Đợi Tống Đông Nhi sau khi rời đi, Tần Vô Yếm phía sau lại xuất hiện vài tên đệ tử, chính là vừa rồi uy hiếp nhiếp chân bốn người. Bọn hắn chứng kiến Tần Vô Yếm, đều mười phần cung kính đối hắn hành lễ nói, đại sư huynh, lúc trước cái kia số 6 cũng ở nơi đây. Tần Vô Yếm nhìn về phía bốn người bọn họ hỏi, sự thật ấy thật không phải là Tần Vô Yếm bày mưu đặc kế, hắn bản thân mình cũng không rõ ràng. Ừm, chúng ta đã cảnh cáo hắn. Cái kia bốn gã đệ tử gật đầu thừa nhận. Hắn nói như thế nào? Tần Vô Yếm biểu tình nhìn qua mười phần tự nhiên, có thể thấy được mặc dù loại sự tình này cũng không phải hắn bày mưu đặc kế, nhưng là có hắn ngầm đồng ý. Nghe Tần Vô Yếm hỏi, người kia bất mãn hết sức nói, hừ, tiểu tử thúi này tại trước mặt chúng ta trang bị cốt khí, lại còn không chịu thỏa hiệp, xem ra hắn sẽ không buông tha cho. Tần Vô Yếm trầm tư chốc lát, trầm giọng nói, không buông bỏ liền không buông bỏ a, lao thất ở trên lôi đài như cũ có thể đánh bại hắn, tiếp tục như vậy một thời gian ngắn nhường các sư đệ hơi chút khiêm tốn một ít. Ta xem Tống Đông Nhi đã có chút hoài nghi, mọi người cũng không cần bả sự tình làm quá rõ, cho hắn mấy mạch đệ tử lưu lại đầu để câu chuyện. Vâng. Bốn người đồng thời đáp ứng nói. Có một người trong lòng còn không phục, nói, hừ. Ta đa bảo tông đại tông chủ nhất mạch lúc đầu địa vị nên siêu nhiên mới đúng, hắn tứ mạch cuối cùng phải làm tốt lá xanh bản phận, làm nổi bật lên đại tông chủ nhất mạch đóa này hồng hoa, nhìn một chút hiện tại hắn cái này mới mạch, dựa vào cái gì cùng chúng ta đại tông chủ nhất mạch đệ tử phân cao thấp. Nếu ta nói chính là cái kia Tống Đông Nhi biết rõ thì như thế nào? Tần Vô Yếm khoát tay một cái nói, rồi rồi. Loại chuyện như vậy bình thường nói lý ra các sư huynh đệ ở giữa nói qua loa cho xong, cầm đến trên mặt bàn dù sao thiếu lễ độ. Vâng. Tần Vô Yếm tại mọi người sư huynh đệ ở giữa hy vọng cực cao, hắn tất nhiên đều nói như thế, người khác đương nhiên sẽ không nói hai lời. Mà một canh giờ thời gian rất nhanh thì đi qua, vạn chúng chú mục vòng thứ ba quyết chiến lập tức phải đã tới. Rốt cục đợi được. Các ngươi nói trận đấu này quán quân là số 6 vẫn là số 8. Theo ta thấy là số 6, thực lực của hắn quá mạnh, hơn nữa cho đến bây giờ cũng còn không có chân chính sử dụng võ kỹ. Anh hùng sở kiến lược đồng A. Tiểu đệ ta cũng chống đỡ số 6, hắn rõ ràng cùng người khác không phải một cấp bậc. Số 8 cũng không yêu A, mặc dù không có số 6 như vậy làm náo động, nhưng đối phó với đối thủ thời điểm, thủy chung là bộ kia bình thản dáng vẻ. Ta cũng chống đỡ số 8, hắn không giống số 6 như vậy rêu rao. Chờ đến chân chính quyết chiến thời điểm, dùng quá xem thêm giống như hoa lệ kỹ năng ngược lại không tốt. Ta đồng ý, bình thường đều là đầy thùng nước không vang, nửa vời hào hào rung động, ta cũng chống đỡ số 8. Hừ, ngươi chính là đấu kỵ người ta thực lực. Bốn phía các đệ tử lúc này đã chia làm hai phái, một phương chống đỡ nhất chân, phe bên kia chống đỡ đại tông chủ nhất mạch thất sư đệ, trên đài còn chưa bắt đầu quyết đấu, dưới đài ngược lại là sắp đánh nhau. Lúc này người chủ trì tuyên bố, tốt, trận chung kết lập tức phải bắt đầu. Hiện tại chúng ta trước hết mời số 8 lên đài. Người chủ trì vừa dứt lời, số 8 người dự thi đã đi lên lôi đài. Mời số 6 lên đài. Một mảnh yên lặng, cũng không có người lên đài. Người chủ trì nghi hoặc một chút, tiếp lấy hô, mời số 6 mau mau lên đài. Vẫn là không có về âm. Dưới trận các đệ tử mỗi một người đều nghi hoặc vạn phần, đến mức trên lôi đài số 8 người dự thi, khỏe miệng khẽ động, tựa hồ đoán được cái gì. Mà hạch tâm đệ tử bên trong Tống Đông Nhi, thấy như vậy một màn. Chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ, ải. Hắn dù sao chỉ là một tân nhân, muốn tiếp nhận được loại áp lực này vẫn còn có chút miễn cưỡng a. huống chi không lên đài e rằng đối hắn cũng có chỗ tốt. Mặc dù nói là nói như thế, nhưng Tống Đông Nhi hay là hy vọng không cho đại tông chủ nhất mạch nhất gia độc đại, cũng hy vọng có người có thể tiếp nhận được áp lực, không làm ác thế lực túi đầu. Mà một bên Tần Vô Yếm thì vẻ mặt đạm mạc, nhưng sâu trong nội tâm hắn, thì hay là hy vọng đại tông chủ nhất mạch siêu thoát hắn mấy mạch. Mọi người theo đuổi tâm tư của mình, mà khi người chủ trì lần thứ ba hỏi thời điểm, bên ngoài sân truyền đến một đạo thong thả tiếng thét dài. Mà Nhiếp Chân thân ảnh, cũng theo lấy tiếng thét dài, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, rơi vào trên lôi đài. Chương 134, ma sát ma sát. Nhiếp Chân hướng người chủ trì xin lỗi nói, không có ý tứ, ta tới muộn. Người chủ trì bĩu môi nói, ngươi đến chậm một bước nữa, ta liền muốn tuyên bố pha trò ngươi tư cách. Nói xong người chủ trì đối bên ngoài sân cất cao giọng nói, tốt, tất nhiên người dự thi toàn bộ vào chỗ, như vậy ta tuyên bố, lần này đoạt bảo thi đấu, vòng thứ ba cuối cùng quyết chiến, chính thức bắt đầu. Nói xong, người chủ trì tại một mảnh trong tiếng vỗ tay nhanh chóng rút lui khỏi lôi đài. Nhiếp Chân nhìn lấy số 8 tuyển thủ cười lạnh nói, ta tới đến lôi đài, ngươi có phải hay không rất kinh hỉ, hoặc là thật bất ngờ nha? Ừm. Có ý gì? Số 8 người dự thi cau mày nói. Ha 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 ha. Nhiếp Chân cười vang nói, bốn gã địa cảnh cựu đoạn đệ tử đồng thời tới uy hiếp ta buông tha trận đấu chịu thua, thật lớn bút tích, đáng tiếc à, các ngươi chính phạm ta kiến kỵ. Ngươi là địa cảnh cựu đoạn tu vi đúng không? Ta cái này đem tu vi áp chế đến địa cảnh lục đoạn, xem ta như vậy làm sao trên đài đưa ngươi đánh bại. Vừa rồi Nhiếp Chân chậm chạp không lên đài, cũng không phải là hắn cố ý kéo dài thời gian, mà là bởi vì chịu đến uy hiếp về sau, bởi vì phẫn nộ, trong cơ thể tu la sát khí đã có chút không khống chế được. Nhiếp Chân là tìm chút thời giờ đem áp chế đến địa cảnh lục đoạn. Nhiếp Chân không muốn dùng thiên cảnh thực lực chân thật đi đánh bại đối thủ, đối với loại này đối thủ, liền muốn dùng so với hắn còn nhỏ yếu lực lượng, triệt để đạp lên hắn tôn nghiêm. Nhiếp Chân buổi nói chuyện căn bản không cố ý áp chế, bốn phía các đệ tử tất cả đều nghe vào trong tai, bao quát cái kia vài tên đệ tử ở bên trong. Tân Vô Yếm khuôn mặt biểu tình không thay đổi nhưng nội tâm cả kinh, mà Tống Đông Nhi thì nhịn không được vì Nhiếp Chân giơ ngón tay cái lên, vô luận là Nhiếp Chân khí khái hay là hắn áp chế tu vi cái kia phần bá khí. Giống. Nghe được hắn nói cái gì sao? Vây xem các đệ tử nhao nhao kinh hãi, chứ không nói Nhiếp Chân trong miệng nói những cái kia bản ngoại chiêu sự tình. Tất cả mọi người rõ ràng chứng kiến Nhiếp Chân lúc này tu vi cư nhiên thật sự tại địa cảnh lục đoạn. Áp chế một cách cưỡng ép chính mình tu vi, dùng thấp hơn đối thủ tu vi đi nên chiến, đây là trần trụi nhục nhã a. Tốt. Nỗ lực lên. Quyết chiến còn chưa bắt đầu, bốn phía tiếng vỗ tay đã như lôi đình vang lên. Lúc này vô luận là người nào, đều đang ủng hộ Nhiếp Chân. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá kiêu ngạo, biết rõ kiêu ngạo người sẽ đoản mệnh sao. Số 8 sắc mặt tái nhợt, Nhiếp Chân loại hành vi này, thật sâu kích thích đến hắn tôn nghiêm. Bạch. Số 8 từ trong nạp giới lấy ra hắn tiên kiếm, hướng Nhiếp Chân xung lại. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, sử dụng kiếm. Ta là ngươi tổ tông. Nhiếp Chân toàn thân cao thấp hiện ra một tầng màu đen nhánh linh khí, người có quyết tâm có thể phát hiện. Tại cái kia màu đen linh khí bên trong, lại có hồng sắc linh khí như ẩn như hiện. Trong tay ngưng kết ra sát thế chi kiếm, hướng số 8 tiến lên. Đinh. Hai người trong tay tiên kiếm chém vào một chỗ, nhất thời số 8 tiên kiếm trên lưới kiếm tóe ra một mảnh tia lửa. Đáng chết. Hắn mới địa cảnh lục đoạn thực lực, làm sao có thể sẽ có bực này lực đạo. Số 8 cổ tay tê dại, tiên kiếm kém chút cầm không được. Hắn lúc này rốt cục trước đó hai người bọn họ vì sao lại bại như vậy tùy ý. Tu vi cha chính mình ba cái cấp bậc, cư nhiên lực lượng còn có thể thắng được chính mình một bậc, đồng đẳng cấp xuống, chính mình cũng không phải đối thủ của hắn, một chiêu kia mới vừa rồi e rằng liền phân ra thắng bại. Hừ, hết ngồi đáy giếng. Nhiếp Chân lạnh rên một tiếng, tu la sát khí bực nào cấp bậc, đây chính là chư thiên đứng đầu tồn tại, chính là tiểu thế giới công pháp linh lực, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Thiếp ta chiêu này, lạc diệp kiếm pháp. Số 8 giống to hơn, vung vẩy trường kiếm trong tay. Đánh ra vô số đạo kiếm mang màu trắng, không ngừng hướng Nhiếp Chân rơi đến, chợt nhìn lại quả thực như là lá rụng đồng dạng. Lao thất dùng tới tuyệt chiêu. Tân Vô Yếm nội tâm cả kinh, cái chiêu này lạc diệp kiếm pháp thật là thất sư đệ một môn cực mạnh võ kỹ, trừ phi là liều mạng thời điểm dùng ẩn dấu tuyệt hoạt, còn lại võ kỹ bên trong là thuộc cái chiêu này lợi hại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài thi đấu cư nhiên đều xuất hiện lá rụng kiếm quang, mà những cái kia kiếm khí tất cả đều hướng Nhiếp Chân đánh tới. Hừ, chút tài mọn. Làm loại hoa này chạm canh gác kiếm khí, cho rằng là có thể đả thương người sao. Phá cho ta. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, tự thân khí thế tán phát ra, khổng lồ sóng linh lực trực tiếp đem những cái kia kiếm quang thổi tan. Cái gì? Chỉ dựa vào khí thế liền đánh tan ta kiếm khí? Không có khả năng. Số 8 tuyển thủ quá sợ hãi, cái chiêu này Lạc Diệp kiếm pháp thật là hắn tuyệt kỹ, một khi thi triển ra, rất nhiều người đối cái kia nối liền không dứt mũi kiếm đều hết sức nhức đầu. Hắn thấy, cái chiêu này trừ đại sư huynh bên ngoài, ai tới cũng phải ứng phó nửa ngày, ai biết người ta dễ dàng liền cho phá. Xa xa Hoạch Tâm đệ tử khu vực, Tống Đông Nhi thấy như vậy một màn, hai mắt thất thần, thì thào đối bên người Tần Vô Yếm nói, Tần sư huynh, tiểu muội trước đó lời nói bây giờ xem ra là muốn thu về. Tần Vô Yếm nghi ngờ nói, không biết Tống sư muội chỉ là câu nói kia. Tống Đông Nhi cười nói, tiểu muội trước đó nói, Tần sư huynh chắc chắn số 8 đoạt giải quán quân là có dự kiến trước, câu nói này hiện tại tiểu muội muốn thu hồi. Tống sư muội hiện tại khác biệt quan điểm. Tần Vô Yếm mặt không chút thay đổi nói. Tống Đông Nhi nhìn về phía Tần Vô Yếm, khẽ cười một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm Tần Vô Yếm nói, Tần sư huynh lẽ nào không nhìn ra sao? Mặc dù chiến đấu vừa mới bắt đầu, nhưng số 8 thua định. Khu khu. Địa cảnh cường giả đối chiến, thế cục thay đổi trong nháy mắt, Tống sư muội lời ấy còn vì chi còn sớm a. Tần Vô Yếm cười nói, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Thật Tần Vô Yếm làm sao nhìn không ra bên trong sân thế cục, dù là Nhiếp Chân áp chế chính mình linh lực tu vi, vẫn như cũ mạnh hơn số 8 người dự thi, trận chiến đấu này cơ bản đã không có bất ngờ, huống chi coi như có vấn đề gì, cùng lắm Nhiếp Chân có thể mang chính mình tu vi để cao tới đỉnh phong, số 8 vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử thối, chết đi cho ta. Bên trong sân số 8 người dự thi đem tự thân linh lực toàn bộ tập trung tới trong tay tiên kiếm, hướng phía Nhiếp Chân đập tới đến, muốn đem hết toàn lực giúp cho một kích chí mạng. Hết ngồi đáy giếng, tiểu gia nói cho ngươi cái gì mới gọi thực lực. Nhiếp Chân khẽ quát một tiếng, thân hình giống như quỷ mị bình thường đến số 8 người dự thi trước mặt, linh lực trôi nổi tại trong bàn tay đón nhận đối phương tiên kiếm. Hán điên. Mọi người thất kinh thất sắc. Cho dù là thiên cảnh cường giả, cũng không dám tùy ý tay không đi tiếp địa cảnh cửu đoạn cường giả bổ ra kiếm, vẫn là mũi kiếm bộ phận. Thình thịch. Một tiếng vang trầm thấp từ trong hai người ở giữa tán phát ra, ngay sau đó, thần kỳ một màn phát sinh. Nhiếp Chân một tay gắt gao bắt lại số 8 trường kiếm thân kiếm, đồng thời không ngừng gây lực lượng, cái kia số 8 tại Nhiếp Chân kình lực thôi động xuống, không ngừng lùi lại. Điều đó không có khả năng. Thân thể hắn là làm bằng sắt sao? Tống Đông Nhi rốt cục nhịn không được thốt ra. Nàng tự vẫn muốn chính mình tới đón trôi này bổ tới tiên kiếm, mặc dù cũng được, nhưng tuyệt sẽ không giống như Nhiếp Chân như vậy trực tiếp một tay đi tiếp, hơn nữa cũng sẽ không đón lấy mũi kiếm đi tiếp, nói cách khác tại thân thể độ cường hoành bên trên, Nhiếp Chân đã siêu việt nàng. Nhiếp Chân thân thể đi qua dược sư thần vương lấy tự thân huyết nhục cải tạo, mặc dù không nói độ cường hoành có thể so với thần vương, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường tiên kiếm có thể chặt đứt. Không có khả năng. Người rốt cuộc là có phải hay không người A số 8 người dự thi liên tục thôi động nhiều lần kinh lực, nhưng thủy chung vô pháp làm mình tiên kiếm tránh thoát Nhiếp Chân bàn tay. Chỉ sợ mấy người các ngươi còn muốn uy hiếp ta buông tha trận đấu, ngây thơ. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, trong tay kinh lực lần thứ 2 phát sinh, cái kia số 8 rốt cục cầm không được chua kiếm, bị Nhiếp Chân tại chỗ đoạt lấy. Thu là chảm. Nhiếp Chân tay kia nắm tay, một quyền trúng mục tiêu số 8 miệng ngực. Vâng. Số 8 căn bản không có bất luận cái gì tránh né khả năng, bị Nhiếp Chân trúng mục tiêu, tại chỗ ngã xuống đất, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Ta mặc kệ ngươi là ai đệ tử, muốn thắng được trận đấu, liền phải ở trên lôi đài đường đường chính chính, muốn dùng âm mưu quỷ kế lừa gạt, cũng đừng trách người khác nhục nhã ngươi. Nhiếp Chân hét lớn một tiếng, ngồi xổm người xuống một chảo nắm số 8 cái đầu, nhường hắn ra mặt ở trên lôi đài dùng sức ma sát. Bẹp bẹp. Số 8 ra mặt cùng lôi đài mặt đất phát sinh cổ quái tiếng va chạm. Mặc dù có một tấm mặt nạ cách lấy, thế nhưng cái kia mặt nạ dù sao không phải là bằng sắt, cái kia số 8 người dự thi vẫn là cảm thụ được có lôi đài mặt đất truyền đến ma sát cảm giác. Giống. Bốn phía quan chiến các đệ tử lúc này đối Nhiếp Chân đã không phải là đơn thuần cung bái, nguyên bản ầm ĩ bốn phía lôi đài, đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ có số 8 người dự thi ra mặt cùng lôi đài tiếng va chạm âm. Tân Vô Yếm song quyền chậm rãi nắm chặt, Nhiếp Chân làm như vậy hiển nhiên là trực tiếp đánh đại tông chủ nhất mạch trên dưới đệ tử khuôn mặt. Mặc dù hắn cũng biết Nhiếp Chân cũng không biết đối phương là đại tông chủ nhất mạch, nhưng hắn coi như đại sư huynh, vẫn không thể tiếp thu. Đáng chết không tiếp. Hàng này đừng để cho ta biết là ai, bằng không ta phải cho hắn đẹp mặt. Ta đại tông chủ nhất mạch, cùng hắn thế bất lưỡng lập. Mấy ca. Như thế này chờ tranh tài kết thúc, chúng ta đi theo hắn, không giáo huấn hắn một trận, ta thể không làm người. Đại tông chủ nhất mạch mấy cái đệ tử mỗi cái lòng đầy căm phẫn, hắn đại tông chủ nhất mạch cho tới bây giờ đều là hạc giữa bầy gà. Cộng thêm trời sinh cảm giác về sự ưu việt quấy phá, lúc nào bả cái khác đệ tử để vào mắt, nơi nào chịu được bực này vô cùng nhục nhã. Chỉ bất quá muốn bọn hắn tại trước công chúng xuống lấy nhiều khi ít, loại chuyện như vậy chính là ra mặt lại sau cũng làm không được, cho nên bọn hắn quyết định đang so sau trận đấu, theo đuôi nhất chân, chờ không có người nào chú ý, lại cẩn thận dạy một chút hắn làm người như thế nào. Cũng may Nhiếp Chân cũng không có đem cuộc nháo kịch này tiếp tục thật lâu, hắn cũng chỉ là muốn giáo huấn một chút đám người kia, đối nhân xử thế đừng quá mức phân, càng phải lấy được thả xuống được.